Tống Tử Hổ một nhà đến thăm lão Lý Đầu. "Phụ mẫu, đây là cho tiên sinh, chờ Tư Thục ra về, nhờ ngươi đưa cho tiên sinh." Tống Tử Hổ đem đánh tới con mồi giao cho lão Lý Đầu.
"Được."
Lão Lý Đầu gật gật đầu. "Phụ mẫu, ta cùng Đại Nha đi Tư Thục lên lớp." Cậu Thặng cùng Đại Nha chạy đến Tống Tử Hổ cùng Lý Thanh Hà trước mặt. "Chú ý an toàn." Lý Thanh Hà cười nói.
"Được rồi, mẹ."
Cậu Thặng cùng Đại Nha cùng nhau nói. "Tử Hổ, khát nước rồi, ta đi rót nước cho ngươi." Lý Thanh Hà nhìn về phía Tống Tử Hổ, niềm nợ cười nói.
"Không cần, ta không khát nước."
Tống Tử Hổ thần sắc lạnh lùng nói. "Nhìn tới cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Người khác còn tại cái kia huy kiếm." Thân thức tại trong thôn khẽ quét mà qua. Trong thôn các hán tử trong đất làm việc, các phụ nhân tại bờ sông cười cười nói nói giặt lấy quần áo. Hết thể lộ ra là bình tĩnh như vậy lại an lành. Bộ Phàm không khỏi thở dài.
"Sư phụ, ngươi làm gì muốn thở dài a?"
Ngồi tại tiểu bạch lư trên lưng tiểu lục nhân méo sệch đầu nhỏ nhìn về phía hắn.
"Ta suy nghĩ có phải hay không nên đổi chỗ nhu cầu."
Bộ Phàm thu về thần thức.
"Đổi chỗ nhu cầu?
Sư phụ, cái gì gọi là đổi chỗ nhu cầu a?"
Tiểu lục nhân gãi gãi đầu nhỏ.
"Liền là muốn hay không muốn rời đi thôn."
Bộ Phàm trả lời.
"Tại sao muốn rời đi thôn?"
Tiểu lục nhân hai mắt mê mang.
"Thôn quá bình tĩnh, cho người ta một loại không có việc gì làm cảm giác."
Bộ Phàm lắc đầu.
"Dạng này không tốt sao?"
Tiểu lục nhân hỏi.
"Nói như thế nào đây, tốt thì tốt điểm, liền là thiếu một chút cảm xúc mạnh mẽ.
Ngươi không biết rõ từ lúc ta lên làm người trưởng thôn này đến nay, trong thôn phiền toái càng ngày càng ít. Trước đây trong thôn thường thường liền có người bởi vì một chút chuyện nhỏ cãi nhau, hoặc là hàng xóm ở giữa mâu thuẫn, hoặc là trong nhà mâu thuẫn. Nhưng còn bây giờ thì sao, mấy ngày không hẳn phát sinh một việc, các hương thân thời gian càng ngày càng qua đến tốt.
Ai, lại tiếp tục như thế, ta người thôn trưởng này thật muốn không có chuyện để làm."
Bộ Phàm ngước đầu nhìn lên trời xanh, thở dài.
Tiểu lục nhân cùng tiểu bạch lư liếc nhau.
"Sư phụ, ta cảm thấy ngươi rất giống Minh Châu cô nói qua một cái từ."
Tiểu lục nhân vẻ mặt thành thật nói.
"Hả, cái gì từ?"
Bộ Phàm nhìn về phía hắn.
"Vợ xeo lẹt."
Tiểu lục nhân nói.
"Bộ Phàm,
hắn nơi nào Phàm?
Hắn thật là làm không nhiệm vụ làm mà phiền não, tốt đi."
Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 141, ca lạp thôn như thế nào đi?
Kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ.
Nhiệm vụ, rời đi thôn. Tiến về đại lục mới.
Nhiệm vụ giới thiệu, nào đó tiểu thôn trưởng cuối cùng xuất hiện rời đi thôn ý niệm, thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Nhiệm vụ ban thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 2 môn thần thông, 4 kiện tiên thiên linh bảo.
500 vạn điểm kinh nghiệm.
Còn có cái kia thật đáng mừng là có ý gì?
Bộ Phàm khỏe miệng giật giật.
Hắn liền biết chỉ cần có rời đi thôn nhiệm vụ, luôn luôn móc keo kiệt lục soát hệ thống liền sẽ lập tức trở lên lớn vương.
Nhưng 500 vạn kinh nghiệm có thể làm gì?
Đừng nhìn thật nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể thăng một chút kỹ năng. Đối với tăng cao tu vi, nhưng kém quá xa.
Hơn nữa, Hàn Cương cố sự còn chưa đủ nói rõ một việc sao.
Chỉ cần không khắp nơi chơi, lẳng lặng bế quan tu luyện vĩnh viễn là an toàn nhất.
Giữa trưa, phu cận mấy cái Tư Thục tiên sinh đột nhiên lại tìm đến Bộ Phàm nghiên cứu thảo luận giao lưu.
Bộ Phàm tự nhiên rất nhiệt tình nên đón.
Đừng hỏi vì sao lại nhiệt tình như vậy, hỏi liền là bởi vì thích.
Phía sau, mấy vị này Tư Thục tiên sinh lại một lần nữa đặt hàng một nhóm phấn viết, hơn nữa lần này là lụa màu. Phía trước phấn viết đều là màu trắng. Nhưng tại tiểu thảo mấy cái tiểu cô nương nghiên cứu một chút, bây giờ phấn viết không đơn giản chỉ có màu trắng một loại, còn có màu vàng, màu xanh lam, màu xanh lá, màu đỏ các loại.
Tiếp đó, Bộ Phàm nhiệt tình đem mấy vị này tài thần, không đúng, đem mấy vị cùng chung chí hướng hảo hữu đưa ra thôn, vẫn không quên khua tay nói đừng.
Rảnh rỗi lại đến nghiên cứu thảo luận.
Mấy vị Tư Thục tiên sinh trong lòng cảm động a.
Vị này Bộ tiên sinh tri thức chẳng những cao, còn không có vẻ kiêu ngạo gì, đối xử mọi người cũng khách khí nhiệt tình.
Người tốt ta.
Nhìn dần dần đi xa mấy vị kia Tư Thục tiên sinh, Bộ Phàm lắc đầu cảm thán một câu, chắp tay sau lưng trở về thôn.
Vị này Bộ tiên sinh học thức uyên bác, nhưng vì cái gì không tham gia khoa cử, lấy bản lãnh của hắn, có lẽ trạng nguyên đối với hắn mà nói, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay.
Có vị thư sinh trung niên mặt lộ nghi hoặc, mặc dù bọn hắn cùng là Tư Thục tiên sinh, nhưng hàng năm khoa cử vẫn là sẽ tham gia.
Cuối cùng, vạn nhất cao trung, đây chính là tiền đồ vô lượng a.
Ta xem vị này Bộ tiên sinh chí hướng không ở chỗ khoa cử.
Một tên có chút nho nhã trung niên nhân lắc đầu.
Hả, đồng huynh có cái gì cao kiến?
Chúng Tư Thục tiên sinh cùng nhau nhìn về phía vị kia nho nhã trung niên nhân.
Mấy vị nhân huynh, ta muốn hỏi một chút các ngươi trước đây ca lạp thôn như thế nào?
Bây giờ lại như thế nào?
Vị kia đồng tiên sinh cũng không có lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại.
Mấy vị này Tư Thục tiên sinh nhìn nhau.
Bọn hắn đều là phụ cận thôn người, tự nhiên rõ ràng trước đây ca lạp thôn tình huống.
Có thể nói như vậy.
Ca lạp thôn tại trước đây thế nhưng 10 dặm 8 thôn nghèo nhất thôn.
Trừ phi là ca lạp thôn điều kiện người tốt nhà, không phải phụ cận mấy cái thôn cô nương cũng không nguyện ý gả vào ca lạp thôn.
Mà mấy năm gần đây, ca lạp thôn nhanh chóng trở thành 10 dặm 8 thôn đẹp nhất tử, thậm chí 10 dặm 8 thôn cô nương chọn vị hôn phu thời điểm, sẽ ưu tiên suy nghĩ Ca Lạp thôn. Nhưng hôm nay Ca Lạp thôn còn liền không thích phản ứng. Trước đây, có những thôn khác cô nương chú ý Ca Lạp thôn một thiếu niên, người nhà kia liền hướng bà mối lộ ra vài câu, cái kia bà mối lập tức cao hứng đến rất là vui vẻ tới Ca Lạp thôn. Nhưng để cái kia bà mối không nghĩ tới chính là gia đình kia nói cái gì, thôn trưởng nói, hai tử con nhỏ, quá sớm thành hôn sẽ đối thân thể không tốt, liền cho trống. Cái này bà mối trong lòng tức giận. Tại cái này bà mối nhìn tới cái này nguyên bản là 10 phần chắc chín sự tình. Cuối cùng, Ca Lạp thôn điều kiện gì tình huống, 10 dặm 8 thôn người nào không biết ta, có thể có cô nương chú ý, nào có không đồng ý đạo lý. Cái kia bà mối tức không nhịn nổi, liền bắt đầu gặp người liền nói Ca Lạp thôn người không tốt. Rất nhanh, Ca Lạp thôn thanh danh liền xú. Chỉ cần nghe nói nhìn nhau đối tượng người là Ca Lạp thôn, liền sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi 2-3 năm thời gian, Ca Lạp thôn là càng ngày càng tốt, làm tư thục, làm xưởng, còn liên tiếp ra mấy cái tú tài, đồng sinh. Tất nhiên, kèm theo Ca Lạp thôn nổi danh còn có sùng vợ. Tiếp đó, Ca Lạp thôn đột nhiên thành 10 giảm 8 thôn bánh trái thơm ngon, nhất là những cái kia tại tư thục đi học thiếu niên. Nhưng hôm nay đây, nhân ra Ca Lạp thôn bây giờ chọn vợ đều tại bốn thôn chọn, thực tế không có cách nào mới sẽ suy nghĩ những thôn khác. Đã từng cự tuyệt người, bây giờ liền có nhiều hối hận. Dùng một câu hình dung, đó chính là trước đây ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, bây giờ ta để ngươi không với cao nổi. Đồng huynh, ngươi làm gì muốn hỏi chúng ta Ca Lạp thôn sự tình, bây giờ người nào không biết Ca Lạp thôn là càng ngày càng tốt, hồi trước còn làm cái gì ruộng lúa nuôi cá. Có tiếng thư sinh trung niên hầu nghi nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không Ca Lạp thôn nguyên cớ biến tốt, là theo vị kia bộ tiên sinh lên làm thôn trưởng phía sau. Đồng tiên sinh lắc đầu cười hỏi. Việc này ta nghe nói qua. Chính xác là vị kia bộ tiên sinh lên làm thôn trưởng phía sau, Ca Lạp thôn thời gian càng ngày càng tốt. Về sau, Ca Lạp thôn người trả lại vị kia bộ tiên sinh lấy cái ngoại hiệu, gọi Phúc Khí tiểu thôn trưởng. Có vị trẻ con bảo nam tử trung niên gật gật đầu. Còn có việc này. Xung quanh mấy người vẫn là lần đầu nghe thấy việc này. Vị kia trẻ con bảo nam tử trung niên gật gật đầu, đạp lên mặt đất, lại nói, các ngươi có biết chúng ta đi con đường này gọi cái gì sao? Gọi cái gì? Mấy vị kia tư thuộc tiên sinh cùng nhau hỏi. Bất phàm lộ. Truyền văn là vị kia bộ tiên sinh trị liệu tốt một vị viên ngoại hài tử, vị kia viên ngoại vì cảm tạ vị kia bộ tiên sinh, vậy mới trải đường. Cái kia trẻ con bảo nam tử trung niên hồi đáp. Cũng may mà đường này, bây giờ Ca Lạp thôn người đi trong trấn mới thuận tiện rất nhiều. Chúng tư thuộc tiên sinh cùng nhau trầm mặc. Không biết tại sao nghe nói vị kia bộ tiên sinh hành động, bọn hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chẳng lẽ vị kia bộ tiên sinh là đang giáo hóa một phương bách tính? Có vị tư thuộc tiên sinh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một câu đánh thức trong động. Xung quanh chúng tư thục tiên sinh đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Tạo dựng tư thục, chuyên chú thụ học, thay đổi bản xứ tập tục. Cái này chẳng phải là đang giáo hóa một phương bách tính sao? Cùng vị kia bộ tiên sinh so sánh, ta không bằng hắn. Tên kia thư sinh trung niên biểu lộ cảm xúc, cái khác tư thục tiên sinh cũng tràn đầy đồng cảm. Nguyên lai vị kia bộ tiên sinh không phải là không muốn khoa cử, mà là hắn có càng rộng lớn hơn chí hướng. Mấy vị tiểu hữu nói vị kia bộ tiên sinh, thế nhưng vị kia bất phàm thư viện tiên sinh. Đột nhiên, một cái tuổi già âm thanh truyền đến. Chúng tư thuộc tiên sinh giật mình. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào trước mắt thêm ra một cái thân hình đơn bạc lão giả này chắp hai tay sau lưng, mặt mũi hiền lành nhìn xem bọn hắn, cho người ta một loại hòa ái cảm giác thân thiết. Đúng vậy, lão tiên sinh cũng đã được nghe nói bất phàm thư viện bộ tiên sinh. Trước tiên nói chuyện chính là tên kia họ Đồng tư thuộc tiên sinh. Hơi có nghe thấy. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả và ái cười nói, cái kia không biết mấy vị tiểu hữu, cái kia Ca Lạp thôn như thế nào đi? Dọc theo con đường này đi thẳng liền thôi. Cái kia đồng tiên sinh chỉ vào phương diện trả lời. Đa tạ tiểu hữu cáo chi. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả gánh vác lấy hai tay, đi thẳng về phía trước. Chương 142, khắp nơi tràn ngập cổ quái thôn. Chúng tư thuộc tiên sinh có chút không nghĩ ra. Thật sự là vị lão tiên sinh này cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái. Nhưng chờ bọn hắn quay đầu, lại đi xem lão giả kia, đột nhiên phát hiện lão giả kia thân ảnh không thấy. Thế nào không thấy? Chúng tư thuộc tiên sinh toàn thân đột nhiên đánh một cái ve sầu. Chúng ta sẽ không phải là gặp phải cái gì bẩn đồ vật ta. Tên kia trẻ con bảo trung niên nhân nuốt nước miếng một cái, toàn thân không khỏi lên một thân nổi da gà. Giữa ban ngày làm sao có cái gì bẩn đồ vật, ta xem là lão tiên sinh kia bước đi tương đối nhanh, tại chúng ta không chú ý thời điểm, đã đi xa. Trong lòng đồng tiên sinh có chút sợ, nhưng vẫn là mở miệng giải thích nói. Bước đi nhanh. Chúng tư thuộc tiên sinh vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cuối đường, lại nuốt một cái cổ họng. Khoảng cách này, cái này chiều dài, cho dù là bọn hắn đi mau, cũng chưa chắc có thể đi đến. Nguyên cớ. Bọn hắn não hải hiện lên một cái quòng lưng lão giả hai tay đong đưa, liều mạng chạy nhanh hình ảnh. Lão giả kia nhưng không biết đám này tư thuộc tiên sinh não bổ cái gì. Giờ phút này, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, dáng vẻ thoải mái, đi bộ nhàn nhã hướng phía trước đi, mỗi phóng ra một bước, thân hình sẽ xuất hiện tại mấy trượng xa. Đương nhiên, lão giả bước chân dừng lại, xa xa hướng Ca Lạp thôn phương hướng nhìn tới. một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên. Lão giả vuốt vuốt râu ria, chậm rãi đi tới. Lần này, hắn cũng không có như phía trước cái kia, một bước mấy trượng xa, mà là từng bước một đi đến. Nhìn xem tại đồng ruộng làm việc nông dân tử, lão giả mày nhăn lại. Đây là. Lão giả một chút liền nhìn ra những cái này nông dân tử chỗ khác biệt, thể lực dồi dào, khí huyết tràn đầy, cũng không phải là người thường. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác những cái này nông dân tử trên người có cùng hắn giống nhau khí tức, cố khí tức này rất giống Hạo Nhiên chi khí, nhưng cũng không phải, mà là Thư Quyển chi khí. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc. Tại những cái này nông dân tử bên cạnh chắc chắn có một vị nho tu, cũng chỉ có nho tu mới có để người xung quanh tại hắn hun đúc phía dưới xuất hiện loại sách này quyển chi khí. Mà có thể để nhiều người như vậy trên mình xuất hiện Thư Quyển chi khí, vị kia nho tu tu vi chắc chắn không thấp. Nhìn tới thôn này có ẩn sĩ đại nho không giả. Lão giả xuất hiện mấy phần hứng thú, chắp hai tay sau lưng, hướng thôn đi đến. Trong đất làm việc thôn dân cũng chú ý tới lão giả, đều tưởng rằng trong thôn nhà nào thông gia lão gia tử tới thăm người thân. Nhưng khi lão giả đi vào Ca Lạc thôn, hắn lập tức mặt lộ chấn kinh. Đây là tụ linh trận. Dĩ nhiên có thể tụ tập nồng đậm như vậy linh khí. Lão giả hít sâu một hơi, cứ việc nho tu không dựa vào linh khí tu luyện, nhưng bọn hắn cũng là muốn cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mà linh khí liền là thiên địa trong tự nhiên một loại. Mà nơi này linh khí dĩ nhiên so kinh thành hoàng cung còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Phải biết kinh thành hoàng cung cũng là có thượng cổ tụ linh trận gia trì, nhưng hiệu quả dĩ nhiên không bằng một cái thôn trang nhỏ tụ linh trận, vậy tụ linh trận này phẩm cấp nên cao bao nhiêu a? Hơn nữa, chỉ có tiến vào thôn mới có thể cảm nhận được nồng đậm như vậy linh khí, thôn kia bên ngoài chắc chắn bố trí che lấp linh khí pháp trận. Những cái này pháp trận là đã sớm tồn tại, vẫn là về sau bị người bố trí. Hoặc là nói những cái này pháp trận cùng vị kia bộ tiên sinh có quan hệ. Lão giả chần chờ. Tinh thông trận pháp người thả mắt thiên hạ vẫn là cực ít, huống chi vẫn có thể bố trí loại này phẩm cấp trận pháp sư, chỉ sợ thiên hạ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu thật là vị kia bộ tiên sinh bày ra pháp trận, như thế vị kia bộ tiên sinh không phải ẩn sĩ đại nho đơn giản như vậy. Lão giả thở sâu, từng bước một bước vào thôn. Đi ngang qua cửa thôn cây hoại lớn, lão giả nhíu nhíu mày. Dĩ nhiên là một gốc đã có thành tựu cây. Tuy nói vạn vật có linh, nhưng có cây núi đá muốn tu hành có thể so sánh phổ thông dạ thu muốn muôn vàn khó khăn, dù cho trải qua ngàn năm và năm, không có cơ duyên vẫn như cũ không cách nào tu hành. Hơn nữa, khỏa này cây hoại lớn dĩ nhiên mơ hồ có một cỗ Hạo Nhiên chi khí. Cái này sao có thể? Chỉ là thụ yêu làm sao lại cảm ngộ ra Hạo Nhiên chi khí? Chúng ta muốn làm gì? Làm một đầu có mơ ước cá ước mới. Lại tại lúc này, một trận tiếng hò hét đống nhiên chuyển đến. Lão giả quay đầu nhìn lại, liền gặp một nhóm ở Trần Hán Tử sắp xếp một đầu hàng dài ngay tại cái kia chạy nhanh. Đây là quân nhân. Sắc mặt lão giả ngưng lại. Nhóm này quân nhân bên trong, cầm đầu vị kia tướng mạo có chút hèn mọn hán tử khí huyết cực kỳ tràn đầy, khí tức cũng rất cường đại, đặt ở thế tục trong trốn võ lâm cũng là cực kỳ lợi hại cao thủ. Hơn nữa, thực lực tại vị kia tướng mạo hèn mọn hán tử người còn không chỉ một cái. Cứ việc quân nhân thực lực đặt ở trong giới tu hành không đáng giá nhắc tới, nhưng quân nhân bên trong vẫn có một ít thiên tư chắc tuyệt nhân vật. Như nước láng giềng Đại Thục Vương Hướng liền từng xuất hiện một tên quân nhân, một quyền oanh sát nguyên anh hậu kỳ. Về sau, vị này quân nhân hướng đi không biết. Có người nói, bởi vì cái kia quân nhân oanh sát nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, để Đại Thục tu tiên giới tu sĩ ném đi mặt, cuối cùng bị Đại Thục tu tiên giới tu sĩ diệt sát. Cũng có người nói, vị kia quân nhân đi tu luyện võ đạo cảnh giới càng cao hơn đi, khả năng lần sau trở về, liền có thể oanh sát hóa thần kỳ. Lần này đến phiên ta trước xuống. Được, bất quá đã nói, ai thua đổi ai. Lại tại lúc này, một nhóm thiếu niên chạy chậm tới. Nho đồ. Còn có nho sĩ. Mắt của lão giả trợn thật lớn. Muốn trở thành nho tu bước đầu tiên liền là cảm ngộ Hạo Nhiên chi khí. Một khi cảm ngộ ra Hạo Nhiên chi khí, liền là nho đồ. Nho đồ chỉ là trên mình có nhất định Hạo Nhiên chi khí, nhưng không cách nào vận dụng. Mà nho đồ phía sau, liền là nho sĩ. Nho sĩ miễn cưỡng có thể vận dụng Hạo Nhiên chi khí. Nhưng nho tu không giống với tu sĩ. Tu sĩ chỉ cần có linh căn, liền có thể dựa vào tâm pháp tu hành, nhưng nho tu lại chỉ có thể dựa vào ngộ tính cảm ngộ. Ngộ tính kém. Dù cho vĩnh viễn trở tại một tên đại nho bên cạnh cảm ngộ, cũng cảm ngộ không ra một chút Hạo Nhiên chi khí. Nhưng giờ phút này lại có hơn 10 nho tu. Hơn nữa, tuổi tác đều không cao, phóng nhãn Vân Yến 13 đời tầm thường vương triều cũng tìm không ra nhiều như vậy nho tu thiên tài a. Theo lý thuyết, Đại Ngụy vương triều thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy nho tu thiên tài, hắn hưng phấn cao hứng mới lạ. Nhưng giờ phút này hắn một chút cao hứng cũng không có, bởi vì nơi này khắp nơi tràn đầy quỷ dị, thể lực dư thừa thôn dân, thần bí trận pháp, có Hạo Nhiên chi khí thụ yêu, còn có một nhóm quân nhân. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thôn? Lão giả đã chết lặng. Nguyên bản hắn cho là chỉ là tới nhìn một chút tiểu bối, thuận tiện cho điểm cơ duyên cái gì. Cuối cùng, Đại Ngụy có thể ra một cái đại nho, đối với toàn bộ Đại Ngụy vương triều vẫn là có chỗ tốt. Nhưng để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên sẽ đến một cái khắp nơi tràn ngập cổ quái thôn. Nhìn tới hết thảy đáp án, chỉ có đi gặp vị kia cái gọi là ẩn sĩ đại nho mới có thể biết được. Lao tiên sinh, ngươi ngăn trở chúng ta đánh cờ địa phương. Thiết Đản nhìn về phía lao giả trước mặt, khiêm tốn nói. Rất xin lỗi. Nhìn trước mắt hơn 10 thiếu niên, lão giả gạt ra nụ cười hòa ái, tiểu bằng hữu, nhà ngươi tiên sinh lúc này ở nơi nào? Ngươi biết chúng ta tiên sinh? Thiết Đản nghi ngờ nói. Không biết, nhưng ta nghe các ngươi tiên sinh tri thức vô cùng tốt, muốn hướng hắn lĩnh giáo một hai. Lao giả cười nói. Nguyên lai dạng này. Thiết Đản giật mình. Lao tiên sinh, chúng ta tiên sinh ngay tại cái kia. Lúc này, một bên cầu thẳng chỉ hướng một chỗ ngõ nhỏ. Lao giả nhìn lại. Liền gặp một người mặc áo trắng tuấn lãng nam tử trẻ tuổi tay nâng lấy sách, cưới tiểu bạch lư chậm rãi từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 143, mọi người đều như thế. Lao giả sắc mặt biến hóa. Trước mắt cưới lửa tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn giật, một bộ áo trắng, hiển thị rõ khí chất thoát tục cảm giác. Quan trọng hơn chính là, lấy tu vi của hắn dĩ nhiên nhìn không thấu trước mắt thanh niên áo trắng, tựa như người trước mắt liền là một cái người phàm bình thường đồng dạng. Tại cái này khắp nơi tràn ngập quỷ dị cổ quái thôn, đột nhiên nhìn thấy một cái phổ thông phàm nhân, ngươi nói đây là người thường, ai mà tin a? Nguyên cớ, đối phương vô cùng có khả năng ẩn nấp khí tức trên thân. Chỉ là cho dù là đại nho ở trước mặt hắn che giấu khí tức, hắn đều có thể một chút phân biệt ra được. Như thế chỉ có một cái khả năng. Tu vi của đối phương trên hắn rất ra. Ở trên hắn là tu vi gì? Thánh nhân. Bọn hắn Đại Ngụy Vương triều lúc nào ra một vị thánh nhân? Trong lòng lão giả hoảng hốt. Chớ nhìn hắn tại Đại Ngụy được thế nhân tôn xưng là thánh nhân, nhưng hắn rõ ràng tu vi của mình khoảng cách thánh nhân chênh lệch đến không chỉ một sao nửa điểm. Nếu như cứng rắn muốn tương đối, đó chính là một cái tại trời, một cái dưới đất. Mà hắn liền là dưới đất cái kia. Giờ phút này, não hải lần nữa hiện lên vào thôn nhìn thấy từng màn. Nhưng thánh nhân thật có thể làm được những cái này a? Lão giả không rõ ràng, cũng không dám khẳng định. Nhưng hắn có thể xác định một việc, trước mắt nam tử mặc áo trắng này cũng không phải là cái gì ẩn sĩ đại nho, mà là một vị thực lực thông thiên nhân vật. Cùng lúc đó, tiên sinh, có vị lao tiên sinh muốn tìm ngươi. Đột nhiên, Thiết Đản cùng một đám hài tử chạy tới, chỉ vào lao giả kia nói. Bộ phàm mặt lộ nghi hoặc, dương mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cách đó không xa lão giả, một bộ áo bào cho, thân hình gầy gò, khuôn mặt hiền lành hòa nhã, tựa như một cái phổ phổ thông thông cao tuổi lão giả. Nhưng đối phương cái kia giả nhưng vẫn trắng kiện, nhất là khí chất cái này một khối, cùng lao thần tiên như đến. Bộ phàm không cần nghĩ cũng biết người như vậy tuyệt không phải người bình thường. Không biết lao tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Trong lòng bộ phàm căng thẳng, trở mình từ tiểu bạch trên lưng lừa xuống, cực kỳ khách khí chắp tay hành lễ nói. Tiên sinh, vị lao tiên sinh này nói hắn là hướng ngươi lĩnh giáo học vấn. Thiết Đản trước tiên hồi đáp. Chỉ là tới lĩnh giáo học vấn. Trong lòng bộ phàm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái khác khó mà nói, nhưng tri thức khối này, hắn vẫn là rất có lòng tin. Nhưng vừa nghĩ tới hắn bố trí tụ linh trận, hắn không khỏi vừa khẩn trương đứng lên. Không dám không dám. Lĩnh giáo không thể nói. Nhiều nhất là mời tiên sinh chỉ giáo mà thôi. Nội tâm lão giả lại là sợ hãi lại là phân chấn, có thể bị một tên thánh nhân chỉ điểm, đối với hắn mà nói, có thể nói là cơ duyên lớn. Nô Huyền Tử đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm giá trị làm chính không? Bộ phàm giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được đi lên liền như vậy cao hảo cảm giá trị. Xem xét hảo hữu tin tức. Nô Huyền Tử, Đại Ngụy Vương triều A Thánh, nghe ngươi học thức uyên bác, dạy dỗ mấy tên tú tài đồng sinh, đối ngươi xuất hiện kính nể tình cảm. Cái này Đại Ngụy Vương triều A Thánh là tu vi gì? Bất quá, có thể được xưng thánh, khẳng định là cái người sói. Hắn liền nói đi. Xem xét lao giả này, liền cho hắn loại kia khắp nơi bán tiểu bí tráp, lựa tiểu hài đường tiền ẩn sĩ cao nhân. Lao tiên sinh, đã tới, không bằng đến nhà ta ngồi một chút. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối với hắn có hảo cảm, vậy không cái gì nguy hiểm, cái này hắn có thể khẳng định. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nô Huyền Tử chắp tay hành lễ, trong lòng đường đề cập có nhiều kích động, có thể cùng một vị thánh nhân luận đạo. Đây quả thực là cơ duyên của hắn a. Theo sau, bộ phàm cùng Thiết Đản một đám hài tử tạm biệt, dẫn Ngô Huyền Tử về tới nhà. Nhìn xem cái này có thể nói là đơn sơ sân nhỏ. Chỗ này sân nhỏ cũng không lớn. Trong sân trồng một gốc cây tốt cây đào lớn và táo để đó bàn ghế. Bên cạnh còn vây quanh một khối thức ăn nuôi mấy con gà, cái này mấy con gà ngay tại túi đầu mổ lấy. Ngô Huyền Tử não hải đột nhiên toát ra một cái từ. Ẩn cư. Chỗ ở đơn sơ, lão tiên sinh đừng nên trách. Bộ phàm từ trong nhà lấy ra đồ uống trà bày ra trên bàn, cười nói. Làm sao lại như vậy? Tiên sinh, nơi này có một phong cách riêng, nhìn như bình thường, lại cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nô Huyền Tử nào dám nói nơi này đơn sơ a? Đột nhiên lắc đầu nói. Cũng là, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, này là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Bộ phàm cười nói. Nô Huyền Tử tâm thần rung động. Náo hải không ngừng quanh quẩn lời nói mới rồi, núi không tại cao. Có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, này là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang, thể nội hạo nhiên chi khí cuồn cuộn. Quả nhiên thánh nhân ngữ liệu, chữ chữ châu ngọc, một câu một chữ ẩn chứa vô thượng nho ra chân ý. Nhưng cái này câu thơ, hắn thế nào không có nghe qua? Chẳng lẽ là vị tiên sinh này sáng tạo? Nhìn thấy Ngô Huyền Tử ngây ngốc dáng dấp, Bộ Phàm lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Đối với hắn mà nói, những câu này không có gì, nhưng đối với thế giới này mà nói, những câu này là thuộc tại danh ngôn câu hay. Nhìn tới hắn không có ý làm một lần kẻ chép văn. Nói thật, đối với loại chuyện này, hắn rất là khinh thường, cầm lấy người khác câu thơ tới trang bước, có ý tứ gì? Tiên sinh tốt văn hải. Ngô Huyền Tử kính nể nói. Ngô Huyền Tử đối ngươi xuất hiện kính nể tình cảm, trước mắt hảo cảm giá trị làm 9 năm. Đâu có, lời này là ta không có ý nghe được, cũng không phải là ta làm ra. Bộ Phàm khoát tay giải thích nói. Nhưng Ngô Huyền Tử nơi nào sẽ tin tưởng a, chỉ cho là đây là Bộ Phàm khiêm tốn. Phía sau, Bộ Phàm biết vị này Ngô Huyền Tử đối thi từ ca khúc vốn có hứng thú, liền cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Nguyên bản, hắn còn có chút lo lắng Ngô Huyền Tử sẽ hỏi thăm tụ linh trận sự tình. Nhưng một phen thảo luận xuống, Ngô Huyền Tử cũng không có hỏi thăm ý tứ, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn khí tức thu lại, chỉ sợ tại Ngô Huyền Tử nhìn tới, hắn liền là một cái có chút học thức tư thuộc tiên sinh mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện vị này Ngô Huyền Tử học thức cực cao, là trước mắt hắn gặp qua học thức cao nhất người. Tất nhiên, so với hắn, vẫn là kém rất nhiều. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Ngô Huyền Tử một mực cung kính đứng dậy hành lễ. Phải biết phen này chỉ điểm xuống tới, hắn có lợi rất nhiều, mơ hồ có chỗ cảm ngộ, những cái này cảm ngộ thậm chí có thể để hắn tại trên con đường tu hành ít tu luyện mấy năm. Khách khí. Bộ Phàm khiêm tốn cười một tiếng. Sư phụ, ta trở về, còn bắt được 2 con cá trở về. Lúc này, Tiểu Lục Nhân xách theo 2 con cá trở về, a, trong nhà tới người. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là. Bộ Phàm vừa định nói Ngô Huyền Tử, nhưng hắn đột nhiên phát hiện Ngô Huyền Tử đến bây giờ còn không tự giới thiệu. Gọi ta Ngô lão đầu liền tốt. Ngô Huyền Tử tại tiểu trên mặt Lục Nhân nhìn nhiều mấy lần. Ngô lão đầu. Bộ Phàm khỏe miệng khẽ động. Nếu không phải biết vị này là Đại Ngụy Vương Triều Á Thánh, hắn đều muốn cho là đây thật là một cái phổ phổ thông thông tiểu lão nhân. Bất quá ngẫm lại cũng là, như Ngô Huyền Tử loại tu vi này cực cao người bình thường đều ưa thích ẩn giấu ở trong thế tục làm cái người thường. Theo giải thích của bọn hắn là thể nghiệm nhân sinh muôn màu, cảm ngộ thiên đạo luân hồi. Thông tục một điểm liền là trang bức ô. Mà lúc này, Ngô Huyền Tử cũng nghĩ như vậy Bộ Phàm. Chương 144, cầu thu lưu. Buổi tối, Bộ Phàm lưu Ngô Huyền Tử tại trong nhà ăn bữa cơm thường. Không có cách nào, ai bảo nhân gia trang manh tân, hắn vẫn không thể chọc thủng, càng không thể trực tiếp đem Ngô Huyền Tử đuổi ra ngoài. Cuối cùng, trước không nói đánh không được đối phương, liền nói nhân gia thế nhưng Đại Ngụy Vương Triều Á Thánh, mặt mũi vẫn là muốn cho. Huống chi, như loại tồn tại này, nói không chắc có thể kiếm điểm chỗ tốt. Mà Ngô Huyền Tử nào có không đồng ý đạo lý. Nhìn xem tựa như phàm nhân tại phòng bếp bận rộn làm đồ ăn áo trắng thân ảnh, trong lòng Ngô Huyền Tử cảm khái, đây mới thật sự là phản pháp quy chân. Cùng trước mắt vị này so sánh, hắn trước đây cái kia cái gọi là thế tục tu hành, quả thực liền là nát đến một trận. Qua trong chốc lát, mấy đạo thức ăn liền làm xong, Tiểu Lục Nhân bắt tới 2 con cá, bị Bộ Phàm làm thành cá kho cùng đậu phụ canh cá. Không nghĩ tới tiên sinh chủ nghệ như vậy tốt. Ngô Huyền Tử cứ việc không động đũa, thế nhưng nhàn nhạt đồ ăn hương, hắn liền cảm thấy đến những đồ ăn này nhất định ăn thật ngon. Ta có thể có cái gì chủ nghệ à, ta nấu ăn từ trước đến giờ chỉ cần đun sôi liền tốt. Bộ Phàm lắc đầu, cầm lấy đũa, chỉ vào thức ăn trên bàn, "Nô lão, đừng khách khí, coi như nhà mình là được." Một bên Tiểu Lục Nhân đã bưng lên chén, cầm lấy đũa, liền chờ Bộ Phàm động đũa, hắn mới động đũa. "Vậy ta liền không khách khí." Ngô Huyền Tử cầm lấy đũa kẹp lên cá kho thịt cá để vào trong miệng, hương vị tươi đẹp, cảm giác thuần khiết, còn mơ hồ lộ ra một cô hương hoa lúa. Đây chẳng lẽ là đạo hoa ngư? Nô lão cũng đã được nghe nói đạo hoa ngư. Bộ Phàm có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này Ngô Huyền Tử cũng là ăn hàng, mục đích tới nơi này cũng không phải là tri thức, mà là đạo hoa ngư. Hơi có nghe thấy, nghe cái này đạo hoa ngư là đến từ tiên sinh trong tay. Ngô Huyền Tử su nịnh nói. Ngươi khả năng hiểu lầm, cái này đạo hoa ngư cũng không phải đến từ tay ta, mà là đến từ một cái tên gọi Chu Minh Châu cô nương. Bộ Phàm lắc đầu. Chu Minh Châu. Ngô Huyền Tử có chút ấn tượng. Cái này cũng không trách hắn không nhớ được Chu Minh Châu, mà là hắn xem cái kia phong mật thư bên trong, thiên về giảng thuật vị này ẩn sĩ đại nho suy đoán. Không sai, liền là cô nương này đầu thông minh, tâm địa tốt, chủ nghệ lại tốt. Bộ Phàm gật gật đầu, vẫn không quên ở trước mặt Ngô Huyền Tử tán dương Chu Minh Châu. Nói thế nào vị này Ngô Huyền Tử cũng là cao nhân, cho Chu Minh Châu giới thiệu một số người mạnh, nha đầu kia khẳng định sẽ cao hứng. Tiên sinh, vừa nói như thế, ta ngược lại muốn gặp một lần vị kia Chu cô nương. Ngô Huyền Tử lên mấy phần hiếu kỳ, hắn thấy cái kia Chu Minh Châu có thể đến như vậy một vị ẩn sĩ cao nhân tán dương, khẳng định có chỗ hơn người. Rảnh rồi, ta mang nàng để ngươi biết. Bộ Phàm cười cười, đúng rồi, Ngô lão, ngươi một người tới thôn chúng ta, là vì chuyện gì? Người trong nhà chẳng lẽ không lo lắng ngươi? Ta một đời không cưới vợ, trưởng bối trong nhà cũng sớm qua đời nhiều năm, bây giờ không ràng buộc, không có chỗ ở cố định, chỉ có thể như cô hồn đồng dạng, bốn phía dạo chơi. Nô Huyền Tử thở dài, ánh mắt lại len lén liếc Bộ Phàm một chút. Một đời chưa lập gia đình. Bộ Phàm không ngoài ý, người tu hành độc thân ngàn năm vạn năm có rất nhiều. Nhưng lão đầu này câu nói kế tiếp ý tứ gì? Không ràng buộc, không có chỗ ở cố định, như cô hồn đồng dạng bốn phía dạo chơi, vì cái gì có loại cầu thu lưu đã xem cảm giác. Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều a. Ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, mời Ngô lão đừng nên trách. Bộ Phàm ôm quyền. Vô sự vô sự. Nô Huyền Tử thở dài, ngóng nhìn hậu sơn phương hướng, tiên sinh thôn an nhàn an lành, để ta có loại muốn cùng tùy tiên sinh một chỗ định cư ở chỗ này ý nghĩ. Nhiệm vụ, cô độc lão giả. Nhiệm vụ giới thiệu, Nô Huyền Tử tuổi nhỏ thời gian phụ mẫu đều mất, đi theo thân thích sinh hoạt chịu đủ ức hiếp, nhận hết nguy nan, nhưng hắn cũng không có mất đi lòng tin, chưa từng hướng vận mệnh cúi đầu. Dựa vào cố gắng của mình, từng bước một đi cho tới bây giờ vị trí, cứ việc có thực lực cường đại, nhưng tại nội tâm hắn là cô độc. Hắn không biết rõ đi con đường nào, thẳng đến gặp được một vị nào đó tiểu thôn trưởng, hắn đột nhiên bốc cháy lên một chút hy vọng, mời người giúp đỡ vị này lão nhân đáng thương a. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm trợn mắt hốt mồm. Hóa ra phía trước cái kia cầu thu lưu cảm giác không phải là ảo giác a. Lão đầu này thật muốn lưu ở trong thôn trang. Người thường. Còn có. Nhiệm vụ này giới thiệu có thể hay không quá dài? Thật sẽ không bị chửi bậy. Tất nhiên, điểm này không trọng yếu. Trọng yếu là thế nào nhiệm vụ này giới thiệu, cùng hắn nhân vật giới thiệu giống như vậy, cho hắn một loại sao chép dán cảm giác. Hệ thống, o, 11, o. Mà lúc này, Nô Huyền Tử đáy lòng đừng nói có bao nhiêu khẩn trương, để mắt len lén liếc Bộ Phàm một chút, sợ bởi vì hắn, Bộ Phàm sẽ lộ ra một chút điểm bất mãn. Nô lão, ngươi thật nghĩ xong ở tại đây, ta cũng không có ý kiến gì. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Kỳ thực đi. Hắn cũng không phải loại kia coi trọng ban thường người. Hắn đơn thuần liền là cảm thấy lao đầu này có ý tứ, thực lực như vậy cao, đối nhân xử thế còn khiêm tốn khách khí, lại đối hắn độ thiện cảm như vậy cao. Khẳng định là người tốt. Thật. Nô Huyền Tử xúc động đến mặt mo đỏ lên. Bộ Phàm lơ mơ. Tất yếu kích động như vậy sao? Thế nào cảm giác dường như nhặt được hoàng kim như đến? Náo hải bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm. Chẳng lẽ, trong thôn này có hắn không biết cơ duyên? Mà cơ duyên này đủ để cho một vị đại ngụy vương triều Á Thánh nguyện lưu tại nơi này trang phổ thông tiểu lao đầu. Cái này không khỏi để Bộ Phàm xuất hiện mấy phần tò mò. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến hỏi Ngô Huyền Tử là cơ duyên gì. Chẳng những không thể hỏi, còn phải làm bộ cái gì cũng không biết. Cũng may, phương diện này, hắn có kinh nghiệm. Bất quá, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bộ Phàm mặt một thoáng nghiêm túc lên, cứ việc thực lực đối phương cực cao, nhưng vấn đề này phi thường trọng yếu. Tiên sinh mời nói. Trong lòng Ngô Huyền Tử đột nhiên có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn là cùng kính nói. Ngươi ở bên ngoài nhưng có cái gì không chết không thôi cửu địch, hoặc là thù truyền kiếp? Bộ Phàm ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Nô Huyền Tử giật mình. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch ý tứ trong đó. Rất rõ ràng, tiên sinh đã ngầm thừa nhận hắn có thể lưu tại trong thôn ẩn cư, nhưng không phải cùng ngoại giới có quá nhiều liên lụy. Cuối cùng ngoại giới có quá nhiều liên lụy, vậy liền sẽ bị làm phiền tu hành, không cách nào làm đến chân chính ẩn cư. Ta có thể hướng tiên sinh bảo đảm, ta một đời quang minh lỗi lạc, thiện chí giúp người, không có cái gọi không chết không thôi cửu địch, mà thủ chuyển kiếp, càng không có. Nô Huyền Tử đột nhiên lắc đầu. Có thể đi theo một vị ẩn sĩ đại năng ẩn cư tu hành, hắn làm sao có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy? Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm nhưng không biết Ngô Huyền Tử muốn cái gì. Nghe nói Ngô Huyền Tử không có cựu địch, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, như Ngô Huyền Tử người như vậy, một khi có thù địch tìm tới cửa, vậy đơn giản liền là tai họa ngập đầu. Ngày kế tiếp, Ngô Huyền Tử ngụ lại tại Ca Lạp thôn, tin tức thoáng cái truyền khắp thôn các ngõ ngách. Không ít thôn dân nhộn nhịp nghi hoặc. Nhưng khi nghe nói Ngô Huyền Tử thân thế lai lịch, không ít người đều rơi lệ. Nhất là Tống Lại Tử vậy đơn giản đỏ ngầu cả mắt. Người sống liền có ý nghĩa, tuy là ngươi lớn tuổi điểm, tóc bạc điểm, nhưng ngươi chịu cố gắng, nhất định có thể chiếm được vợ. Tống Lại Tử vỗ vỗ bả vai của Ngô Huyền Tử, ngữ trọng tâm trường nói. Trong lòng Bộ Phàm thật làm Tống Lại Tử vớt lên đem đổ mồ hôi. Đây coi là không tính tìm đường chết ta. Chương 145, Ngô Phu Tử. Cũng may, Ngô Huyền Tử cũng không có sinh khí, ngược lại rất là tâm bình khí hòa, cùng Tống Lại Tử khách sáo vài câu, Bộ Phàm cũng không khỏi không bội phục. Quả nhiên là cao nhân, phần khí độ này cũng không phải là người bình thường có thể so đến. Mà Ngô Huyền Tử rất nhanh liền giành được trong thôn một đám hương thân hảo cảm. Cuối cùng, Ngô Huyền Tử thân thế rất có hình ảnh cảm giác, phụ mẫu đều mất, bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt nửa đời người, liền cái vợ đều lấy không đến, chỉ có thể bốn biển là nhà. Phía sau, Bộ Phàm dẫn Ngô Huyền Tử đi tới tư thục. Ngô Huyền Tử dương mắt nhìn về phía cái kia mặt tấm biển, tâm thần run lên bần bật, nháy mắt bị trên tấm biển hai chữ thật sâu hấp dẫn, hãm như yên hải hạo nhiên chi khí. Mỗi bút mỗi vạch đều ẩn chứa nghìn vạn đạo pháp tự nhiên. Nô lão, viết như thế nào? Gặp Ngô Huyền Tử mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia mặt tấm biển xem, Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn, vị này chính là văn học kẻ yêu thích, ưa thích thư pháp không có gì thật là kỳ quái. Tiên sinh, đây là ngươi viết. Trong lòng Ngô Huyền Tử chấn kinh, hắn từng đã đoán vị này bộ tiên sinh có thể là một vị khủng bố tồn tại, nhưng giờ phút này nhìn thấy bảng này ngạch phía sau, hắn cảm thấy còn đánh giá thấp. Phải biết, thánh nhân thư pháp, hắn cũng không phải không gặp qua, nhưng cùng mặt này tấm biển so sánh, hắn đã thấy thánh nhân thư pháp tựa như là hài tử chơi bùn. Chính là tại hạ. Bộ Phàm tự tin cười một tiếng. Ngô Huyền Tử cứ việc sớm có suy đoán, nhưng khi biết được chân tướng phía sau, đáy lòng của hắn vẫn là hít vào ngụm khí lạnh. Trước mắt vị này ẩn sĩ cảm ngộ đến cùng sâu bao nhiêu à, mới có thể đem ngàn vạn tự nhiên đạo pháp khắc họa đi ra. Thời gian không còn sớm, Ngô lão, ngươi không phải nói muốn kiến thức một thoáng ta tư thục, không ngại vào xem một chút. Bộ Phàm cũng không biết Ngô Huyền Tử muốn cái gì, bước đầu tiên đi vào tư thục bên trong. Ngô Huyền Tử thấy thế, vội vàng đuổi kịp. Nhưng vừa tiến vào tư thục, xung quanh tràn ngập nồng đậm hạo nhiên chi khí, Ngô Huyền Tử nuốt nước miếng một cái. Kỳ thực, chỉ cần tại một chút đi học không khí rất dày đặc địa phương, liền sẽ có hạo nhiên chi khí tồn tại. Như Đại Ngụy Vương triều Tam đại trong thư viện cũng hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa hạo nhiên chi khí, muốn tạo thành cỗ này hạo nhiên chi khí, cũng không phải là sự tình đơn giản, muốn quanh năm suốt tháng thai nghén mà thành. Mà nho tu nhiều ít, cũng quyết định thư viện hạo nhiên chi khí mức độ đậm đặc. Nhưng cái kia Tam đại thư viện hạo nhiên chi khí cùng Bất Phàm tư thuộc so sánh, vậy đơn giản liền là đại hải cùng hồ nhỏ. Mà Bất Phàm tư thuộc, liền là cái kia đại hải. Tiếp theo, nhìn thấy tư thuộc bên trong từng cái hải tử đều là nho tu, Ngô Huyền Tử lần này lộ ra rất là yên lặng, nói cho cùng vẫn là chết lặng đến quen thuộc. Nhưng nhìn thấy liền nữ đệ tử cũng có hạo nhiên chi khí, Ngô Huyền Tử nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phải biết Đại Ngụy Vương triều nữ nho tu có thể nói là ít càng thêm ít, mà trong Bất Phàm tư thuộc nữ đệ tử gộp lại chỉ sợ so toàn bộ vương triều nữ nho tu còn nhiều hơn. Tiên sinh, vì sao ngươi sẽ chọn tại chỗ này vắng vẻ thôn xây dựng tư thuộc? Ngô Huyền Tử đem nghi hoặc nói ra, hắn thấy đã muốn tạo dựng thư viện, vì cái gì không đi lớn hơn một chút địa phương? Giáo thư dục nhân còn phân địa phương. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn tư thuộc bên trong hải tử một chút. Chúng ta học chính những vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Vô số cố rơi vào Ngô Huyền Tử trong thai. Ngô Huyền Tử toàn thân chấn động, não hải quanh quẩn lời nói mới rồi. Phản phất đột nhiên trước mắt có người đang vì hắn đốt lên một ngọn đèn sáng, thể nội hạo nhiên chi khí vào giờ khắc này đạt được thăng hoa. Nhìn xem Ngô Huyền Tử ngốc lăng ngay tại chỗ, Bộ Phàm đột nhiên vỗ một cái đầu, kém chút lại quên, dĩ nhiên đem kiếp trước một vị nào đó đại nho danh ngôn nói ra. Cái này bốn câu lời nói lại được xưng là hoành cử bốn câu. Nói ra học chính cần phải có chí hướng cùng truy cầu, thiên hạ, vạn dân, thánh hiền chi đạo, thái bình cơ nghiệp, một mực bị mọi người truyền tụng không suy. Cảm tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm, ta Ngô Huyền Tử vô cùng cảm kích. Xin nhận ta cúi đầu. Ngô Huyền Tử lấy lại tinh thần, phát hiện thể nội hạo nhiên chi khí dĩ nhiên so trước đây tinh thuần vô số lần. Thoáng cái liền minh bạch, nguyên lai vừa mới tiên sinh một lời nói đang chỉ điểm hắn, lập tức liền muốn hướng Bộ Phàm quỳ xuống. Không cần đa lễ. Bộ Phàm bị Ngô Huyền Tử động tác giật nảy mình, vội vàng dịu đỡ. Trước không nói Ngô Huyền Tử tu vi, liền nói một cái lao giả tóc trắng phơ hướng hắn đi quỳ lạy lễ nghi, hắn nào dám tiếp nhận a. Nhưng để Bộ Phàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Ngô Huyền Tử còn dự định bái hắn làm thầy. Cùng hắn học cái gì thánh hiền chi đạo? Ngươi nói ngươi đường đường một cái tu hành giả, học cái gì thánh hiền chi đạo a? Một phen từ chối phía sau, Ngô Huyền Tử vậy mới thu về bái sư ý nghĩ. Tiên sinh, ta xem tư thục lớn như vậy, chỉ có ngươi một vị phu tử, không bằng ta cũng tại tư thục làm phu tử, giúp tiên sinh ngươi chia sẻ một chút. Trong lòng Ngô Huyền Tử cảm thấy đáng tiếc, bất quá hắn cũng minh bạch muốn cho một vị ẩn sĩ thu hắn làm đồ không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, như loại tồn tại này nhân vật, thu đồ từ trước đến giờ chỉ coi trọng duyên phận. Nhiệm vụ muốn tại tư thục làm phu tử. Nhiệm vụ giới thiệu, Ngô Huyền Tử một đời đều đang tìm kiếm nói, bây giờ nghe một vị nào đó tiểu thôn trưởng có chỗ cảm ngộ, nguyện tại tư thục làm một cái phu tử. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Cảm ngộ. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hành cử bốn câu? Bộ Phàm khỏe miệng giật giật. Khó trách trước Ngô Huyền Tử nói cái gì cũng muốn bái hắn làm thầy, hóa ra là bởi vì hắn không có ý nói ra hành cử bốn câu, để Ngô Huyền Tử tu vi bên trên có tăng lên. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, để Ngô Huyền Tử lưu tại tư thuộc bên trong cũng không có gì việc xấu. Tuy là Ngô Huyền Tử sẽ lưu tại thôn là vì trong thôn một cái cơ duyên tới, nhưng hắn cũng sẽ không cùng Ngô Huyền Tử tranh cái kia cơ duyên, lại nói, hắn cũng chứng mắt, nguyên cớ, giữa bọn hắn là không có xung đột lợi ích. Mà để Ngô Huyền Tử lưu tại tư thuộc làm phu tử, chẳng những có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, sau đó vạn nhất có cái nào không có mắt tà tu ma đầu không có ý đi ngang qua nơi này, Ngô Huyền Tử không có khả năng thờ ơ. Nghĩ như vậy, mắt của Bộ Phàm sáng lên. Đây quả thực là lượng thân định chế hộ thân phù a. Tiên sinh, coi như không thể tại tư thuộc bên trong làm phu tử, làm cái quét rất chồng, ta cũng nguyện ý. Gặp Bộ Phàm không nói lời nào, Ngô Huyền Tử còn tưởng rằng Bộ Phàm không đồng ý, vội vàng giảm xuống chức vị nói. Quét rất phu. Nhìn xem tóc trắng phơ, còn lưng thân thể Ngô Huyền Tử, Bộ Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, ẩn sĩ đại lão, quét rác lão đầu, có vẻ như thật có ý tứ. Ngô lão, ngươi nói đùa, lấy học thức của ngươi tại ta Tư Thục làm phu tử xoa xoa có thừa. Bộ Phàm vội ho một tiếng, hắn lời này nhưng không có nói láo, Ngô Huyền Tử học thức cùng hắn chênh lệch rất nhiều, nhưng dạy các hải tử xoa xoa có thừa. Cảm ơn tiên sinh, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Ngô Huyền Tử xúc động đến toàn thân run rẩy. Phía sau, Tư Thục nhiều một vị phu tử, mà Ngô Huyền Tử tại một ngày này liền ở tại Tư Thục một chỗ thiên phòng bên trong. Làm tin tức này truyền ra, chúng hương thân mới chợt hiểu ra. Nguyên lai thôn trưởng lưu lại vị này họ Ngô lao đầu là vì cho Tư Thục tìm một vị phu tử. Mới đầu, các hương thân còn có chút lo lắng Ngô lao đầu có thể thắng hay không đảm nhiệm Tư Thục phu tử cái này chức vụ. Nhưng về sau nghe hải tử nhà mình sau khi trả lời, trong lòng bọn họ hoài nghi vậy mới tiêu tán. Dựa theo các hải tử thuyết pháp, Ngô lao đầu học thức cực cao, hòa ái, bình dị gần gũi. Mấy ngày sau, chúng các hương thân đều cung kính gọi Ngô Huyền Tử làm Ngô phu tử. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 146, Kim Đại Thối. Kinh thành. Một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Hiện nay Đại Ngụy hoàng đế Tào Hoài Tín ngồi tại trên long ỷ, tâm sự nặng nề, mập mạp, thánh nhân rời đi kinh thành có mấy ngày. Một bên thân hình gầy còm lão thái giám cung kính trả lời, "Ngô hoàng, đã có 7 ngày." Tào Hoài Tín nhíu mày, "7 ngày? Cho dù vị kia thật là đại nho, thánh nhân cũng nên trở về. Chẳng lẽ bị chuyện gì không thể chậm trễ?" Lần này lao thái giám cũng không trả lời, mà là cung kính đứng ở một bên. Kỳ thực không trách Tào Hoài Tín không khẩn trương, Đại Ngụy vương triều có thể có được hôm nay như vậy yên ổn, hắn hoàng vị có thể ngồi đến như vậy an ổn, vẫn là bởi vì có Ngô Huyền Tử tọa chấn. Trong chốc lát, Tào Hoài Tín trầm ngâm chốc lát, để một bên lao thái giám đem văn phòng tứ bảo lấy tới. Cùng lúc đó, Ca Lạc thôn, nhà trưởng thôn, dưới cây đảo, Ngô Huyền Tử đang cùng Bộ Phàm rơi xuống cờ vây, nhìn xem trán dần dần rỉ ra mồ hôi. Một mặt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ Ngô Huyền Tử, Bộ Phàm đều sợ cái này tiểu lão đầu lại đột nhiên liền bệnh tim phát tác. Có thể nghĩ đến thân phận của đối phương, Bộ Phàm liền không như thế sợ. Chỉ là để hắn không hiểu chính là, không liền xuống một khay cờ vây, cần dùng tới cùng gặp phải kẻ thù sống còn như đến. Nhưng Bộ Phàm làm sao biết? Giờ phút này, Ngô Huyền Tử tâm thần sớm đã đưa thân vào tại một chỗ bàn cờ to lớn bên trên, xung quanh đứng đây từng cái hùng vĩ uy nghiêm, tựa như thiên thần cự nhân. "Tiên sinh, ta nhận thua." Ngô Huyền Tử chậm chậm đem trên tay hắc tử buông xuống, thật dài thở ra một hơi. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất hư thoát đồng dạng. "Ngô lão, ngươi cũng đừng nản chí, ta xem ngươi mấy ngày nay kỷ lực có tăng trưởng." Bộ Phàm an ủi. "Cái này cũng may mắn mà có tiên sinh chỉ điểm của ngươi." Ngô Huyền Tử lộ ra một vòng nụ cười. Khoảng thời gian này tới, hắn càng cùng vị này bộ tiên sinh ở chung, càng cảm giác vị này bộ tiên sinh sâu không lường được. Cầm kỳ thư họa, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới một mức độ khủng bố. Thậm chí hắn tự cho là ngạo cờ vây, ở trước mắt vị này bộ tiên sinh trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng tương tự, hắn thu hoạch cũng nhiều hơn. Mặc kệ là tu hành, vẫn là kỳ lực, trong khoảng thời gian này tới, quả thực là bạo phát thức nâng cao. Cái này cũng để hắn càng kiên định ở tại thôn ý nghĩ. Hắn tin tưởng chỉ cần đi theo vị này vô thượng tồn tại, hắn sinh thời bước vào thánh nhân cũng không phải mộng. Phải biết trước đây, trở thành thánh nhân, đối với Ngô Huyền Tử mà nói, đó là xa không thể chạm, nhưng giờ phút này hắn có một chút hy vọng. Nếu không chúng ta lại xuống một ván. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Tuy là Ngô Huyền Tử kỳ lực miễn miễn cưỡng cưỡng, còn có liền là đánh cờ thời điểm, là ưa thích suy nghĩ thật lâu, bất quá làm hao mòn một ít thời gian vẫn là có thể. Ngày khác ngày khác. Ngô Huyền Tử cười khổ lắc đầu. Không phải hắn không muốn, mà là hắn đã không có cách nào xuống, tất cả tâm thần tinh lực ngay tại vừa mới cái kia một ván hết sạch. Cái kia thật đáng tiếc. Bộ Phàm cũng không miễn cưỡng, đem bàn cờ bên trên quân cờ thu hồi. "Sư phụ, ngươi xem ai trở về?" Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiểu Lục Nhân ngạc nhiên âm thanh. Bộ Phàm dương mắt nhìn lại, liền gặp Chu Minh Châu cưỡi tiểu Bạch Lư, tiền thân ngồi tiểu Lục Nhân đi vào. "Lúc nào trở về?" Bộ Phàm đứng dậy, cười nói, "Buổi trưa liền trở lại." Chu Minh Châu từ tiểu Bạch trên lưng lừa xuống, muốn ôm tiểu Lục Nhân xuống, nhưng bị tiểu Lục Nhân cự tuyệt, chỉ thấy tiểu Lục Nhân một cái phi thân nhún nhảy liền xuống tới. "U, nhìn không ra tiểu Lục Nhân vẫn là cái tiểu võ lâm cao thủ." Chu Minh Châu cười lấy sờ lên tiểu Lục Nhân đầu nhỏ, tiểu Lục Nhân bị tán dương đến ngây ngô cười. "Vị này là?" Ngô Huyền Tử mặt lộ nghi hoặc. "Đúng rồi, quên cùng Ngô lão ngươi giới thiệu, vị này liền là ta trước đề cập với ngươi Chu Minh Châu." Bộ Phàm cười lấy cùng Ngô Huyền Tử giới thiệu. "Nguyên lai là Chu cô nương, kính đã lâu kính đã lâu." Ngô Huyền Tử đánh giá Chu Minh Châu vài lần, trong lòng nghi ngờ, hắn cũng không có theo Chu Minh Châu trên mình phát hiện có cái gì chỗ khác biệt. Vậy tại sao vị này Chu cô nương có thể đến bộ tiên sinh tán dương? "Không dám nhận, không dám nhận, muốn nói kính đã lâu, ta mới càng phải nói." Chu Minh Châu khoát khoát tay, cực kỳ khách khí cùng Ngô Huyền Tử phủ phục hành lễ. "Khoan hãy nói, Chu Minh Châu tại huyện thành nhà giàu tiểu thư bên trong không có phí công lan lộn, lúc này hành lễ ngược lại có mấy phần đại gia khuê tú khí chất." Phía sau, khách sáo vài câu, Chu Minh Châu tuốt đến tay áo, thôn trưởng, tiểu lục nhân nói hắn thật lâu không ăn ta làm đồ ăn, lần này ta xuống bếp, cho các ngươi nấu mấy đạo thức ăn ngon.
Vậy thì tốt, Nô lão, ngươi hôm nay nhưng có lộc ăn, Minh Châu làm đồ ăn tuyệt đối là nhất đẳng mỹ vị.
Bộ phàm nhìn về phía Ngô Huyền Tử cười nói, có thể bị tiên sinh như vậy tán dương, ta ngược lại muốn thử một chút.
Ngô Huyền Tử lên mấy phần hứng thú.
Thôn trưởng, ngươi tới giúp ta một thoáng.
Chu Minh Châu vẫy vẫy tay.
Bộ phàm làm sao không biết rõ Chu Minh Châu đây là có lời nói nói với hắn, liền cùng Ngô Huyền Tử nói một tiếng, đi phòng bếp.
Ngô Huyền Tử cảm thán một câu.
Khoảng thời gian này tới, hắn cũng phát hiện vị này bộ tiên sinh là triệt để cùng trong thôn thôn dân dung nhập tại một chỗ, giáo thư dục nhân, trợ giúp thôn dân xử lý sự tình, tựa như chân chính phàm nhân.
Mà hắn cũng thử dung nhập thôn, phát hiện phương pháp kia đối tâm cảnh tu hành cực kỳ hữu dụng.
Thôn trưởng, ngươi nói với ta cái kia Ngô phu tử lai lịch có phải hay không không đơn giản?
Bộ phàm mới vào phòng bếp, Chu Minh Châu liền không kịp chờ đợi, nhỏ giọng dò hỏi.
Làm sao ngươi biết?
Bộ phàm cười nói.
Ta lại không ngủ, vị kia Ngô phu tử tuy là mặc đến đơn giản, thế nhưng phần khí độ bề ngoài, xem xét cũng không phải là người thường.
Chu Minh Châu một mặt chắc chắn nói.
Hơn nữa, ngươi như vậy tận lực để ta làm đồ ăn, khẳng định có mục đích gì.
Kỳ thực, Chu Minh Châu đáy lòng còn có một câu không nói, đó chính là có thể cùng nam hai con ở cùng một chỗ vai phụ đều không đơn giản.
Vậy ngươi còn thật thông minh, cái kia Ngô phu tử chính xác không phải người thường.
Bộ phàm cười lấy lắc đầu.
Thật.
Mắt của Chu Minh Châu sáng lên, vậy hắn lai lịch ra sao?
Là đương triều thái sư, vẫn là đế sư, hoặc là trấn quốc đại tướng quân.
Đây đều là thế nào não bổ đi ra?
Thân phận không thể nói, nhưng khẳng định là ngươi muốn kim đại thối, ngươi không phải vẫn muốn ôm cái gì bắp đùi sao?
Bộ phàm cười lấy trêu ghẹo nói.
Vậy cái này kim đại thối to không to?
Chu Minh Châu đáng yêu thẻ lưỡi, con ngươi quay tít một vòng.
Khẳng định to.
Nói đùa, đại ngụy vương triều á thánh có thể không to sao?
Cái kia có to hơn.
Chu Minh Châu dùng đầu vai đẩy một cái cánh tay bộ phàm, trêu đùa.
Bộ phàm vừa định nói, đống nhiên ý thức đến không thích hợp.
Nhất là gặp Chu Minh Châu cái kia không có hảo ý nụ cười, hắn làm sao không biết rõ Chu Minh Châu đây là tại đua xe à?
Ngươi người này từng ngày muốn cái gì à?
Bộ phàm thò tay liền hướng đầu Chu Minh Châu vỗ một cái.
Đau.
Chu Minh Châu hai mắt đẫm lệ giàn rủa, ôm đầu, thôn trưởng, ta liền hỏi một thoáng kim đại thối to không to, ngươi nghĩ đi đâu vậy?
Rõ ràng liền là ngươi tâm lý không khỏe mạnh.
A.
Bộ phàm khỏe miệng giật giật, cũng không để ý tới Chu Minh Châu, liền hướng bên ngoài đi đến.
Đồng nhiên, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Chu Minh Châu.
Không thể xào cây nấm.
Mà lúc này, Chu Minh Châu mới từ giỏ lấy ra một đóa cây nấm lớn, quay đầu nhìn tới.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bộ phàm.
Màu đỏ.
Chương 147, Tống Tiểu Xuân chế tạo một thanh trường kiếm.
Phía sau.
Chu Minh Châu đem một bản đồ ăn làm xong. Chỉ tiếc cái kia một giỏ cây nấm bị thôn trưởng vô tình lấy đi.
Nói thật ra,
dựa vào nàng nhiều năm ăn nấm kinh nghiệm, những cái kia cây nấm làm sao lại có vấn đề, nhưng thôn trưởng không tin cũng không có biện pháp.
Nếu là bộ phàm biết Chu Minh Châu ý nghĩ, khẳng định hỏi Chu Minh Châu là thế nào theo giấc ngộng kia bên trong tỉnh lại.
Mà trước Ngô Huyền Tử không hiểu vì cái gì bộ phàm sẽ đối Chu Minh Châu như vậy khen không dứt miệng.
Nhưng khi Chu Minh Châu làm một bản mỹ vị phía sau, hắn mới hiểu được vì cái gì.
Khó trách tiên sinh sẽ như cái này tán thưởng Chu cô nương. Nguyên lai Chu cô nương chủ nghệ tốt như vậy.
Nô Huyền Tử cảm thán một câu, mặc dù hắn tu vi sớm đã đạt tới ích gốc, nhưng bình thường thế tục tu hành thời điểm, hắn vẫn là sẽ liền giống như người bình thường ăn ngũ cốc hoa màu. Chỉ là hắn còn chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy thức ăn.
Cái kia tất nhiên, Nô phu tử, cô ta làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon, còn có ta tiểu sư cô.
Tiểu lục nhân miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, đây đều là cùng Hỏa Kỳ Lân cái kia học.
Nô phu tử quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện nấu, ngươi như thích ăn, liền ăn nhiều một chút.
Chu Minh Châu sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ, khiêm tốn cười nói.
Nô Huyền Tử chậm chậm lắc đầu.
Cái này cũng không giống như là vô cùng đơn giản có thể làm ra tới.
Sau khi cơm nước xong,
bộ phàm lấy Nô Huyền Tử là khách nhân làm lý do, để Nô Huyền Tử đi uống trà, chính mình thu thập bát đũa, tiểu lục nhân cũng hỗ trợ thu thập, mà Chu Minh Châu tại chỉnh lý phòng bếp.
Đây mới là ẩn sĩ đại năng.
Trong lòng Nô Huyền Tử cảm khái, chờ bộ phàm sau khi thu thập xong, bọn hắn lại ngồi ở dưới cây đào tán gẫu tiêu thực, bất quá bọn hắn làm nhảm chính là chi, hổ. Dạ, dạ.
Sắc trời cũng không sớm, ta cũng nên trở về.
Nô Huyền Tử đứng dậy cáo từ, kỳ thực Nô Huyền Tử nguyên cơ sẽ ở tại tư thục, là hắn yêu cầu, cũng may tư thục có rất nhiều chỗ ở.
Vừa vặn ta cũng muốn trở về, Nô phu tử, chúng ta một chỗ a.
Chu Minh Châu cũng đứng lên.
Vậy các ngươi đi thong thả.
Bộ phàm làm sao không biết rõ Chu Minh Châu đây là đi ôm bắp đuổi tiết tấu, cũng liền không quá nhiều giữ lại, còn đem bọn hắn đưa ra ngoài cửa.
Ngày hôm sau, Phương Thành Văn lại một lần nữa tới trong thôn.
Bất quá lần này hắn cũng không phải tới cùng bộ phàm đàm kinh luận đạo, mà là có nhiệm vụ bí mật.
Tới Ca Lạc thôn.
Phương Thành Văn trước tiên hỏi thăm thôn dân gần nhất trong thôn có hay không tới một vị râu ria trắng bệnh lão giả. Khi biết được vị lão giả kia thành Bất Phàm thư viện phu tử, Phương Thành Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không rõ ràng vị lão giả này thân phận, nhưng có thể để hiện nay thánh thượng coi trọng như vậy, vị lão giả này thân phận tự nhiên không phải bình thường. Ngươi chỉ cần đem phong thư này đưa trước đi, bệ hạ nhìn, tự nhiên sẽ minh bạch. Nô Huyền Tử đem viết xong thư giao cho Phương Thành Văn. Minh bạch, minh bạch. Phương Thành Văn tiếp nhận tin phía sau, mau chóng rời đi thôn, trở về phục mệnh đi. Mà Chu Minh Châu là nhận thức Phương Thành Văn. Gặp Phương Thành Văn đối Ngô Huyền Tử thái độ, nàng lập tức não bổ ra rất nhiều hình ảnh, chẳng lẽ Ngô phu tử là quần thần giải ngũ về quê đại lao? Vậy cái này bắp đùi muốn ôm chặt. Bộ phàm cũng biết Phương Thành Văn tìm đến Ngô Huyền Tử, nhưng hắn cũng không có đi hỏi thăm cái gì, nhân ra muốn giả phổ thông tiểu lão đầu, hắn có thể có biện pháp nào? Kinh thành. Trong hoàng cung, Tào Hoài Tín nhìn xem trong tay giấy viết thư, thật lâu không bình tĩnh nổi, một bên thân hình gầy còm lão thái giám mặt lộ nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mập mạp, bồi ta ra ngoài mặt đi một chút. Tào Hoài Tín thở ra một hơi, chậm chậm đem giấy viết thư đặt ở ánh nến bên trên đốt phía sau, đứng dậy đi ra ngoài. Vâng. Lão thái giám theo sát phía sau, không dám có chỗ lãnh đạm. Mập mạp, ngươi nói có đồ vật gì có thể để một vị thánh nhân lưu tại một cái thôn nhỏ? Nguyện tại nơi đó làm một cái phu tử. Tào Hoài Tín chắp lấy tay, đi ở phía trước. Nô tài không biết. Lão thái giám toàn thân run lên, túi thấp đầu. Ngươi nói có phải hay không là thánh nhân thu cái kia ẩn sĩ đại nho làm đồ đệ? Vậy mới nguyện ý ở lại nơi đó. Tào Hoài Tín suy đoán nói. Nô Hoàng Anh Minh. Lão thái giám cung kính nói. Ngươi. Tào Hoài Tín cười khổ lắc đầu, thở dài, mập mạp, ngươi chủ nhân ta buộc nhiều năm, năm đó những cái kia thời gian khổ cực, không có ngươi, ta cũng sẽ không kể đến hôm nay. Đó là trời phù hộ điện hạ. Lão thái giám vẫn như cũ cung kính nói. Trời phù hộ. Có lẽ là a. Tào Hoài Tín tự rêu cười một tiếng. Năm đó, hắn cũng không phải một cái rất được sủng ái hoàng tử. Hắn mẫu phi là cái cung nữ, mà hắn thì sao? Là hắn cái kia phụ hoàng một lần bất ngờ sau khi uống rượu sủng hạnh hắn mẫu phi sản phẩm. Hắn mẫu phi tại sinh hắn thời điểm, khó sinh mà chết, từ nay về sau hắn bị coi là thai tinh, bị huynh đệ tỷ muội bắt nạt, thậm chí ngay cả cung nữ cũng lanh đạm hắn. Tại lúc ấy, Đại Ngụy Tam Đại thư viện chia nhau nâng đỡ mỗi người hoàng tử. Mà hắn đừng nói là cạnh tranh hoàng vị, coi như là muốn đầu nhập vào những hoàng tử kia, nhân gia cũng chưa chắc sẽ muốn. Mà hắn nguyên cớ năng lực gáp các hoàng tử, ngồi lên vị trí này, liền là bởi vì Ngô Huyền Tử một câu. Có lẽ thánh nhân cũng nhìn ra bây giờ Tam Đại thư viện có dị tâm, mà Ca Lạp thôn xuất hiện một vị ẩn sĩ đại nho, không thuộc bất kỳ bên nào thư viện, mượn cơ hội này đỡ lấy mới thư viện. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, qua không được bao lâu, ta Đại Ngụy sẽ có tứ đại thư viện. Tào Hoài Tín lắc đầu, nóng về nơi xa xăm thở dài. Triều đình bên trên có thực quyền quan viên đại đa số đến từ Tam Đại thư viện, nhưng so sánh cái kia Tam Đại thư viện, hắn càng muốn tin tưởng Ngô Huyền Tử. Mập mạp, tại sau này khoa cử, hễ có Bất Phàm thư viện học sinh, đều cùng ta báo cáo. Một bên khác, Tư Thục sau khi tan học, Bộ Phàm ngồi tại dưới cây đào đọc sách, đã nghe danh từ lâu, không thấy người khác Tống Tiểu Xuân lần đầu tiên không có huy kiếm, tới tìm hắn. Tiểu Xuân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm đem Tống Tiểu Xuân đón vào trong nhà, đối với Tống Tiểu Xuân đến, hắn vẫn còn có chút bất ngờ. Nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề cực kỳ lợi hại, ta muốn nhờ ngươi giúp ta đánh một thanh trường kiếm. Bởi vì trường kỳ huy kiếm nguyên nhân, Tống Tiểu Xuân làn da ngăm đen, hai đầu thô chắc cánh tay, cho người ta một loại cường tráng đanh thép cảm giác. Nhiệm vụ: giúp Tống Tiểu Xuân chế tạo một thanh trường kiếm. Nhiệm vụ giới thiệu: vung chặt đứt năm chuôi trường kiếm. Tống Tiểu Xuân cảm thấy những cái này kiếm không dùng bền, về sau nghe nói ngươi chế tạo nông cụ phi thường dùng bền, cố ý tới tìm ngươi chế tạo một chuôi thực dụng trường kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Vung đoạn năm chuôi trường kiếm. Bộ Phàm khỏe miệng có quắc mấy lần. Đây rốt cuộc là thế nào vung, mới có thể vung kiếm gây a? Chỉ là nhiệm vụ này, hắn còn thật không rõ ràng nên tiếp, vẫn là không nên tiếp tốt. Tiền không là vấn đề. Gặp Bộ Phàm yên lặng, Tống Tiểu Xuân nói: ngươi hiểu lầm, không phải có tiền hay không vấn đề. Bộ Phàm lắc đầu, có điểm kinh nghiệm, không kiếm lời là vương bát đản, nhưng kiếm lời kinh nghiệm cũng không thể che lấy lương tâm đi kiếm a. Vậy tại sao? Tống Tiểu Xuân lại hỏi. Bộ Phàm cười khổ. Hắn có thể nói là sợ luyện chế ra tới trường kiếm thuộc tính có vấn đề. Chẳng lẽ là ngươi không được? Tống Tiểu Xuân cau mày nói: ngươi cũng quá coi thường ta, thanh trường kiếm này ta giúp ngươi chế tạo. Bộ Phàm vỗ ngực một cái. Nói đùa. Hắn sẽ không được. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 148, Thiện Lương Kiếm. Trong đêm, rất tối rất tiến tĩnh. Bộ Phàm chờ Tiểu Lục Nhân trở về trong phòng ngủ phía sau, đi tới rèn đúc trong phòng, theo sau ngón tay kết động, trong phòng bố trí tốt mấy cái trận pháp. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất phía sau, hắn liền bắt đầu luyện chế trường kiếm. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một chuôi cực phẩm pháp khí, xin đặt tên. Trong chốc lát, trên tay của Bộ Phàm thêm ra một chuôi hàn quang loẹ loẹ trường kiếm. Nhìn lên 10 điểm sắc bén. Nói thật, trong lòng Bộ Phàm vẫn còn có chút khẩn trương. Hy vọng lần này có thể dựa vào phổ điểm. Kiếm tới. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, một cái tên tại não hải hiện lên, vô ý thức nói. Đặt tên thành công. Kiếm tới, cực phẩm pháp khí, thuộc tính hiệu quả, chí lực 60, lực lượng 10. Bộ Phàm. Tại sao lại là hàng chí A? Lần đầu tiên có thể nói là bất ngờ. Lần thứ hai có thể nói là trùng hợp. Lần thứ ba khẳng định là ngẫu nhiên. Bộ thuộc tính miễn cưỡng vẫn được. Liên là cái này hàng chí 60%, khẳng định không thể cho Tống Tiểu Xuân dùng. Một khi, Tống Tiểu Xuân cầm lấy thanh trường kiếm này phía sau, lập tức sẽ biến thành chảy nước mũi, khỏe miệng chảy nước miếng ngu ngơ. Hơn nữa, Bộ Phàm còn cũng không tin cái này tà. Dựa vào cái gì hắn chính tay luyện chế ra tới đồ vật đều là hàng chí hiệu quả. Chí lực 70, tốc độ 20. Chí lực 80, thể lực 30. Chí lực 90, sắc bén 15. Bộ Phàm quỳ. Cái này hàng chí thế nào một lần so một lần cao, cái này không khoa học tốt đi. Một lần cuối cùng. Chí lực 100. Bộ Phàm khỏe miệng im lặng giật giật. Lần này trực tiếp hàng chí 100%, liền kèm theo thuộc tính đều lười đến cho. Tuy là trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy cái này hàng chí 100% hiệu quả, vẫn là để hắn có chút ngây người như phỗng. Chí lực 100. Đây là khái niệm gì? Một cái trí thông minh đồ ngốc người có chuôi kiếm này phía sau, trực tiếp biến thành ngu ngốc tiết tấu a. Giờ khắc này, Bộ Phàm thật là có chút hoài niệm Hỏa Kỳ Lân. Đây là một cái. Biết bao tiểu cô nương khả ai a. Cùng lúc đó, Thương Lâm Sơn Mạch, Hỏa Kỳ Lân núi. Các ngươi cùng ta một chỗ nhảy. Thái Dương đối ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng làm việc, còn không dính người tiểu yêu tinh. Trên đài cao, một cái thấp bé tiểu thân ảnh hai tay có tiết tấu đong đưa. Đài cao phía dưới đứng đấy từng dãy chỉnh tề tiểu kỳ lân ở nơi đó vui sướng lanh lợi. Phụ vương, tiểu muội hát ca khúc thế nào như vậy cổ quái kỳ lạ. Một tên đầu tóc náo nhiệt thanh niên nghi ngờ nói. Tiểu tử thúi, dễ nghe như vậy ca khúc, lại bị ngươi nói thành cổ quái kỳ lạ, không hiểu thưởng thức, liền đi nhân tộc thế tục lịch luyện một thoáng. Xích Diễm yêu thánh trùng điệp gõ thanh niên kia một đầu. Thanh niên kia có chút ủy khuất. Hắn lại không có nói sai, cái này tập nhạc tới liền cổ quái đi. Bên kia, Bộ Phàm hai tay ôm ngực, ngồi dưới đất, lẳng lặng nhìn trường kiếm trước mặt người. Không có khả năng a. Hắn trí thông minh không có vấn đề, thế nào luyện chế ra tới đồ vật đều là hàng trí. Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá thông minh? Tục ngữ nói, vật cực tất phản, bởi vì hắn quá thông minh, mới sẽ luyện chế ra hàng trí đồ chơi đi ra. Không sai, khẳng định là cái này nguyên nhân. Bộ Phàm càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nhưng hôm nay vấn đề là nhiệm vụ này muốn hay không muốn tiếp tục làm. Nếu không cho Tống Tiểu Xuân mua một thanh trường kiếm tính toán. Nhiệm vụ kia làm cái gì? Bộ Phàm còn chưa có thử qua tiếp nhiệm vụ phía sau bông tha, cái này không khỏi để hắn chần chờ, mà lại là hắn đáp ứng Tống Tiểu Xuân giúp hắn chế tạo một thanh trường kiếm. Tính toán, tiếp tục luyện chế, ta còn cũng không tin, luyện chế không ra một cái có thể sử dụng kiếm. Chí lực 70, lực lượng 20. Chí lực 95, nhanh nhẹn 30. Chí lực 80, độ bền 40. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Sắc trời bên ngoài theo một mảnh đen kịt, từng bước có ánh sáng. Bộ Phàm cả đêm đều cùng trường kiếm này tiêu hao. Kiếm tới, cực phẩm pháp khí, thuộc tính hiệu quả, chí lực 10, sắc bén 30, vận khí 40. Bộ Phàm sắc khóc. Đây là hắn luyện chế ra hàng chí thấp nhất trường kiếm. Đối với phía trước cái kia hàng chí 100% trường kiếm, hắn đột nhiên cảm thấy chuôi này hàng chí 10%, dĩ nhiên có thể tiếp nhận. Cuối cùng, Tống Tiểu Xuân vốn là thiếu sợi dây, lại thiếu sợi dây có lẽ cũng không có gì. Huống chi, Tống Tiểu Xuân kiếm là dùng tới vung, hàng chí 10% có lẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, thanh trường kiếm này có 3 cái thuộc tính hiệu quả. Trong đó vận khí giá trị tăng lên 40%. Tuy là hạ thấp một điểm trí lực, nhưng vận khí tốt ta. Bộ Phàm càng nghĩ càng thấy đắc thủ bên trên trường kiếm không có vấn đề. Hai ngày sau, Tống Tiểu Xuân dựa theo ước định tới lấy kiếm, nhìn xem trong tay sắc bén trường kiếm, Tống Tiểu Xuân nhịn không được gật đầu. Tiểu Xuân, ngươi cảm giác thế nào? Bộ Phàm quan sát tỉ mỉ lấy Tống Tiểu Xuân, gặp Tống Tiểu Xuân cũng không có khác thường, trong lòng hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một giây. Hai giây. Mười giây. Ân. Ngươi vừa mới có nói chuyện với ta. Tống Tiểu Xuân phản ứng lại, nhìn về phía Bộ Phàm hỏi, nghi ngờ nói. Bộ Phàm. Hắn lại lặp lại hỏi một lần, lần này Tống Tiểu Xuân trả lời, chỉ là trả lời đến hơi có chút chậm. Nói như thế nào đây? Thanh trường kiếm này, ta nhìn ưa thích, chỉ là không biết tại sao mới cầm lấy chuôi kiếm này, ta đầu óc đống nhiên trống rỗng, tựa như quên cái gì. Tống Tiểu Xuân cau mày nói. Cái này. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Khả năng là ngươi cùng thanh trường kiếm này hữu duyên, tại ngươi cầm lấy chuôi kiếm này thời điểm. Nó cùng ngươi tâm linh tương thông, lúc này, ngươi chính là kiếm, kiếm liền là ngươi. Ta liền là kiếm, kiếm liền là ta. Tống Tiểu Xuân lẩm nhẩm lấy những lời này, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hiểu ra, vậy cái này kiếm nhưng có danh tự. Kiếm tới. Hảo danh tự. Tống Tiểu Xuân càng xem kiếm trong tay tới, càng là ưa thích. Bất quá, có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi một thoáng, đây là một chuôi thiện lương kiếm, ngươi lấy ra huy kiếm luyện tập có thể, nhưng ngàn vạn không thể lấy ra đối địch. Bộ Phàm suy nghĩ một chút nói. Thiện Lương kiếm. Tống Tiểu Xuân nghi hoặc. Cái này. Nói như thế nào đây, trôi này chỉ là dùng phổ thông sắt đá chế tạo, không sánh được những cái kia chân chính vũ khí. Sau đó có tài liệu tốt, ta lại giúp ngươi chế tạo một trôi tuyệt thế binh khí. Bộ Phàm giải thích nói. Thì ra là thế. Tống Tiểu Xuân nhìn một chút trên tay kiếm tới. Kỳ thực hắn thật thích trôi kiếm này, nhưng Bộ Phàm đều nói như vậy, hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ, giúp Tống Tiểu Xuân chế tạo một thanh trường kiếm hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Nhìn Tống Tiểu Xuân đi xa bóng lưng, Bộ Phàm sờ lên bộ ngực của mình. Vì cái gì có loại lương tâm cảm giác bất an? Khả năng là ảo giác a. Mà lúc này, Tống Tiểu Xuân vừa đi vừa vớt ve trên tay kiếm tới. Nhưng chờ hắn chú ý tới thời điểm, giờ phút này hắn thân ở xung quanh tràn đầy bụi cây trong rừng cây. Kỳ quái, thế nào sẽ đi tới nơi này? Tống Tiểu Xuân gãi gãi đầu, cũng may nơi này, hắn có chút ấn tượng, nhưng vừa muốn hồi ức, đột nhiên có chút không nhớ gì cả. Nhìn tới thời gian quá dài, lại có thể quên. Tống Tiểu Xuân nhìn chung quanh. Ân, đây là. Tống Tiểu Xuân bước nhanh về phía trước, đi tới một cây đại thụ xó xỉnh, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ trên mặt đất màu tím cây nấm lớn. Này làm sao nhìn lên như Tử Linh Chi? Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 149, điên cuồng tìm đường chết Tống Lại Tử. Ngày hôm sau, làm Bộ Phàm biết được Tống Tiểu Xuân tại hậu sơn phiến kia trong rừng cây đi một đêm mới về đến nhà, hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ là hàng chí 10%, về phần để người biến thành dân mù đường sao. Nhưng để Bộ Phàm càng không có nghĩ tới chính là, giữa trưa, Tống Tiểu Xuân tới tư thủ, đem một cái giỏ trúc đồ vật cho hắn, nói là tại hậu sơn khai thác. Nhìn xem trong giỏ linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, hà thủ ô các loại dược thảo, hơn nữa thời hạn còn không thấp, Bộ Phàm khỏe miệng có quắc mấy lần. Ngươi tối hôm qua đi trên núi hái thuốc? Không có, có thể hái đến những dược thảo này cũng là trùng hợp. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, đem tối hôm qua lạc đường, tiếp đó tìm kiếm đường về nhà, giết vài đầu dã thú, thuận tiện nhặt được dược thảo sự tình một năm một mười nói ra. Nghe đến Bộ Phàm há to miệng, dĩ nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn có khi cũng sẽ mang theo Tiểu Lục Nhân lên núi khai thác một chút thảo dược, thế nào không gặp được nhiều như vậy chân quý thảo dược? Chẳng lẽ là thanh kiếm kia công lao? Cuối cùng, thanh kiếm kia tới thế nhưng kèm theo 40% vận khí bổ trợ. Nếu không cho chính mình cũng luyện chế một chuôi dạng này trường kiếm. Bất quá, ngẫm lại thôi được rồi. Cái này hàng chí, dáng đến quả thực quá kinh khủng. Không nhiều lời với ngươi, ta còn muốn về nhà luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân không có lưu thêm, cáo từ rời đi. Bộ Phàm không có ý ngắm bên hông Tống Tiểu Xuân trường kiếm một chút. Tại trong thôn hẳn là sẽ không lạc đường a. Thôn trưởng, người này là ai? Nô Huyền Tử chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng Bộ Phàm, nghi hoặc nhìn bóng lưng Tống Tiểu Xuân. Hắn a, Tống Tiểu Xuân, Tống Viên ngoại nhi tử, thế nào? Bộ Phàm nhìn về phía Ngô Huyền Tử nói. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Ngô Huyền Tử lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Người kia rõ ràng không có linh lực ba động, lại khí tức hùng hậu, nhưng khí tức lại không giống như là quân nhân, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đúng rồi, Ngô lão, nơi này có chút ít dược thảo, muốn hay không muốn cầm một chút? Bộ Phàm không hỏi nhiều, nhấc lên giỏ, cười nói. Cảm ơn thôn trưởng, những cái này chân quý dược thảo đối ta vô dụng. Ngô Huyền Tử nhìn giỏ chút một chút, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Nho tu không giống tu đạo, có thể thông qua ngoại vật tăng cao tu vi. Cái kia thật đáng tiếc. Bộ Phàm dự định đem những cái này chân quý dược thảo luyện chế một chút đan dược, cho Tiểu Lục Nhân tu luyện dùng. Cuối năm, Ca Lạp thôn rất là náo nhiệt, tư thục nghỉ dài hạn, từng nhà chuẩn bị rất nhiều năm hàng, các hài tử cũng nhộn nhịp đổi lại quần áo mới. Đổi lại những năm qua, bọn hắn đừng nói là không tiếc cho các hài tử mua quần áo mới, chỉ sợ lúc này, trong thôn rất nhiều người nhà thời gian qua cực kỳ ba ba. Nhưng hôm nay khác biệt. Mặc kệ là lúa nước vẫn là cá đều là thu hoạch lớn. Trong thôn không ít phụ nhân đều tại xưởng xà bông thơm làm việc. Tiền công không thấp, cuối năm thời điểm, lão bản còn cho bọn hắn phát cái gì cuối năm thưởng. Hai tử có tiền đồ, bọn hắn có thể nào không cao hứng. Mà Bộ Phàm gần nhất thu đến không ít các hương thân năm lễ nghi. Chỉ là năm nay cùng những năm qua khác biệt, không có gà vịt thịt cá, mà là bạc lắc lư bạc. Thôn dân giàu có. Kỳ thực Bộ Phàm cũng vui vẻ nhìn thấy, liền thoái thác một phen phía sau, nhận lấy bạc, mà những bạc này tự nhiên mà lại dùng đến mua một chút thư tịch, xung tư thuộc thư viện. Mà Ngô Huyền Tử cũng đồng dạng nhận được không ít năm lễ nghi. Những ngày này tới, Ngô Huyền Tử là triệt để dung nhập trong thôn. Có khi, hắn là tư thục bên trong một vị phu tử. Có khi, là trong thư viện nhân viên quản lý. Cũng có lúc là, quét rác lão đầu. Tất nhiên, có khi cũng sẽ cùng Bộ Phàm đánh cờ, đàm kinh luận đạo, tựa như thật là một cái phổ phổ thông thông trong thôn lão đầu dường như. Bất quá, có một điểm để Ngô Huyền Tử toàn thân không dễ chịu. Vậy chính là có người muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Người kia cũng không phải người khác, là Tống Lại Tử. Tống Lại Tử đối nhân xử thế trượng nghĩa a, cho Ngô Huyền Tử giới thiệu đều là năm 60 tuổi xinh đẹp như hoa cô nương, làm đến Ngô Huyền Tử cũng không dám ra ngoài tư thục. Về sau, vẫn là Ngô Huyền Tử hướng Bộ Phàm thổ lộ hết, Bộ Phàm mới biết được Tống Lại Tử điên cuồng tìm đường chết hành động. Thôn trưởng, ta cũng chẳng còn cách nào khác vậy mới tìm ngươi.
Nô Huyền Tử rất là bất đắc dĩ.
Nhiệm vụ, bị buộc xem mặt lão đầu.
Nhiệm vụ giới thiệu, Nô Huyền Tử gần nhất chịu đến xem mặt quá nhiều, khổ không thể tả, mời giúp đỡ năm này bước lão nhân ra à.
Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Nô lão, ta hiểu ngươi.
Bộ phàm tràn đầy đồng cảm nắm chặt Nô Huyền Tử tay.
Ngươi lão cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nói tống lại tử, người này cũng quá hốt trướng, coi như hắn một mảnh hảo tâm, cũng không thể cho một cái tuổi qua 60 lão nhân ra giới thiệu đối tượng a.
Vậy liền nhờ cậy thôn trưởng.
Nô Huyền Tử mặt mo cảm kích nói.
Đưa tiễn Nô Huyền Tử phía sau, bộ phàm cũng không nói nhảm, để tiểu lục nhân cưỡi tiểu bạch lư, đem tống lại tử cho kêu tới.
Thôn trưởng, cuối năm trong nhà có chút bận điệu, để cho ngươi chờ lâu, không biết rõ ngươi tìm ta có chuyện gì.
Tống lại tử cười hì hì nói.
Nghe nói ngươi định cho Ngô phu tử giới thiệu đối tượng.
Bộ phàm nghiêm mặt nói.
Là có chuyện như thế, thôn trưởng, ngươi nói một chút Ngô phu tử đáng thương biết bao à, tuổi đã cao, liền cô nương tay đều không dắt qua.
Tống lại tử lắc đầu thở dài.
Cái kia Ngô phu tử có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi?
Bộ phàm lại hỏi.
Cái kia cũng không cần, đây là ta phải làm.
Tống lại tử gãi gãi đầu, cười đùa tí từng nói.
Bộ phàm đều phát phì cười.
Hắn rất muốn biết Ngô Huyền Tử là thế nào chịu đựng Tống lại tử, không đem giá hỏa này một trường chém thành hai khúc.
Đủ rồi đủ rồi, sự tình dừng ở đây, Ngô phu tử nói với ta, hắn không cần bạn già, ngươi liền bỏ đi ý tưởng này a.
Bộ phàm khoát khoát tay.
Vì sao?
Ta giới thiệu đều là trong sạch cô nương a, hắn đều trừng mắt.
Tống lại tử trừng to mắt.
Phúc.
Bộ phàm một ngụm nước phun tới.
Trong sạch.
Cái này Tống lại tử đối trong sạch có phải hay không có cái gì hiểu lầm a?
Tốt tốt, giống như ngươi, Nô phu tử thực sẽ bị ngươi hù dọa chạy, đến thời gian ngươi tới tư thục làm phu tử.
Phải biết từ lúc Nô Huyền Tử tới tư thục làm phu tử phía sau, hắn nhưng là thoải mái rất nhiều.
Vậy vẫn là tính toán, ta bao nhiêu cân lượng nên cũng biết.
Đầu Tống lại tử rụt rụt, lầm bầm một câu. Rõ ràng Lý mãi mãi không tệ à, mấy cái nhi nữ, hơn 10 tôn tử tôn nữ, cưới nàng, đều còn cháu đầy đàn.
Bộ phàm đều lười đến để ý tới Tống lại tử, nâng lên sách, nhìn lại.
Thôn trưởng, có đại sự.
Đồng nhiên, Chu đại lực vội vã chạy tới.
Có đại sự gì?
Tống lại tử vội vàng hỏi.
Bộ phàm đem trong tay sách buông xuống, cũng nhìn đi qua.
Bên ngoài
tới rất nhiều con sai, liền huyện lao ra cũng tới.
Chu đại lực thở hổn hển, từng chữ nói hết lời.
Huyện lao gia cũng không phải chưa từng tới, có cái gì giật mình.
Tống lại tử gặp qua Phương Thành Văn nhiều lần, ngược lại tập mãi thành thói quen.
Không phải, Tống ca, nghe nói là phía trên tới thánh chỉ.
Chu đại lực lắc đầu.
Thánh chỉ.
Tống lại tử giật mình nói.
Chương 150, biển chữ vàng.
Giờ phút này, Chu ra ngoài cửa vây đầy thôn dân.
Từng cái đệm lên chân, rỗi dài lấy cái cổ hướng bên trong nhìn.
Không trách bọn hắn hiếu kỳ a, thật sự là tin tức này quá để người chấn kinh phân chấn.
Phải biết thánh chỉ đối với dân chúng bình thường mà nói, vậy chỉ có thể xuất hiện tại hí khúc bên trong đồ chơi.
Liền lao thôn trưởng Vương Trường Quý, cùng trong thôn một đám tộc trưởng tộc lão nghe nói việc này, vội vội vàng vàng chạy tới.
Chu lão căn một nhà lại là căng thẳng lại là hưng phấn a, căng thẳng là chưa từng thấy tình cảnh lớn như vậy, hưng phấn là hiện nay thánh thượng dĩ nhiên cho bọn hắn Chu ra thánh chỉ.
Chu Minh Châu bị hai cái chất tử vội vội vàng vàng theo sưởng gọi tới.
Còn không nói gì, liền bị Chu A bà cùng hai cái tẩu tử kéo đi tắm rửa một phen, đổi sạch sẽ quần áo mới. Vậy mới đi ra tiếp chỉ.
Làm bộ phàm tới thời điểm, Chu Minh Châu đã tiếp thánh chỉ.
Thôn trưởng, ngươi đã tới, ngươi biết Minh Châu hiện tại ghê gớm, bây giờ nhân ra thế nhưng bị hoàng đế bệ hạ phong làm vinh hoa hương quân. Còn có ban thưởng hoàng kim trăm lượng, ruộng tốt trăm mẫu đây.
Trung quanh các hương thân vừa thấy được hắn tới, lao nhau đem Chu Minh Châu được sách phong sự tình nói ra.
Mặc dù là Chu Minh Châu được sách phong, nhưng đối với ca lạp thôn các hương thân mà nói, Chu Minh Châu trở thành hương quân, trên mặt bọn hắn cũng có chỉ.
Phải biết 10 dặm 8 thôn. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người tứ phong hương quân.
Bộ phàm có chút bất ngờ.
Vinh hoa hương quân.
Tuy là hương quân cái này phong hào là quần thần cho nữ quyến phong hào đẳng cấp bên trong thấp nhất một cấp. Nhưng Chu Minh Châu bất quá là một cái vắng vẻ tiểu nông nữ, có thể thu được đến phong hào đây đã là một kiện ghê gớm đại sự.
Gặp qua tiên sinh.
Phương Thành Văn chú ý tới bộ phàm, cung kính hành lễ, thánh thượng, cũng có đạo thánh chỉ cho ngươi.
Ta cũng có.
Bộ phàm chỉ mình, có chút giật mình.
Tiểu phàm. Còn không mau tranh thủ thời gian quỳ lệ tiếp chỉ.
Lao thôn trưởng Vương Trường Quý xúc động đến mặt mo đỏ lên, liền nói chuyện âm thanh đều có chút run rẩy.
Đây chính là thánh chỉ a.
Hơn nữa, một thoáng tới hai đạo.
Chờ hắn trăm năm phía sau, cũng có thể thật tốt cùng phía trước mấy đời thôn trưởng khoe khoang một phen, hắn lên làm thôn trưởng phía sau sự tích.
Không cần không cần, tiên sinh cao quý thư viện phu tử, làm ta hướng bồi dưỡng vô số nhân tài trụ cột, đứng đấy lĩnh chỉ là được.
Phương Thành Văn khoát khoát tay.
Phía trước, hắn vẫn chỉ là suy đoán vị này bộ tiên sinh là một tên đại nho. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này thánh chỉ phía sau, hắn đã xác định vị này bộ tiên sinh liền là đương thế đại nho.
Đại nho, toàn bộ Đại Ngụy Vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Cái này thánh chỉ có chút dài, đơn giản tới nói, liền là bộ phàm tài đức vẹn toàn, giáo hóa một phương bách tính, làm Đại Ngụy Vương triều bồi dưỡng được thiết đảng các loại mấy tên nhân tài trụ cột. Dù sao, đều là tán dương bộ phàm người lại xoáy lại tốt. Cuối cùng, ban thưởng biển chữ vàng một khối, hoàng kim vạn vàng, ruộng tốt vạn mẫu, tơ lụa chờ. Tiên sinh, đây cũng là thánh thượng ban thưởng cho tiên sinh biển chữ vàng. Phương Thành Văn để cho hai người đem một khối che kín vải đỏ vật phẩm dơ lên tới. Làm vải đỏ xốc lên, một mặt vàng óng ánh tấm biển tại ánh mặt trời chiếu xuống đặc biệt chói mắt. Không phải biển chữ vàng sao? Thế nào không chữ? Có phải hay không quên khắc? Nhìn xem cái kia mặt không có chữ biển chữ vàng, bộ phàm có chút im lặng, đều không chữ, sao có thể gọi biển chữ vàng? Không có tính sai, ta muốn thánh thượng có ý tứ là để tiên sinh chính ngươi viết. Phương Thành Văn thấp giọng nói. Vậy ta minh bạch. Bộ phàm gật gật đầu, kỳ thực hắn cảm thấy dạng này cũng không tệ. Hắn tư thuộc danh tự vẫn là hắn viết xong một chút, tối thiểu hắn viết, xem đến thuận mắt. Thánh chỉ tuyên đọc xong, Phương Thành Văn liền để hộ vệ đem ban thưởng vật phẩm chuyển tới bộ phàm trong nhà. Bộ phàm sờ một thoáng cái kia mặt biển chữ vàng. Thiên linh mục, thiên địa hiếm có linh mục, nhưng luyện chế một thuộc tính tiên thiên pháp bảo. Thiên địa hiếm có linh mục, còn có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo. Bộ phàm không nghĩ tới Đại Ngụy hoàng đế hào phóng như vậy, dĩ nhiên đem như vậy tốt vật liệu luyện khí đưa cho hắn làm thư viện tấm biển dùng. Chẳng lẽ là bởi vì Ngô Huyền tử? Bộ phàm cũng không đốc. Rõ ràng lấy bây giờ tư thuộc thành tựu, còn không đến mức hấp dẫn một vị hoàng đế chú ý, còn cố ý đưa tới một kiện có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo thiên linh mục. Nguyên cớ, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hoàng đế đưa mặt này tấm biển mục đích, là vì định nọt Ngô Huyền tử. Hiện tại cũng không biết để Ngô Huyền tử lưu lại tới là tốt, vẫn là phá. Bất quá, trước mắt tới xem, tốt chiếm hơn phân nửa. Nếu như đặt ở trước đây, bộ phàm cũng không dám trắng trợn đem loại này linh mục lấy ra làm tấm biển dùng. Cuối cùng, cái đồ chơi này có thể gây vạn. Một khi bị tu hành giới tu sĩ nhìn thấy khối tấm biển này là hiếm có linh mục, ai không đỏ mắt. Chỉ là đi. Bây giờ, tư thuộc bên trong có cái thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu. Hết thệ từ hắn treo lên. Chờ Phương Thành Văn đám người rời đi. Thôn thoáng cái náo nhiệt. Mỗi cái hương thân trên mặt không có chỗ nào mà không phải là vui sướng vẻ kích động. Mặc kệ là Chu Minh Châu được tứ phong làm vinh hoa hương quân, vẫn là bộ phạm bởi vì tư thuộc sự tình bị thánh thượng ban thưởng, đều là có giá trị cao hứng sự tình. Không ít thôn dân nhộn nhịp hướng Chu lão căn gia đạ vui. Chu lão căn một nhà vui vẻ ra mặt, Chu thị nhất tộc tộc nhân cũng đồng dạng là cao hứng vô cùng. Phải biết Chu Minh Châu thế nhưng bọn hắn Chu thị nhất tộc người. Tiếp theo, tại trải qua Chu Minh Châu đồng ý đem thánh chỉ cung cấp tại từ đường bên trong, Chu tộc trưởng quyết định chọn cái ngày hoàng đạo, tế tổ. Chu lão căn càng là nói muốn tại trong thôn bày tiệc cơ động, mời trong thôn các hương thân ăn tiệc ghế. Nhưng Chu tộc trưởng không vui, nói cái gì Chu Minh Châu là bọn hắn Chu thị nhất tộc người, muốn bày tiệc cơ động, tiền này trong tộc ra. Bất quá, khách quan Chu Minh Châu nhà náo nhiệt. Bộ phàm nhà liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều, Chu Minh Châu bị ầm ĩ đến không được, trực tiếp trốn đến bộ phàm nhà. Kỳ quái, thôn trưởng, ngươi nơi này thế nào như vậy tĩnh? Ta bên kia đều chen thành một đoàn. Chu Minh Châu vô lực dựa vào ghế, trường hô khẩu khí. Nghe ngươi khẩu khí, có chút khoe khoang ý tứ. Bộ phàm cười nhạt một tiếng, kỳ thực cũng có người hướng hắn chúc mừng, chỉ là cũng không có Chu Minh Châu khoa trương như vậy mà thôi. Cuối cùng, hắn nơi này chính là rời thôn bên trong có tốt một đoạn khoảng cách. Ta cũng không dám ở trước mặt ngươi khoe khoang. Ngươi ban thưởng đồ vật, nhưng so với ta còn nhiều, hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt vạn mẫu, cái này đãi ngộ chật chật. Chu Minh Châu chật chật lên tiếng. Ngươi phong hảo, bao nhiêu hoàng kim, ruộng tốt nhưng không đổi được. Bộ phàm cười nói. Điều này cũng đúng. Chu Minh Châu nhận đồng gật gật đầu. Bất quá, ta thật tò mò, ngươi phong hảo có lẽ không đơn thuần là bởi vì ruộng lúa nuôi ca à. Bộ phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Minh Châu. Vẫn là thôn trưởng lợi hại. Chu Minh Châu giơ ngón tay cái lên. Ít linh hót. Bộ phàm cười khổ lắc đầu. Thật coi hắn ngốc ca. Chỉ là một cái ruộng lúa nuôi cá còn không đến mức để quần thần cho Chu Minh Châu tứ phong hương quân. Tứ đại phát minh còn tạm được. Nếu không, thôn trưởng ngươi đoán xem một chút. Chu Minh Châu hai mắt sáng lên. Ta cho ngươi cái nhắc nhở, nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc. Chu Minh Châu gật gù đắc ý, đọc lên một câu thơ câu. Vậy hắn đã biết. Chương 151, so chấn. Xuyên Việt giả thiết yếu kỹ năng không có gì hơn liền như thế mấy thứ. Có cái gì không dễ đoán? Hơn nữa, Chu Minh Châu câu kia thơ nhắc nhở đến rất rõ ràng, nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thuốc, không phải dạ quang liền là nho. Ngươi sẽ không phải là đem giá trị liên thành chén dạ quang cho làm ra tới. Bộ phàm cười cười. Chu Minh Châu giật mình, giơ ngón tay cái lên, ta liền biết chuyện gì đều không thể gạt được thôn trưởng ngươi. Cái gì? Ngươi còn thật đem đêm đó chỉ ly làm ra tới. Bộ phàm ngạc nhiên dáng dấp nói. Kỳ thực cũng không thể nói là chén dạ quang à, liền là một chút tương đối trong suốt gốc, nhưng ta quản loại này cốc gọi ly pha lê. Chu Minh Châu gật đầu nói, trong suốt gốc, chẳng phải là ly thủy tinh, vậy tại sao ngươi muốn gọi ly pha lê? Bộ phàm nghi ngờ nói. Thủy tinh là thủy tinh, pha lê là pha lê, không giống nhau, ta cái này pha lê là dùng cắt nung mà thành, tốt pha lê, tinh khiết trong suốt, coi như bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy. Chu Minh Châu chân thành nói. Thần kỳ như vậy. Bộ phàm một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Hiện tại còn không làm được tốt như vậy pha lê, ta gửi cho Hoàng thượng ly pha lê cũng đều là thô ráp. Chu Minh Châu ngượng ngùng cười cười, bất quá coi như là thô ráp ly pha lê, cũng là hiếm lạ đồ chơi, tuy là chưa nói tới giá trị liên thành, nhưng đáng giá ngàn vàng nhất định là có. Hả, đồ tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên không tiếc dâng lên đi. Bộ phàm cười nói, ta vẫn là có tự biết rõ, cái này pha lê không giống xà bông thơm lợi nhuận đáng xem, nhưng cũng liền đối lập, nhưng pha lê thì khác biệt. Bây giờ cái đồ chơi này còn cực kỳ khan hiếm, những cái kia quan to hiển quý ưa thích cất giữ, một kiện ít nói cũng có thể lấy lòng hơn mấy ngàn vạn lượng, lợi nhuận không biết lật gấp bao nhiêu lần. Ta liền một cái tiểu nông nữ, tiểu thôn cô, thật một người làm cái này pha lê, không ngoài một năm, khẳng định đến ở ra giám. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Còn không tính ngốc. Bộ phàm cười cười. Cái kia tất nhiên, ta nhưng rất thông minh. Chu Minh Châu cười nết nết, bất quá, Phương Chi huyện tới thời điểm, bí mật nói với ta, hoàng đế đáp ứng cho ta lợi nhuận tầng 1. Vậy cũng không tệ. Mặc dù chỉ là lợi nhuận tầng 1, nhưng cũng đầy đủ để Chu Minh Châu phú khả địch quốc, cuối cùng thế giới này nhưng không đơn giản chỉ có Đại Ngụy Vương Triều một quốc gia. Còn có, thôn trưởng, ngươi chỉ đoán đúng rồi đồng dạng, còn có một kiểu khác, ngươi còn không đoán được. Chu Minh Châu cười đùa nói. Còn có. Bộ phàm suy nghĩ một chút, là rượu nho. Không đúng. Chu Minh Châu lắc đầu, rượu nho bên ngoài bán rượu tiệm của liền có bán đi, ngày khác ta cho thôn trưởng ngươi mang chút ít rượu nho tới, rượu này còn không tệ, không say lòng người. Nha đầu này là thật sợ say rồi. Vậy ta thật đoán không ra. Bộ phàm nhún nhún vai. Kỳ thực trong lòng hắn có đáp án, không phải rượu nho, cái kia chỉ có đồng dạng, chỉ là dạng kia vật phẩm khó mà nói đi ra mà thôi. Tốt ta, ta cũng không bán quan tử, kỳ thực mặt khác đồng dạng gọi chai móng ngựa, lại gọi sắt móng ngựa, cái này chai móng ngựa thế nhưng đồ tốt. Đặt tại trên móng ngựa, không chỉ có giảm thiểu mài mòn cùng bảo vệ vó ngựa tác dụng, còn có thể làm vó ngựa vững chắc quấn chặt mặt đất, đối ngồi cưỡi cùng kéo xe rất có lợi. Chu Minh Châu cười nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, cái này sắt móng ngựa chính xác là đồ tốt. Bộ phàm gật gật đầu. Hiện tại cũng có thể lý giải vì cái gì Chu Minh Châu sẽ bị được phong làm binh hoa hương quân. Hai cái đơn thuốc, một cái cho quần thần mang đến đại lượng lợi nhuận, một cái cho hành quân chiến tranh mang đến tiện lợi. Hai thứ đồ này, ta đều cùng Phương Chi huyện nói có công lao của ngươi, ta có phải hay không cực kỳ đủ ý tư a? Chu Minh Châu chấp chấp mi mâu. Ta có thể có công lao gì a? Bộ phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ngươi lời này cũng không thể nói như vậy. Ngươi cứu hai ta lần, nếu như không có ngươi cứu ta, vậy ta sớm ở ra giám, sao có thể làm ra pha lê cùng sắt móng ngựa? Ngươi còn dạy học chữ, để ta sáng suốt, có thể được xưng là ân sư của ta, không có ngươi, ta làm sao có thể phát hiện pha lê cùng sắt móng ngựa? Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Trong lòng bộ phàm trông vui. Phía trước, hắn còn tin, nhưng mà phía sau, cũng có chút nói bậy. Bất quá, hắn cũng sẽ không chọc thủng. Khó trách hoàng đế sẽ ban thưởng nhiều đồ như vậy cho ta, còn hung hăng khen ta sẽ dạy đồ. Chu Minh Châu mặt không đỏ hơi thở không gấp cười cười, đúng rồi, thôn trưởng, ta dự định tại trong thôn mua một chút. Người muốn lấy ra làm gì? Bộ phàm có mấy phần hứng thú. Đầu tư A. Thôn trưởng, bây giờ thư viện của ngươi liền hoàng đế bệ hạ đều đã biết, trả lại cho ngươi cho một khối biển chữ vàng. Tin tức này qua không được bao lâu khẳng định sẽ truyền ra, đến thời gian không dám nói toàn bộ vương triều đều biết, nhưng ít ra tại châu chúng ta phủ là truyền ra. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước thiết đản bọn hắn chỉ là tại huyện thành bên trong tú tài. Mười dặm tám thôn liền có nhiều người như vậy đi cầu học, cái kia truyền khắp châu phủ, nên có bao nhiêu người à? Nhìn xem Chu Minh Châu cái kia lấp lóe bạc ánh mắt, trong lòng bộ phàm bất đắc dĩ, nha đầu này có nhiều ưa thích tiền lẻ à? Nguyên cớ, ta dự định tại trong thôn làm mấy cái khách sạn này cùng phía ngoài không giống nhau, muốn xây cao một chút, rộng một chút, tiếp đó theo tháng cho thuê, theo ngày cũng được. Bộ phàm khỏe miệng giật giật. Đây là muốn làm bà chủ nhà tiết tấu à? Thôn trưởng, ngươi còn đừng không tin, sau đó thôn khẳng định sẽ càng biến càng lớn. Người càng ngày càng nhiều, đến thời gian chúng ta Ca Lạp thôn nói không chắc liền sẽ biến thành xó chấn. Chu Minh Châu càng nói càng là xúc động. Xó chấn? Nha đầu này còn thật dám nghĩ. Bộ phàm lắc đầu. Bất quá, Chu Minh Châu nói đến cũng không phải không có đạo lý. Nhìn lên hiện nay hoàng đế chẳng qua là cho một khối biển chữ vàng. Nhưng trên thực tế, cũng là cho hắn bất phàm tư thục đánh một đợt hiệu quả quảng cáo tốt nhất. Cuối cùng, liền hoàng đế đều tán dương tư thục, lại nát cũng sẽ không nát đi nơi nào. Đến thời cơ đến bái sư người e rằng so mấy lần trước chỉ nhiều không ít. Phía sau, bộ phàm cùng Chu Minh Châu thảo luận những cái kêu ban thưởng sự tình. Đối với người thường mà nói, những cái này ban thưởng nhìn lên thật nhiều, nhưng tại bộ phàm nhìn tới kỳ thực cũng liền dạng kia. Nguyên cớ, hắn nhờ cậy Chu Minh Châu giúp hắn mua một chút thư tịch, cùng văn phòng tứ bảo. Chu Minh Châu không chút do dự đáp ứng. Bởi vì thánh chỉ sự tình, ngày hôm sau,
Chu lão căn nhà bày rượu, ngày thứ ba, Chu thị nhất tộc bày rượu, dù sao mấy ngày nay, bộ phàm cùng tiểu lục nhân vội vàng ăn nhờ ở đậu. Mà Ngô Huyền Tử xem như bất phàm tư thuộc phu tử tự nhiên cũng nhận mời, cùng bộ phàm ngồi tại một bàn, cùng một đám tộc trưởng cười cười nói nói. Ai có thể nghĩ tới vị này hòa ái lão nhân ra dĩ nhiên là Đại Ngụy Vương triều Á Thánh. Trong lòng bộ phàm cảm khái. Cái này có lẽ liền là đại lão hàng ngày a. Thôn liên tiếp náo nhiệt vài ngày, vậy mới từng bước yếu đi. Mà cùng lúc đó, Ca Lạp thôn có người bị phong làm hương quân, cùng bất phàm thư viện bị hoàng đế cho biển chữ vàng sự tình, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người từng bước truyền ra. La Dương huyện xung quanh mấy huyện địa chủ thân hào nghe việc này. Phản ứng đầu tiên cái kia bất phàm thư viện là địa phương nào? Chương 152, Mai Táng Gió. Sau đó mấy ngày, Ca Lạp thôn thường xuyên sẽ có ngó giáo giác người lạ xuất hiện. Vì trong thôn an toàn, Tống Lại Tử cùng hắn một đám huynh đệ vừa thấy được những người xa lạ này, liền đem bọn hắn bắt được, khảo tra một phen. Nhưng khi biết được những người này là tới hỏi thăm bất phàm thư viện tình huống, Tống Lại Tử lập tức thẳng tắp sống lưng, một trận tán dương bất phàm thư viện. Sẽ còn đem mấy ngày trước hoàng đế ban thưởng biển chữ vàng lấy ra tới khoe khoang. Cuối cùng, cái này biển chữ vàng đừng nói 10 dặm tám thôn, liền cả huyện tư thuộc thư viện cũng không có, đây chính là bọn hắn Ca Lạp thôn phần độc nhất. Thuận tiện cũng đem bất phàm thư viện lúc nào chiêu sinh kiểm tra sự tình nói ra. Đây là bộ phàm trước kia dặn dò qua Tống Lại Tử, một khi trong thôn phát hiện có người lạ hỏi thăm tư thuộc tình huống, liền thành thật trả lời. Thôn trưởng, vẫn là ngươi thông minh, hôm nay lại bắt hai cái, nói là cái kia ra hưng huyện tới, nghe bọn hắn nói bọn hắn lao ra là cái gì trấn thổ tài chủ, rất có gạo cái chủng loại kia. Tiểu lục nhân cho Tống Lại Tử rót một chén nước, Tống Lại Tử sau khi nói tiếng cảm ơn, một cái uống sạch. Bọn hắn còn nói, nhà bọn hắn lao ra cố ý để hai tên thiếu gia tới chúng ta thư viện đi học, liền để bọn hắn tới cái này tìm hiểu tin tức. Vậy sao ngươi nói? Bộ phàm cũng không ngoài ý muốn. Ta cùng bọn hắn nói, thiếu gia bọn họ có lẽ thư viện đi học, liền chờ sang năm đầu xuân tới kiểm tra, thi qua liền có thể vào. Tống Lại Tử thành thật trả lời. Tịch thu bọn hắn chỗ tốt ta. Bộ phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi đem ta Tống Lại Tử làm người nào, ta là loại kia vì một điểm chỗ tốt liền bán đứng nhân cách người sao? Tống Lại Tử ngửa đầu, một bộ kiên trinh bất khuất dáng dấp. Thật hay không? Bộ phàm giống như cười mà không phải cười nói. Tốt ta, đã thu một chút như vậy bạn. Tống Lại Tử duỗi ra ngón tay, khoa tay múa chân lấy bóp hạt đậu dáng dấp, khóc kể lể. Thôn trưởng, ngươi cũng biết, ta huynh đệ nhiều, những huynh đệ này đều muốn dựa vào ta nuôi dưỡng, ta cũng là bị bất đắc dĩ à. Được rồi đi, ta lại không trách ngươi, ý của ta là nếu như những cái kia tìm hiểu tin tức người cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi cũng đừng đẩy, có thể thu liền thu. Bộ phàm bị Tống Lại Tử dáng dấp làm vui vẻ, đây thật là cái tên dở hơi. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng thôn trưởng ngươi để chúng ta đừng ném thôn mặt đây. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra. Vô vô bộ ngực. Cái này có cái gì thật là mất mặt, những người kia muốn hướng các ngươi tìm hiểu điểm tin tức, không cho chỗ tốt, đây không phải là vô ích sai sự các ngươi. Bộ phàm cười nói. Ta liền biết thôn trưởng ngươi rõ lý lẽ, đổi lại lao thôn trưởng, không chừng nói thế nào ta đây. Tống Lại Tử cười đùa nói. Bất quá, thôn trưởng, ngươi là không biết rõ những người kia xuất thủ đặc biệt lớn vương, vừa ra tay liền là mấy lượng cho, mấy ngày nay, chúng ta đều thu hơn mấy trăm hai. Nếu không, ta phân thôn trưởng ngươi một chút. Ngươi còn có bạc. Chỉ sợ sớm bị các ngươi cho phân ra. Bộ phàm cười nói. Vẫn là không gạt được thôn trưởng ngươi. Tống Lại Tử lúng túng cười cười. Sau đó các ngươi lại đến chỗ tốt, các ngươi liền chính mình phân ra a, không cần nghĩ lấy ta. Bộ phàm khoát khoát tay, Tống Lại Tử đối nhân xử thế là mơ hồ một chút, cũng cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng đối một đám huynh đệ là không thể chê. Hơn nữa, tại Tống Lại Tử trợ giúp tới, hắn mấy cái hảo huynh đệ thành công thoát đơn, trong thôn cũng thiếu mấy cái quả phụ, làm hắn đã giải quyết một vài vấn đề. Bất quá. Cũng bởi vậy trong thôn hán tử càng đau vợ mình. Phía sau, Tống Lại Tử lại nói một ít lời, liền trở về nhà đi ăn cơm. Sư phụ! Tiểu lục nhân có chút nhăn nhó nói. Ân, có chuyện gì không? Bộ phàm nghi hoặc nhìn về phía tiểu lục nhân. Minh Châu cô bảo ngày mai muốn bên trên huyện thành một chuyến. Tiểu lục nhân rũ đầu nhỏ. Người muốn đi? Bộ phàm cười. Tiểu lục nhân đầu rũ thấp hơn, xem như ngầm thừa nhận hắn. Người muốn đi thì đi a. Thật! Tiểu lục nhân nâng lên đầu nhỏ, con mắt sáng rực lấp lóe. Cái này lại không phải cái đại sự gì, ngươi muốn đi thì đi, không cần hỏi ta ý tứ. Bộ phàm đưa tay sờ sờ tiểu lục nhân đầu nhỏ. Tạ ơn sư phụ. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Châu liền tới đón tiểu lục nhân. Thôn trưởng, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Chu Minh Châu nhìn về phía bộ phàm. Ta đi làm sao? Bộ phàm nhún nhún vai. Đều nhanh năm mới, ngươi không cần mua mấy món quần áo mới. Ngươi xem một chút ngươi đều là mặc mai táng gió, quá tục khí, là thời điểm thay mới. Chu Minh Châu sờ lên cằm, quan sát nói. Minh Châu cô, cái gì là mai táng gió? Tiểu lục nhân mặt nhỏ nghi hoặc. Ngươi ngẫm lại xem làm việc tang lễ thời điểm, mọi người đều mặc cái gì màu sắc quần áo a? Chu Minh Châu hỏi. Màu trắng đó a. Tiểu lục nhân trả lời.
Vậy ngươi sư phụ mặc chính là màu gì? Chu Minh Châu cười lấy hỏi.
Tiểu Lục Nhân nhìn một chút bộ phàm, mặt nhỏ lập tức một bộ bừng tỉnh hiểu ra rằng, dấp, ta đã biết, mặc màu trắng liền là mai tăng gió.
Đừng nghe nàng địa chuyện, trên đời này không có cái gì mai tăng gió.
Bộ phàm ngang Chu Minh Châu một chút.
Tiểu Lục Nhân, sư phụ ngươi sinh khí muốn đánh người, chúng ta chạy mau.
Chu Minh Châu cười đùa, kéo lấy Tiểu Lục Nhân liền chạy ra ngoài đi.
Bộ phàm khóc cười không được.
Bất quá, hắn vẫn là túi đầu nhìn một chút trên mình áo trắng.
Mai tăng gió.
Chính xác nhìn lên có chút tục khí, nếu không đổi mặc màu đen.
Không được.
Màu đen đồng dạng là cho phản phái mặc.
Quá hấp dẫn cửu hận.
Nghĩ không ra nên mặc cái gì, bộ phàm cũng liền buông tha, nhàn nhã nằm tại trên ghế trúc, soát đến hảo hữu tin tức.
Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân Huy kiếm bên trong lĩnh ngộ được kiếm ý.
Đói.
Cái này gọi là luyện tập không phụ lòng người.
Chỉ cần chịu cố gắng, coi như là phổ phổ thông thông huy kiếm cũng có thể có thu hoạch.
Hảo hữu của ngươi Hàn Cương xuất quan, tu vi phóng đại.
Gia hỏa này thế nào nhanh như vậy bế quan đi ra?
Hy vọng đừng có lại phóng đãng.
Tuy là mỗi lần nhìn thấy Hàn Cương bị đuổi giết, trong lòng sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn, nhưng là một cái có lương tâm người, hắn biết hắn không thể nhìn có chút hả hê.
Hảo hữu của ngươi Đại Ni du lịch Hồng Trần.
Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt đi cùng hảo hữu của ngươi Đại Ni du lịch Hồng Trần.
Hả?
Du lịch Hồng Trần.
Bộ tiên sinh, nhưng tại nhà.
Đột nhiên, một thanh âm truyền đến.
Bộ phàm tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp có mấy người đứng ở ngoài cửa lớn.
Khách quý a.
Bộ phàm tươi cười rạng rỡ.
Mấy người kia không phải người khác, chính là mấy vị kia cùng hắn mua phấn viết từ thuộc tiên sinh.
Chúng ta mấy người nghe nói bộ tiên sinh bị hiện nay thánh thượng ban thưởng một mặt biển chữ vàng, đặc biệt tới hướng tiên sinh chúc mừng.
Nói chuyện tư thuộc tiên sinh, bộ phàm nhận thức, vị này tư thuộc tiên sinh họ Đồng, hắn đồng dạng cứ gọi vị này làm Đồng tiên sinh.
Các ngươi cũng quá khách khí, mau mời vào.
Bộ phàm rất nhiệt tình đem bọn hắn đón vào trong phòng.
Kỳ thực mấy vị này tư thuộc tiên sinh mục đích, đơn thuần liền là sang đây xem cái kia mặt quần thần ban thưởng biển chữ vàng.
Đối với bộ phàm có thể thu được đến biển chữ vàng, mấy vị này tư thuộc tiên sinh cũng không ngoài ý muốn, thậm chí phảng phất tại chuyện trong dự liệu.
Bởi vì vị này bộ tiên sinh quá bất học,
đổi lại cái khác tư thuộc tiên sinh, không chừng sẽ ước ao ghen tị.
Cuối cùng, chỉ là dạy dỗ mấy cái tú tài, mấy cái đồng sinh, không ít tư thuộc tiên sinh đều dạy dỗ qua, có thậm chí so bộ phàm dạy dỗ còn nhiều hơn. Nhưng bọn hắn đều không thu được quần thần ban thưởng biển chữ vàng. Một cái nho nhỏ không biết tên tư thuộc tiên sinh dựa vào cái gì?
Chương 153, trời muốn mưa sao?
Bộ phàm biết mấy vị tư thuộc tiên sinh ý đồ đến phía sau, cũng không có che giấu, rất hào phóng đem cái kia mặt biển chữ vàng lấy ra ngoài.
Bộ tiên sinh, mặt này liền là quần thần ban thưởng cái kia mặt biển chữ vàng.
Nhưng thế nào không nét chữ?
Chẳng lẽ là muốn cho bộ tiên sinh chính người viết?
Mấy vị tư thuộc tiên sinh giật mình, nhìn trước mặt không có chữ biển chữ vàng, nhộn nhịp nghi ngờ nhìn về phía bộ phàm.
Mấy vị tiên sinh đoán đến không sai. Phương Chi huyện lúc trước cho tại hạ biết, hiện nay thánh thượng nguyên cơ tặng khối này không có chữ tấm biển, khả năng là muốn cho tại hạ chính mình viết.
Bộ phàm cười nói.
Chúng tư thuộc tiên sinh hai mặt nhìn nhau.
Đồng dạng quần thần đưa tặng tấm biển đều là tìm đương đại thư pháp đại gia viết, nhưng đưa tặng khối này không có chữ biển chữ vàng là có ý gì?
Bọn hắn không dám hiểu rõ thành ý.
Thì ra là thế, nhưng vì cái gì bộ tiên sinh cho tới bây giờ còn không có ở tấm biển này viết?
Tên kia đồng tiên sinh nghi ngờ nói.
Gần nhất tại hạ có chút bận rộn.
Bộ phàm vội ho một tiếng.
Chúng tư thuộc tiên sinh tỏ ra là đã hiểu.
Bọn hắn đều rõ ràng bộ phàm chẳng những là bất phàm thư viện tiên sinh dạy học, vẫn là Ca Lạp thôn Phúc Khí tiểu thôn trưởng.
Hơn nữa, như quần thần ban thưởng loại này đại sự, khẳng định sẽ có không ít người hướng bộ phàm chúc mừng chúc mừng.
Không bằng tiên sinh lúc này viết, cũng để cho chúng ta thưởng thức tiên sinh thư pháp.
Vị kia đồng tiên sinh nhiều hứng thú nói.
Cái này tốt.
Có mặt mấy vị tư thuộc tiên sinh cùng nhau gật đầu.
Khả năng để có mặt tiên sinh thất vọng, cái này biển chữ vàng bên trên chữ, không thể từ tại hạ viết.
Trước bộ phàm cũng nghĩ qua chính mình viết, về sau tưởng tượng khối này biển chữ vàng nói là ban thưởng cho hắn, nhưng kỳ thật là ban thưởng cho Ngô Huyền Tử.
Vì sao?
Chúng tư thuộc tiên sinh nghi hoặc.
Không dối gạt mấy vị, viết cái này biển chữ vàng người ta muốn cho ta thư viện một vị khác phu tử tới.
Bộ phàm nói.
Tiên sinh thư viện còn có mặt khác một tên phu tử.
Có mặt mấy người đều đi qua bất phàm thư viện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy còn có cái khác phu tử.
Vị này phu tử cũng là trước đó vài ngày tới, học thức không thấp.
Bộ phàm liền đem Ngô Huyền Tử sự tình nói cho mấy vị tư thuộc tiên sinh nghe.
Tiên sinh, vị kia Ngô phu tử thế nhưng một bộ áo xám, già nhưng vẫn trắng kiện, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác.
Vị kia đồng tiên sinh suy tư nói.
Đồng tiên sinh nhận thức.
Bộ phàm nói.
Đâu chỉ nhận thức a, lão nhân gia kia lúc ấy nhưng làm chúng ta giật nảy mình.
Chúng tư thuộc tiên sinh nhìn nhau, cười khổ lắc đầu.
Nghe nói mấy vị này sai đem Ngô Huyền Tử xem như quỷ mị, bộ phàm cũng có chút khóc cười không được.
Quả nhiên đại lão cũng sẽ không có việc gì nghịch ngợm một thoáng.
Cùng lúc đó,
ha hơi,
tư thuộc quét rắc lão đầu đột nhiên hắt hơi một cái.
Phía sau, mấy vị tư thuộc tiên sinh cùng bộ phàm một phen tâm tình.
Chờ sát trời không còn sớm,
mấy vị tư thục tiên sinh cũng trở về đi, mà Bộ Phàm đem cái kia mặt biển chữ vàng cột vào tiểu bạch lư trên mình, hướng tư thục phương hướng đi.
Nô lão.
Gặp Ngô Huyền Tử tại quét cửa chính, Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái.
Thật tốt tảo địa tăng a.
Nguyên lai là thôn trưởng a, thế nào hôm nay rảnh rỗi tới?
Ngô Huyền Tử cười đến rất là hiền lành.
Mấy ngày trước đây quần thần không phải cho ta một khối không có chữ biển chữ vàng, ta muốn cho ngươi giúp ta viết mấy chữ.
Bộ Phàm cười nói.
Cái kêu biển chữ vàng là không có chữ.
Ngô Huyền Tử chỉ biết là quần thần ban thưởng một khối biển chữ vàng, nhưng cũng không rõ ràng có hay không có chữ viết.
Đúng vậy a, cái kêu biển chữ vàng còn tại cái này.
Bộ Phàm vô vô cột vào tiểu bạch lư trên mình biển chữ vàng.
Thiên linh mục.
Ngô Huyền Tử có chút ngoài ý muốn.
Không trách hắn không ngoài ý.
Cuối cùng, Đại Ngụy Vương triều từ lập triều đến nay, đưa tặng biển chữ vàng có không ít, nhưng đưa tặng thiên linh mục lại là không có chữ biển chữ vàng cũng chỉ có ba khối.
Mà cái kia ba khối liền là bây giờ Đại Ngụy Vương triều Tam Đại thư viện, cũng là Đại Ngụy học chính hướng tới địa phương.
Bây giờ đưa khối thứ 4, dụng ý không cần nói cũng biết.
Bộ Phàm nhưng không biết Ngô Huyền Tử muốn cái gì.
Gặp Ngô Huyền Tử nhận thức tấm biển này, trong lòng cảm khái.
Đại lão liền là đại lão, vừa nhìn liền biết đây là vật gì.
Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, "Ngô lão, cái này thiên linh mục là vật gì?"
Ngô Huyền Tử trong mắt vẻ cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vội ho một tiếng, "Cái này thiên linh mục là trong thiên địa hiếm thấy linh mục, truyền văn có thể trừ tà trấn quỷ, còn có thể luyện chế người tu hành pháp khí."
Bộ Phàm cảm thán, "Ngô lão thật là học thức bên bác."
Ngô Huyền Tử khỏe miệng có quắc mấy lần.
Tại ngươi lão trước mặt, hắn nhưng không đảm đương nổi học thức bên bác bốn chữ.
Cái kiếp như thế đồ tốt, từ Ngô lão ngươi tới viết, mới có thể thể hiện giá trị của nó."
Bộ Phàm chân thành nói.
"Ngô Huyền Tử,
ha ha, ngươi lão thật biết chê cười.
Đa tạ thôn trưởng hảo ý, nhưng khối này biển chữ vàng là bệ hạ ban thưởng cho thôn trưởng ngươi, tự nhiên do ngươi đến viết."
Ngô Huyền Tử vội vàng lắc đầu.
"Không được, ta cảm thấy để cho Ngô lão ngươi tới thích hợp nhất."
Bộ Phàm lắc đầu.
"Thôn trưởng thật biết chê cười, ta đối thư pháp chi đạo chỉ là hiểu sơ ra lông, sao có thể cùng ngươi so.
Vẫn là ngươi tới đi."
Ngô Huyền Tử khiêm lượng.
"Không không, ngươi tới đi."
"Không được không được, vẫn là ngươi tới."
Hai người một phen ngươi tới đẩy tới đẩy lui.
Cuối cùng Bộ Phàm gấp.
"Cũng không phải lê, cần dùng tới nhường lui sao?"
"Tính toán, ta tới liền ta tới.
Dù sao, cái này biển chữ vàng cho hắn, liền là hắn."
Ngô Huyền Tử lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cả người thật dài thở ra khẩu khí.
Có thể nghĩ đến Bộ Phàm muốn tại biển chữ vàng bên trên viết, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Ta giúp thôn trưởng ngươi mài mực."
"Không được, chính ta lấy về viết."
Bộ Phàm thở phì phò quay người, liền dẫn Tiểu Bạch Lư trở về nhà.
Cái này Ngô Huyền Tử cũng tặc hẹp hỏi, không liền để hắn viết mấy chữ, còn đẩy tới đẩy lui.
Ngô Huyền Tử gãi gãi đầu.
Hắn thế nào đắc tội thôn trưởng?
Bất quá, nghĩ đến Bộ Phàm sẽ ở khối thiên linh mục kia bên trên viết, trong lòng hắn đừng đề cập có nhiều kích động, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như đang đợi cái gì.
"Ngô phu tử, ngươi đang nhìn cái gì?"
Tư Thục bên trong đi ra mấy cái thiếu niên nghi ngờ nhìn về phía Ngô Huyền Tử.
Tuy là bây giờ Tư Thục nghỉ dài hạn, nhưng các hài tử vẫn có thể vào Tư Thục bên trong thư viện đọc sách, đánh cờ.
"Ta tại chờ thiên địa biến sắc."
Ngô Huyền Tử đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên trời.
"Thiên địa biến sắc? Là muốn trời mưa sao?"
Có cái thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, "Trời quang mây tạnh, nào có thiên địa biến sắc dáng dấp.
Chờ một hồi các ngươi thì sẽ biết."
Phía sau, càng ngày càng nhiều người đứng ở cửa chính phía trước, ngẩng lên đầu nhìn lên trời.
Theo lấy thời gian một chút trôi qua,
trong thiên địa quả nhiên biến, chỉ là từ ban ngày từng bước biến thành hoàng hôn.
Một đám nhìn lên trời thiếu niên lập tức toát ra vô số cái dấu hỏi.
"Ta hiểu được, Nô phu tử đây là cho chúng ta lên một khóa, để chúng ta gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi.
Không hấp tấp, không nổi giận, giữ vững tỉnh táo, không vì ngoại giới thay đổi, mà thay đổi tâm tình của mình."
Bên trong một cái thiếu niên đột nhiên mở miệng.
Mọi người tại đây nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra.
"Đa tạ phu tử chỉ giáo."
Trong lúc nhất thời, các thiếu niên nhộn nhịp hướng Nô phu tử chắp tay hành lễ.
Nhưng gặp Nô phu tử không có cái gì phản ứng, lập tức phản ứng lại, Nô phu tử đây là trọn vẹn xa vào tại thế giới của mình.
Nguyên cớ, bọn hắn đều lựa chọn lặng lẽ rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn giữ lại Ngô phu tử một người.
"Không có khả năng a.
Thế nào không thay đổi đây?
Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 154, đại lão, ngươi ngả bài a."
Đối với Tư Thục phát sinh tình huống, Bộ Phàm không biết.
Giờ phút này, hắn sau khi về đến nhà, đem biển chữ vàng hướng dưới cây đào bản quăng ra, trở về trong phòng đem bút mực lấy ra ngoài.
Nên viết cái gì đây?
Nhìn xem trên bàn không có chữ tấm biển, Bộ Phàm hai tay ôm ngực suy nghĩ. Hắn cũng không có mới nuối cũ thói quen, đương nhiên sẽ không dùng khối tấm biển này tới viết Tư Thục danh tự.
Hơn nữa, hắn cảm thấy dùng khối này biển chữ vàng làm bề ngoài quá rêu rao, cùng hắn Tư Thục điệu thấp đi ngược lại.
Nếu không viết một chút cổ vũ học sinh.
Bộ Phàm suy nghĩ một thoáng, não hải hiện lên một câu, đột nhiên nâng bút, chấm mực, nhanh chóng ở trên tấm biển rồng bay phượng múa viết.
Một mạch mà thành, không dây dưa dài dòng.
Vườn rau bên trong Tiểu Bạch Lương ngẩng đầu liếc nhìn phía sau, túi đầu nhai nuốt lấy rau xanh. Giếng nước bên trong truyền ra phốc đông múc nước cấm thành.
Xong. Bộ Phàm vừa ý gật đầu.
Con tốt, tấm biển này đủ dài, không phải còn thật viết không dưới nhiều như vậy chứ. Chu Minh Châu cùng Tiểu Lục Nhân là giờ thân trở về thôn.
Bộ Phàm cười lấy sờ lên Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ, huyện thành chơi vui sao?
Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ điểm một cái, chơi vui, Minh Châu cô cô còn mang ta đi ăn chịu đánh gà tới đây, đúng rồi, sư phụ, Minh Châu cô cô trả lại cho ngươi mua mấy món quần áo mới.
Bộ Phàm dương mắt, nhìn về phía Chu Minh Châu.
Ngươi nhìn ta làm gì, ta chính là giúp Tiểu Lục Nhân mua, thuận tiện cũng giúp ngươi mua, ngươi xem một chút có vừa người không, lớn, ta để Tam Tỷ giúp ngươi sửa chữa một thoáng.
Chu Minh Châu nhún nhún vai, nàng nói Tam Tỷ kỳ thực liền là Tôn Tam Nương.
Vậy phiền phức ngươi.
Bộ Phàm cũng không khách khí, Chu Minh Châu mua mấy món màu lam nhạt trẻ con bảo, mặc thử một thoáng vừa vặn vừa người.
Còn không tệ, vẫn là ta có ánh mắt.
Chu Minh Châu sờ lên cằm, có chút đắc ý.
Quần áo là đới.
Tiểu Lục Nhân giơ lên cao cao tay nhỏ, không kịp chờ đợi nói.
Được rồi, cũng có công lao của ngươi.
Chu Minh Châu bóp bóp Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đùa nói, thời gian cũng không sớm, ta cũng nên trở về.
Minh Châu cô, ngươi không tại nhà chúng ta ăn cơm sao?
Tiểu Lục Nhân giữ lại nói.
Không được, ngày khác Minh Châu cô lại đến.
Tốt ta.
Chúng ta đưa ngươi.
Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân đem Chu Minh Châu đưa ra trong phòng.
A, đây không phải là quần thần ban thưởng biển chữ vàng sao?
Thôn trưởng, ngươi thế nào đem nó bày ở đâu?
Đông nhiên, Chu Minh Châu ánh mắt thoáng nhìn xó xỉnh biển chữ vàng, chỗ kia xó xỉnh còn thả rông ba cái gà mái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
Hả, ta vừa rồi tại trên tấm biển kia viết chữ còn không có làm, liền để ở đó lấy.
Bộ Phàm thuận miệng qua loa.
Chu Minh Châu ha to miệng, cuối cùng bội phục giơ ngón tay cái lên, thôn trưởng, ta liền tường đều không vịt, liền phục ngươi.
Đổi lại người khác bị quần thần ban thưởng, mặc kệ cái gì, sớm đã đem hắn làm lao tổ tông cùng bái, nhưng hết lần này tới lần khác thôn trưởng dĩ nhiên tiện tay thả tới một cái xó xỉnh bên trong.
Để ta nhìn ngươi viết cái gì.
Chu Minh Châu lòng hiếu kỳ phía dưới, đi lên trước, nhìn cái kia mặt biển chữ vàng.
Học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công, những lời này rất có ngụ ý.
Tuy là Chu Minh Châu không hiểu thư pháp, nhưng nàng cũng có thể một chút nhìn ra trên tấm biển chữ, xem đến để người có một loại cảm giác thư thích.
Thôn trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta xưởng cũng viết cái bảng hiệu.
Mắt của Chu Minh Châu sáng lên.
Nhiệm vụ, giúp Chu Minh Châu viết bảng hiệu.
Nhiệm vụ giới thiệu, Chu Minh Châu nhìn thấy ngươi viết thư pháp phía sau, cảm thấy chữ viết của ngươi đến không tệ, cũng muốn tại xưởng làm một khối dạng này bảng hiệu.
Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Cái này không có lý do cự tuyệt ta.
Tiện tay liền có thể tranh điểm kinh nghiệm.
Được, ngươi để người làm xong bảng hiệu, đưa tới ta cái này, ta giúp người viết.
Bộ Phàm gật đầu đồng ý.
Cái kia cảm ơn thôn trưởng.
Chu Minh Châu cao hứng ngồi xe ngựa trở về.
Sáng ngày thứ hai, Bộ Phàm để Tiểu Lục Nhân lưu tại trong nhà, chính mình đem cái kia mặt biển chữ vàng cột vào Tiểu Bạch Lư trên mình phía sau, hướng Tư Thục phương hướng đi.
Đi tới Tư Thục trước cửa,
liền gặp trên tay của Ngô Huyền Tử cầm lấy cái chổi, sừng sững tại cửa chính phía trước, tựa như một tôn giữ cửa thần.
Ngô lão, sớm như vậy liền đứng lên quét sân.
Bộ Phàm cười lấy chào hỏi, tâm nói, chẳng lẽ đại lao không có việc gì đều ưa thích quét rác sao?
Thôn trưởng.
Nô Huyền Tử lấy lại tinh thần.
Nhìn thấy Tiểu Bạch Lư trên lưng biển chữ vàng, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói đi, hôm qua tại sao không có dẫn động thiên địa dị tượng, nguyên lai là thôn trưởng thật không biết.
Thôn trưởng, là muốn tại Tư Thục bên trong viết tấm biển này.
Bộ Phàm lắc đầu, tấm biển này, ta hôm qua liền viết xong, cũng không biết muốn treo nơi nào, nô lão, ngươi giúp ta tham khảo một chút.
Cái gì?
Ngươi đã viết?
Nô Huyền Tử đầy mặt chấn kinh, bước nhanh về phía trước, tay áo hất lên, cột vào Tiểu Bạch Lư trên lưng dây thừng chóc ra phía sau, đem cái kia mặt tấm biển lật qua xem xét.
Bộ Phàm thấy thế, tâm nói, đại lão, ngươi ngả bài hát.
Bất quá, Bộ Phàm làm sao biết thời khắc này trong lòng Nô Huyền Tử hoảng hốt, tâm thần đã sớm bị trước mắt biển chữ vàng bên trên chữ hấp dẫn lấy.
Trên tấm biển chỉ có 16 chữ,
nhưng từng chữ đều ẩn chứa vô cùng vô tận đạo pháp.
Không, phải nói quét ngang dựng lên đều ẩn chứa tự nhiên pháp tắc chi lực.
Mà khối này ghi chép vô cùng vô tận tự nhiên pháp tắc chi lực thiên linh mục dĩ nhiên tạo thành một kiện vô thượng trí bảo.
Mặc dù hắn sớm có suy đoán,
cuối cùng thiên linh mục vốn chính là một thuộc tính vật liệu luyện khí, một khi bị nho ra tu sĩ viết liền tạo thành một kiện ẩn chứa hạo nhiên chi khí bảo vật.
Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới đây là một kiện vô thượng trí bảo a.
Nô lão, ngươi làm sao?
Bộ Phàm nghi ngờ nhìn về phía Ngô Huyền Tử.
Thôn trưởng, khối tấm biển này là ngươi hôm qua viết.
Ngô Huyền Tử toàn thân run rẩy. Thánh nhân bình thường bất kỳ lần nào xuất thủ đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, thậm chí sẽ gặp thiên đạo bài xích hạ xuống lôi kiếp. Cho dù là hắn bây giờ tu vi khoảng cách thánh nhân còn rất xa, nhưng hắn mỗi lần toàn lực viết cũng sẽ gây nên một tiểu phương thiên địa dị tượng. Nhưng hôm qua lại yên lặng đến đáng sợ.
Cái kia chỉ có một loại giải thích.
Trước mắt tôn này ẩn sĩ cao nhân tu vi đã đạt đến,
loại kia thiên địa pháp tắc tiện tay nhặt ra khủng bố tình trạng. Không phải hôm qua viết, chẳng lẽ là ta hiện tại viết? Bộ Phàm có chút buồn cười. Tiên sinh thư pháp đã đạt tới tiên nhân chi cảnh, huyền tử khâm phục. Nô huyền tử chắp tay cung kính hành lễ. Nô lão khách khí, thư pháp của ta nào có ngươi nói đến khoa trương như vậy. Bộ Phàm ngượng ngùng cười cười, tuy là hắn biết thư pháp của hắn mắc cấp, nhưng cái gì thiên nhân chi cảnh không khỏi cũng quá khoa trương a. Nô lão, chúng ta cũng đừng nói những lời khách sáo kia, ngươi xem một chút mặt này tấm biển bày ở tư thục nơi nào tốt. Nhìn xem cái kia mặt vô thượng chí bảo, nô huyền tử trong mắt đều là cùng nhiệt. Như vậy một kiện chí bảo mặc kệ treo ở nơi nào, hắn đều có thể mỗi ngày lĩnh hội, nói cách khác, thôn trưởng đây là cho hắn tạo hóa cơ duyên a. Hiện tại hắn biết bao vui mừng quyết định ban đầu lưu tại Ca Lạc thôn. Phía sau, đi qua một phen nghị luận, mặt này biển chữ vàng cuối cùng treo ở chính đường trước cửa phía trên. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 155, năm mới. Hai ngày sau, Chu Minh Châu để Tống Lại Tử đem bảng hiệu đưa tới, Bộ Phàm cũng không nói nhảm, nâng bút ngay tại trên tấm bảng viết thư phục ra ba chữ. Nhiệm vụ, giúp Chu Minh Châu viết bảng hiệu hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thái ớt kim thân quyết thăng cấp. Liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. Thôn trưởng, đây là Minh Châu đưa cho ngươi, nói là người nào phí công. Tống Lại Tử gánh bảng hiệu, đem một cái túi tiền đưa cho hắn. Nha đầu này. Bộ Phàm lắc đầu. Nha đầu này coi hắn là người nào, thật cho là dùng bạc liền có thể đuổi hắn. Nhưng vẫn là đem túi tiền này tự nhận lấy. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, liền đến năm mới. Năm mới một ngày này, răng đèn kết hoa, từng nhà đều dán lên câu đối, mà những người này nhà không có chỗ nào mà không phải là đang khoe khoang trong nhà câu đối là chính mình hài tử viết. Sư phụ, chúc mừng năm mới. Tiểu Lục Nhân đổi lên một bộ đồ mới, chạy tới hướng hắn chúc Tết. Tốt, đây là đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Bộ Phàm cười cười, đem sắp xếp gọn tiền mừng tuổi đặt ở Tiểu Lục Nhân trên tay. Tạ ơn sư phụ. Một ngày này, bề bộn nhiều việc. Trong thôn không ít nhân gia dẫn hài tử tới hướng hắn chúc Tết. Tống Lại Tử một nhà, Vương Láo Tứ một nhà, Lý Nhị một nhà các loại. Cũng may, hắn sớm chuẩn bị không ít tiền mừng tuổi, phát cho tới chúc Tết hài tử, cổ vũ bọn hắn cố gắng học tập. Nhưng mà không chịu nổi người nhiều a, thoáng cái, chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi chỉ còn lại mấy cái. Tất nhiên, Tiểu Lục Nhân cũng thu không ít tiền mừng tuổi. Những cái kia tới chúc Tết các hương thân đều sẽ cho Tiểu Lục Nhân túi tiền mừng tuổi, nhưng làm hài tử này vui vẻ không được. Thôn trưởng, chúc mừng năm mới. Tống Tử Hổ dẫn vợ con trở về nhà ra, thuận tiện hướng Bộ Phàm chúc Tết. Tiên sinh, chúc mừng năm mới. Đại nha cùng cậu thẳng lễ phép chào hỏi. Chúc mừng năm mới, tới, đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi. Bộ Phàm cười lấy sờ lên hai đứa bé đầu nhỏ, đem hai lá trang bị tiền đồng giấy đỏ túi đặt ở đại nha cùng cậu thẳng trên tay. Thôn trưởng, này làm sao có ý tốt? Ngươi cũng còn không thành hôn. Sao có thể cho hải tử tiền mừng tuổi? Lý Thanh Hà từ chối nói. Ngươi lời này, ta liền không thích nghe, ta nói thế nào cũng là đại nha cùng cậu thẳng tiên sinh, làm sao lại không thể áp tuổi tiền? Đây là trần trụi kỳ thị a. Tiên sinh cho liền thu a. Tống Tử Hồ nói. Vậy thì tốt, đại nha, cậu thạng, nhanh cảm ơn tiên sinh. Lý Thanh Hà nhìn về phía hai hài tử nói. Tạ ơn tiên sinh. Đại nha cùng cậu thạng nói. Bộ Phàm gật gật đầu, khích lệ hai hài tử học tập cho giỏi. Bái xong năm, Tống Tử Hồ một nhà cũng đã rời đi. Nhìn xem quan hệ có chút hòa hoãn phu thê hai người, Bộ Phàm cảm thán một tiếng. Còn không qua bao lâu, lại có người tới. Lần này tới là Tôn Mãi Mãi một nhà. Cái này cũng thật là khách quý ít gặp a. Phải biết, tới hắn cái này chúc Tết đều là tại tư thục bên trong đi học hải tử. Mà Tôn Mãi Mãi nhi tử đều ở tại trên trấn, mấy cái tôn tử cũng tại trên trấn thư viện đi học. Tuy là hắn tư thục được người xưng là bất phàm thư viện, nhưng cùng chân chính thư viện vẫn là chênh lệch cực lớn, hắn đỉnh kia nhiều xem như cái lớn một chút học đường. Tôn Mãi Mãi, các ngươi tại sao cũng tới, mau mời vào. Bộ Phàm đem Tôn Mãi Mãi một nhà đón vào phòng lớn, Tiểu Lục Nhân bận bịu tại một bên bưng trà rót nước. Tiểu Phàm a, Mãi Mãi lần này tới là có chuyện làm phiền ngươi. Tôn Mãi Mãi tính khí từ trước đến giờ bụng dạ thẳng thắn, làm việc dứt khoát, tại trong thôn thế hệ trước bên trong uy vọng cũng là cao nhất. Mãi Mãi, ngươi nói. Kỳ thực Bộ Phàm nhìn thấy Tôn Mãi Mãi cả một nhà người tới, trong lòng mơ hồ liền đoán được. Việc này là như vậy, ta mấy cái tôn tử muốn đi trong thôn tư thục đi học, ngươi thấy được không được? Nếu như phiền toái, Mãi Mãi cũng không miễn cưỡng ngươi. Trước đây ngươi tư thục mới làm thời điểm, ta liền muốn để mấy cái tôn tử tới trong thôn tư thục đi học. Nhưng ta cái này hai nhi tử đều trứng mắt, nói cái gì thôn tư thục không sánh được phía ngoài. Hiện tại nghe nói ngươi tư thục bị hoàng thượng ban thưởng biển chữ vàng, liền lại nghĩ đến. Để bọn hắn đi thi, bọn hắn lại sợ thi không vào. Tôn Mãi Mãi hai đứa con trai bị Tôn Mãi Mãi một trận cửa trách, xấu hổ đến gục đầu xuống, hai cái vợ cũng có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiệm vụ, Tôn Mãi Mãi khó khăn. Nhiệm vụ giới thiệu, không có làm trưởng bối không hy vọng tử tôn có tiền đồ, Tôn Mãi Mãi cũng là như thế. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, trước kia ta liền nói qua trong thôn hải tử chỉ muốn đi tư thục đi học, không cần kiểm tra, đều có thể đi. Bộ Phàm cười nói. Tôn Mãi Mãi hai đứa con trai con dâu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng nàng mấy cái tôn nhi lại có chút không vui bộ dáng. Cũng là, theo ngựa xe như nước trong trấn trở lại tràn đầy đất vàng nông thôn, bao nhiêu sẽ ghét bỏ. Dạng này có thể hay không để người khó làm? Tôn Mãi Mãi do dự nói. Sẽ không, lúc trước làm tư thục thời điểm, liền là để trong thôn hải tử có đọc sách. Bộ Phàm lắc đầu, nói thật ra, hiện tại hắn cũng rất ít dạy học, đồng dạng ngồi tại bục giảng phía trước, để chủ đệ tử tự học, có không hiểu hỏi lại hắn. Mà lớp trung đệ tử từ Ngô Huyền Tử đến quản, mẫu giáo bé đệ tử từ chủ đệ tử dạy. Vậy liền phải cảm tạ ngươi. Phía sau, Bộ Phàm đem Tôn Mãi Mãi một nhà đưa ra cửa, hắn thấp giọng cười nói, Tôn Mãi Mãi, ngươi tôn nhi tới tư thục đi học, vậy sau này liền có người giúp ngươi. Tôn Mãi Mãi lắc đầu thở dài, xa hương gần xú, lâu, chỉ bất quá sẽ ghét bỏ ta lão thái bà này sống quá lớn. Bộ Phàm khuyên nhủ, Tôn Mãi Mãi, đừng nghĩ như vậy, ta xem thúc thúc Thẩm Thẩm không phải là người như thế. Tôn Mãi Mãi nhìn kỹ hướng hắn, Tiểu Phàm, đừng ta nói, ngươi cũng trưởng thành, nếu không Mãi Mãi giới thiệu cho ngươi một cái, Mãi Mãi lao tỉ mội nhưng nhiều. Bộ Phàm, còn có thể hảo hảo trò chuyện không? Buổi chiều, Bộ Phàm để Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư đi mời Ngô Huyền Tử tới nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Cái này nhưng làm cái này tiểu lão đầu cảm động đến rối tinh rối mù. Cái này tiểu lão đầu cũng cho Tiểu Lục Nhân năm mới lễ vật, một khối màu xanh lá đá. Khối này màu xanh lá đá là một kiện pháp bảo cực phẩm, tên là Thiên Huyền Ngọc, đeo tại trên người, đối tu sĩ tu luyện cực kỳ hữu dụng. Tất nhiên, Ngô Huyền Tử cho khối này Thiên Huyền Ngọc thời điểm, chỉ là nói đây là một khối không đáng tiền ngọc thạch. Buổi tối, Bộ Phàm nằm tại dưới cây đào trên ghế trúc, nghe lấy từ trong thôn truyền đến từng đợt tiếng pháo nổ, Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư ra ngoài cùng tiểu đồng bọn chơi đùa đi. Nhìn lên, năm nay so những năm qua náo nhiệt vui mừng a. Đột nhiên, một cỗ máu tanh khí tức từ phía chân trời bên cạnh truyền đến. Chỉ là, cỗ này mùi máu tanh trong khoảnh khắc biến mất, phảng phất căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Bộ Phàm ngồi thẳng người. Mặc dù hắn không dùng thần thức tra xét, nhưng vẫn là mơ hồ cảm ứng ra cỗ kia mùi máu tanh, theo hơi thở này có thể phán định tu vi của đối phương tại Nguyên Anh kỳ. Chẳng lẽ là? Bộ Phàm quay đầu nhìn về phía tư thục phương hướng. Bất Phàm tư thục. Nội viện. Một bộ áo bào cho lão giả đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy thân hình hắn còng lưng, hai tay nắm thật chặt cái chổi, túi đầu yên tĩnh quét lấy. Chương 156, bá đạo. Trời tối người yên. Bộ Phàm thân hình đi tới dưới cây hoại lớn, tiện tay bố trí mấy đạo trận pháp phía sau, cây hoại lớn đột nhiên phát ra một trận mỏng manh lục quang, một cái tựa như tiểu nho sinh ăn mặc tiểu nhân nhi xuất hiện. Sư phụ, ta có hay không có tiền mừng tuổi? Tiểu hoại hưng phấn ôm lấy Bộ Phàm bắt đuổi, làm nũng nói. Làm sao ngươi biết còn có tiền mừng tuổi? Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Hôm nay có thật nhiều người tại ta chỗ này nói thu đến bao nhiêu tiền mừng tuổi. Tiểu Huệ hồi đáp. Hẳn là trong thôn các hài tử. Ngươi yên tâm, ta chuẩn bị cho ngươi. Nhìn xem Tiểu Huệ cái kia chờ đợi ánh mắt, Bộ Phàm cười lấy theo trong tay áo lấy ra xuyên lấy dây đỏ một mai tiền đồng, thắt ở Tiểu Huệ tay nhỏ bên trên. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Huệ đặc biệt cao hứng, mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn xem trên tay tiền đồng, ưa thích vô cùng. Đúng rồi, phía trước có phải hay không có tu sĩ đi qua thôn bên ngoài? Bộ Phàm ngồi xổm thân, hiếu kỳ hỏi. Ân. Tu sĩ kia toàn thân khói đen bốc lên, Tiểu Huệ cực kỳ không thích, về sau bị Ngô phu tử một tay tiêu diệt. Tiểu Huệ điểm một cái đầu nhỏ. Kỳ thực Tiểu Huệ là nhận thức Ngô phu tử. Dựa theo Tiểu Huệ nói, Ngô Huyền tử mới vừa vào thôn thời điểm, liền phát hiện nó. Chỉ là Ngô Huyền tử cũng không có đối nó làm cái gì, ngược lại từ lúc gần cư tại trong thôn phía sau, thường xuyên đi ngang qua cây Huệ lớn thời gian, đều sẽ hướng Tiểu Huệ gật đầu ra hiệu. Ta đã biết. Bộ Phàm đưa tay sờ sờ Tiểu Huệ đầu nhỏ. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Phía trước cái kia đột nhiên biến mất khí tức là Ngô Huyền tử xuất thủ. Hắn cũng hoài nghi tới cái kia biến mất khí tức có phải hay không là Hàn Cương. Nhưng theo bảng hảo hữu bên trong, Hàn Cương ảnh chân dung vẫn còn, nói rõ người không có việc gì. Nhìn tới có Tôn đại thần tọa trấn thôn cũng là có chỗ tốt, tối thiểu vạn sự có người treo lên. Bất quá, hy vọng Hàn Cương sau đó không có việc gì đừng đến tìm hắn. Năm mới liên tiếp bận rộn vài ngày, vậy mới bình tĩnh lại, Bộ Phàm trong khoảng thời gian này cũng không có ít soát kinh nghiệm. Mà mấy ngày nay trong thôn cũng phát sinh không ít chuyện. Trong đó nghị luận nhiều nhất là Chu Minh Châu mua đất xây nhà sự tình. Không ít các hương thân không rõ vì cái gì Chu Minh Châu muốn mua nhiều như vậy xây nhiều như vậy gian nhà. Phải biết năm ngoái thời điểm, Chu Minh Châu nhà gian nhà mới một lần nữa xây dựng, lại rộng lại khí phái, có thể nói trong thôn loại trừ Tống Viên ngoại nhà, là thuộc Chu Minh Châu nhà khí phái. Hơn nữa, có nhiều bạc như vậy, mua ruộng tốt làm ruộng không thâm sao. Làm gì tốn công mà không có kết quả, xây nhiều như vậy gian nhà, liền Chu lão căn một nhà mấy miệng người nơi nào ở đến xong a. Đừng nói ngoại nhân không hiểu, liền Chu lão căn một nhà cũng là không nghĩ ra. Nhưng bọn hắn tuân theo trước sau như một ủng hộ Chu Minh Châu thái độ, chỉ cần Chu Minh Châu muốn làm cái gì, bọn hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Mà Chu Minh Châu cũng lười đến giải thích. Thật sự là không thời gian giải thích a. Bởi vì đầu xuân, trong thôn có không ít nhân gia phải bận rộn lấy cày bừa vụ xuân, nguyên cớ chỉ có thể từ bên ngoài nhận người tới làm việc. Còn phải xử lý tư thục bên trong một chút chiêu sinh công việc. Chu Minh Châu đều có chút bận bịu bất quá tới. Thôn trưởng, ta muốn kháng nghị, vì cái gì tư thục chiêu sinh sự tình muốn ta đi làm? Chu Minh Châu hai tay trùng điệp vỗ lên bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn xem tựa ở dưới cây đào đọc sách Bộ Phàm, chất vấn. Đừng có gấp, tiểu lục nhân, nhanh cho ngươi Minh Châu cô cô rót chén nước tới. Bộ Phàm không mặn không nhạt, đem trên tay sách chậm chậm buông xuống, hướng trong phòng hét một câu. Được rồi. Tiểu lục nhân tay nhỏ nâng lên chén, vội vã từ trong nhà chạy ra, Minh Châu cô cô cho. Tiểu lục nhân thật hiểu chuyện, không giống một ít người. Chu Minh Châu oán trách một câu, một tay tiếp nhận chén, từng ngụm uống nước. Bộ Phàm lau lỗ mũi. Hình như là hắn để tiểu lục nhân rót nước tốt ta. Thôn trưởng, ta không làm nữa, ta chính là tại tư thục dạy sinh lý, liền tiền công đều không có, hiện tại còn muốn ta phụ trách chiêu sinh, coi như tuần luật ra, cũng không có người như vậy sai xử người à. Uống xong nước, Chu Minh Châu một trận cửa trách. Khu khu, đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lại nói chiêu sinh đối ngươi cũng không phải không có chỗ tốt. Bộ Phàm vội ho một tiếng, giải thích nói, ngươi không phải một mực nói cái gì nhân mạch, mà chiêu này sinh không phải rất tốt giúp ngươi tích lũy nhân mạch. Vậy ngươi làm gì? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Đây không phải muốn khai giảng, ta tại chuẩn bị khóa. Bộ Phàm giải thích nói. Chuẩn bị khóa? Chu Minh Châu ánh mắt ngắm trên tay hắn sách một chút, bá đạo. Bộ Phàm đột nhiên đem trên tay sách giấu ở phía sau, ánh mắt tránh né, cái gì bá đạo? Thôn trưởng, ngươi sẽ không phải tại xem bá đạo tổng tài yêu ta đi. Chu Minh Châu vô ý thức hỏi. Ngươi nói cái gì, nào có loại sách này? Còn có cái kia tổng tài là có ý gì? Bộ Phàm nhíu mày hỏi ngược lại. Cũng đúng. Lúc này còn không có loại sách này xem. Chu Minh Châu lầm bầm một câu, thôn trưởng, ngươi đừng di chuyển chủ đề, ngươi đến cùng xem chính là sách gì. Được rồi đi, thật là phụ ngươi, cái gì đều muốn hỏi rõ ràng. Bộ Phàm một bộ bất đắc dĩ giáng dấp, đem đưa sách cho Chu Minh Châu xem. Xuân Thu. Chu Minh Châu gãi gãi đầu, kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy bá đạo hai chữ. Ngươi khả năng gần đây bận việc quá mức, hoa mắt. Bộ Phàm giải thích nói, coi như hoa mắt cũng không có khả năng hoa mắt đến như vậy không hợp tói thường à. Đem Xuân Thu xem thành bá đạo. Chu Minh Châu ôm ngược suy nghĩ một chút, dùng một loại ánh mắt hoài nghi xem hắn, thôn trưởng, quyển sách kia có phải hay không bị ngươi giấu đi? Ngươi không tin, ngươi soát người. Bộ Phàm thoải mái mở ra hai tay. Chu Minh Châu nhìn chung quanh một lần. Không có tàng thư địa phương. Chẳng lẽ là nàng thật nhìn lầm? Hiện tại tin chưa, ta thật tại chuẩn bị khóa, không phải ngươi cho rằng tư thục bên trong hải tử thành tích thế nào sẽ tốt như thế, đều là ta tỉ mỉ dạy dỗ tới. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Tốt ta, tính ta trách oan ngươi. Trong lòng Chu Minh Châu dễ chịu một chút, tối thiểu biết không phải nàng một người đang bận. Tư thục tình huống thế nào? Bộ Phàm vội ho một tiếng, di chuyển chủ đề. Tạm được, mấy ngày nay, tiểu thảo các nàng không thiếu giúp ta ứng phó những cái kia thổ tài chủ, bất quá, sáng nay xảy ra chút việc, có người đến thăm náo sự. Chu Minh Châu trả lời. Còn có người tới náo sự. Bộ Phàm nhiều hứng thú nói. Không phải ngươi cho rằng đây. Tục ngữ nói, người đỏ thị phi nhiều, tư thục bây giờ bị hoàng đế ban thưởng biển chữ vàng, khẳng định có không ít thư viện không phục. Chu Minh Châu hai tay ôm ngực. Ngươi là không biết rõ sáng nay đám người kia thần khí cực kỳ, chê chúng ta tư thục quá nhỏ không đủ tư cách, còn nói cái gì bọn hắn là tam đại thư viện một trong đường rừng thư viện. Tuy là đại ngụy vương triều thư viện rất nhiều, nhưng có thể được xưng là tam đại thư viện, khẳng định không phải bình thường sách nhỏ viện. Chỉ là bọn hắn vừa thấy được Ngô lão liền sợ, còn đối Ngô lão đặc biệt kính trọng, cuối cùng bị Ngô lão cho đuổi đi. Chu Minh Châu đem sáng nay phát sinh sự tình nói ra. Phía trước ta liền hoài nghi Ngô lão là trong triều một vị nào đó đại thần. Hiện tại ta đã chắc chắn, thôn trưởng, ta đoán đến có sai hay không. Nói đến đây, Chu Minh Châu thoáng cái tới hào hứng. Còn thật biết não bổ. Bất quá, lấy Ngô Huyền Tử đối cầm kỳ thư họa yêu thích, nhận thức một chút thư viện người cũng không kỳ quái. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 157, danh dương bốn biển. Vì không đem Chu Minh Châu hù dọa ra cái nguy hiểm tính mạng, Bộ Phàm cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Chu Minh Châu lời nói, dù sao đối với như Ngô Huyền Tử loại đại lão này mà nói, thân phận gì đều là hư danh. Nhưng hắn làm sao biết, bởi vì trận này đến thăm náo sự, bất phàm thư viện thanh danh nhanh chóng tại Tam Đại thư viện truyền ra, thậm chí tại Tam Đại thư viện gây nên một trận chấn động không nhỏ. Phía sau thời gian, tới Ca Lạp thôn người càng tới càng nhiều, đại đa số đều là mộ danh mà đến. Nhìn xem từng chiếc hoa lệ xe ngựa chậm chậm theo bất phàm lộ chạy đi vào, các thôn dân sớm đã là quá quen thuộc, trong lòng càng nhiều hơn chính là tự hào kiêu ngạo. Từng có lúc, không bị người biết rõ thôn sống nhỏ, bây giờ biến thành người khác đỏ mắt địa phương. Mà Chu Minh Châu dựa vào chiêu sinh quan hệ, bị nàng định nghĩa làm nhà học tránh gian nhà còn không xây xong, thật sớm liền bị người giá cao dự định. Dù sao, Chu Minh Châu gặp người liền nói, gian nhà không nhiều lắm, nhanh lên một chút hạ thủ, không phải qua mấy ngày liền cục gạch đều không còn. Mà bộ phàm rõ ràng Chu Minh Châu bằng nàng mua đến những cái kia, trừ phi tới một cái đoàn người, bằng không nào có nhanh như vậy bán sạch ra. Bất quá, Chu Minh Châu tiền vốn một phần không ra, còn cùng kiếm lợi một đợt, chiêu này tay không bắt sói chơi đến thật chuẩn a. Bây giờ nha đầu này chỉ sợ tại theo thời học tiền lẻ số đến độ tay trôi đi. Kỳ thực bộ phàm cũng nghĩ không thông lấy bây giờ Chu Minh Châu thân ra, mặc kệ là xưởng xà bông thơm, vẫn là này một thành pha lê lợi nhuận, đều đủ Chu Minh Châu hoa hơn mấy chục đời cũng xài không hết. Nhưng hết lần này tới lần khác nha đầu này đối tiền lẻ có một loại cuồng nhiệt cố chấp. Chỉ là đi. Nhân sinh ai không có truy cầu đây. Tục ngữ nói, có bằng hưu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Xem như bổn thôn ý thức trách nhiệm siêu cường tiểu thôn trưởng, cộng thêm bất phàm thư viện tiên sinh dạy học, tự nhiên muốn ra mặt nên đón hoan nghênh. Nhiệm vụ, vào bất phàm thư viện đi học. Nhiệm vụ, vào bất phàm thư viện đi học ít 2. Nhiệm vụ, vào bất phàm thư viện đi học ít 3. Bận rộn vài ngày, bộ phàm vậy mới rảnh rỗi, vô lực nằm tại trên ghế trúc, tiểu lục nhân vội vàng từ trong nhà đổ chén nước trà chạy ra. Sư phụ, mệt mỏi a, uống nhanh nước. Tiểu lục nhân đem chén đưa tới. Thật hiểu chuyện. Bộ phàm sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ phía sau, tiếp nhận chén, một cái đem uống cạn nước trà. Sư phụ, vậy ta trở về tu luyện. Tiểu lục nhân tiếp nhận chén không, lại chạy về trong phòng đi. Tiểu lục nhân linh căn tư chất không tính cao, tu đến bây giờ cũng mới đạt tới luyện khí kỳ tầng 8 tình trạng, cái này còn nhờ vào lúc trước Tống Tiểu Xuân lạc đường thời gian nhặt được linh thảo. Bây giờ, không có linh thảo tu luyện, tiểu lục nhân tu hành tốc độ một thoáng chậm rất nhiều. Nếu không để Tống Tiểu Xuân lại lạc đường một lần, bộ phàm cũng liền ngẫm lại mà thôi. Hắn còn không cầm thú đến không có việc gì xem người xui xẻo tình trạng. Ân, vô ý thức lật xem bảng hảo hữu, nhìn một chút có hay không có Hàn Cương tin tức. Trở lại chuyện chính. Tu hành vốn là coi trọng dục tốc bất đạt, tu hành quá nhanh, rất dễ dàng tâm tính bất ổn, xuất hiện tâm ma. Cuối cùng, không phải người nào giống như hắn đồng dạng có hắc, cứ thăng cấp, là cái gì tâm ma, cảm ngộ đều không phải hắn nên suy tính sự tình. Chúc mừng ngươi tư thuộc danh dương bốn biển, ban thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm ít 2. Hàng Long Phật Tấn thăng cấp. Tạo Hóa Phần Thiên Quyết thăng cấp. Thái Hư Hóa Long Quyết thăng cấp. Lại tại lúc này, não hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở, ngay sau đó là liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở, tựa như vỡ tổ tại não hải không ngừng vang lên. Khu khu. Cổ họng bộ phàm sặc một cái, liên tục ho khan. Đây là mấy chữ số? Cái. 10. Trăm. Ngàn. 1.000 vạn. Vẫn là gấp đôi. Lúc nào hệ thống biến đến hào phóng như vậy? Chẳng lẽ là hệ thống đánh thêm một số không? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tư thục thanh danh càng lớn càng rộng, điểm kinh nghiệm liền càng cao. Mà tư thục danh khí đều đạt tới danh dương bốn biển tình trạng, điểm kinh nghiệm khẳng định không thể thiếu. Chỉ là không biết rõ đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Cuối cùng, thanh danh càng lớn, khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Bất quá, bây giờ tư thục bên trong có Ngô Huyền Tử tôn đại thần này, có vẻ như không có gì đáng lo lắng. Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành hóa thần đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng, Tuyền Nhãn Thạch. Tuyền Nhãn Thạch, linh truyền suối nguồn chỗ dựng dục ra linh thạch. Ẩn chứa thiên địa bản nguyên linh khí, có thể để phổ thông nước suối chuyển hóa làm linh tuyển. Đợt này kinh nghiệm trực tiếp để hắn tu vi tăng lên. Tuyền Nhãn Thạch cũng không tệ đồ vật. Tuy là hắn không tu luyện, nhưng tiểu lục nhân yêu cầu, mà cái này nước linh tuyển vừa vặn có trợ giúp tu luyện. Theo trong thùng vật phẩm lấy ra Tuyền Nhãn Thạch. Cái này Tuyền Nhãn Thạch là một khỏa tràn ra lam quang thủy tinh, chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, chụp vào trên tay, bộ phàm đều có thể cảm nhận được một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí. Cái đồ chơi này để chỗ nào? Bộ phàm suy nghĩ một thoáng, dưới ánh mắt ý thức nhìn một chút nước bọt kia giếng, lại nhìn một chút trên tay Tuyền Nhãn Thạch, cảm thấy làm quyết định. Đi lên trước, liếc nhìn trong giếng nước. Giờ phút này, một đầu nhìn lên béo khỏe cá chép đỏ bước lên đầu, ngay tại cái kia thổ khí. Chắc là không có chuyện gì đâu. Bộ phàm chần chờ, đầu này cá chép đỏ, tiểu lục nhân yêu thương cực kỳ, mỗi sáng sớm, buổi tối đều sẽ cùng đầu này cá chép đỏ nói chuyện chào hỏi. Nếu là đem Tuyền Nhãn Thạch bỏ vào nước giếng, dẫn đến cá chép đỏ chết, không biết rõ tiểu lục nhân sẽ khóc thành dạng gì. Thôi được rồi. Bộ phàm liếc nhìn trên tay Tuyền Nhãn Thạch, dự định buông tha. Phốc đông phốc đông. Đông nhiên, trong giếng nước cá chép đỏ nhảy tới nhảy lui, phát ra từng tiếng tiếng vang. Ân, ngươi là muốn để ta buông xuống đi. Trong nước cá chép đỏ vẫn tại cái kia nhảy tới nhảy lui, đây cũng là nghe không hiểu hắn tại nói cái gì. Bộ phàm lắc đầu, đem trên tay Tuyền Nhãn Thạch hướng giếng nước ném đi. Phốc đông. Tuyền Nhãn Thạch rơi vào trong nước nhanh chóng chìm xuống, cá chép đỏ theo sát phía sau, hướng Tuyền Nhãn Thạch bơi đi. Đông nhiên, trong giếng nước lóe ra một trận lam quang chói mắt. Chỉ là cái này lam quang tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Bộ phàm cảm thấy cái này trong giếng nước nước dường như biến đến trong suốt, nhưng lại cảm giác không có thay đổi gì. Bất quá, trong giếng nước mơ hồ ẩn chứa mỏng manh linh khí. Mặt trời lặn nửa cao. Bộ phàm tùy tiện làm một chút món ăn hàng ngày, tiểu lục nhân ăn cái thứ nhất, đôi mắt nhỏ sáng lên. Sư phụ, cái này đồ ăn thế nào có linh khí? Tiểu lục nhân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trong giếng nước nước khác biệt. Bộ phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe xong lời này, tiểu lục nhân lập tức chạy đến bên giếng nước. đánh một thùng nước đi lên, múc gáo nước uống xong, mát mẹ ngon miệng, qua trong giây lát một dòng nước ấm chậm chậm lưu động quanh thân.
Sư phụ, vậy ta mỗi ngày không phải có thể sử dụng những linh khí này nước tu luyện?
Tiểu Lục nhân mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, ở trong mắt hắn sư phụ từ trước đến giờ không gì làm không được.
Tốt tốt, mau tới đây ăn cơm.
Nhìn xem tính tình trẻ con Tiểu Lục nhân, Bộ Phàm cười lấy lắc đầu.
Ân đừng.
Tiểu Lục nhân lại chạy tới, đặt mông ngồi trước bàn ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Bộ Phàm thu thập bát đũa, Tiểu Lục nhân cầm lấy vải ướt đi vào lau bàn.
Bộ thần y có đây không?
Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm.
Ta đi ra xem một chút.
Ân đừng.
Tiểu Lục nhân đầu nhỏ gật đầu một cái, Bộ Phàm đi ra phía ngoài.
Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 158, con đường này gọi cái gì?
Giờ phút này, ngoài sân ngừng lại một chiếc hoa lệ xe ngựa, bên cạnh xe ngựa đứng đấy rất nhiều người.
Bộ Phàm vừa ra tới liền đem ánh mắt đặt ở đằng trước hai người.
Một tên là ăn mặc hoa lệ mập mạp nam tử trung niên, mặt khác một tên là thiếu niên áo trắng, thiếu niên có chút thanh tú điềm đạm nho nhã, nhưng cũng không âm nhu.
Bộ thần y kìa, ngươi nhưng nhận thức ta.
Gặp hắn đi ra, tên kia mập mạp nam tử trung niên bước nhanh về phía trước, cứ việc chỉ là hai, ba bước, nhưng nam tử vẫn là thỉnh thoảng chạy đổ mồ hôi thở dốc.
Nguyên lai là Chu Viên ngoại a.
Bộ Phàm mới bắt đầu còn có chút không nhận ra trung niên nam tử này, nhưng gặp đối phương khi đó bất ngờ dùng khăn tay lau đổ mồ hôi động tác, để hắn thoáng cái nhớ tới người này tới.
Người này cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhưng nhắc lên hắn, không thể không nhắc lên thông hướng thôn con đường kia.
Phải biết con đường này liền là trước mắt vị này viên ngoại xuất tiền trải.
Nói thật, lúc trước, Bộ Phàm cũng chỉ là thuận miệng nói một chút.
Cuối cùng, muốn sửa một con đường như vậy, đại giới nhưng không thấp.
Nhưng không nghĩ tới vị này viên ngoại lại còn thật tận hết sức lực đi làm.
Bộ thân y thì ta không họ Chu, ta họ Nhạc.
Nhạc viên ngoại cười khổ.
Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên cùng cái này bộ thần y gặp mặt, cùng vị này bộ thần y giới thiệu qua, nhưng cái này bộ thần y không biết tại sao luôn gọi hắn Chu viên ngoại.
Xem ta trí nhớ này, các ngươi đừng chỉ đứng, vào sân ngồi một chút.
Bộ Phàm đem Nhạc viên ngoại đám người đón vào trong nhà.
Thần y sân rất độc đáo.
Nhạc viên ngoại bốn phía quan sát, nhất là cây đào, hắn nhớ đến lần đầu tiên tới thời điểm, nhưng không có khỏa này cây đào, có lẽ là phía sau trồng.
Một bên thiếu niên áo trắng cũng nhìn chung quanh.
Làm không được viên ngoại tán dương.
Bộ Phàm lắc đầu, Tiểu Lục nhân sớm đã bưng đồ uống trả tới, đặt lên bàn.
Thân y kìa, đây là khuyên tử, lúc trước nếu không phải ngươi xuất thủ cứu rút, ta nhi tử này chỉ sợ cũng không sống nổi hiện tại.
Nhạc viên ngoại giới thiệu nói.
Tiểu tử Nhạc Quân Hạo, kính chào ấn công.
Thiếu niên áo trắng chắp tay nói.
Đều lớn như vậy, thật là tuế nguyện không buông tha người a.
Bộ Phàm không khỏi cảm thán.
Nhớ đến lúc trước hải tử này còn cực nhỏ, ngay cả lời đều nói không toàn bộ.
Tất nhiên, khi đó tuổi của hắn cũng không lớn.
Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì?
Bộ Phàm nhìn xem Nhạc viên ngoại hai người, theo phía sau bọn họ gã sai vặt hai tay nâng lên hộp quà liền biết là có việc cầu hắn.
Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, liền là nhà ta tiểu tử thi vào thần y thư viện, sau đó mời thần y nhiều hơn chiếu cố nhà ta tiểu tử.
Nhạc viên ngoại ngượng ngùng cười cười.
Ngươi thi vào Bất Phàm thư viện?
Bộ Phàm cười lấy nhìn về phía Nhạc Quân Hạo.
Đúng vậy, ấn công, những cái kia đề thi không khó, chỉ cần cẩn thận làm liền có thể qua.
Nhạc Quân Hạo đáp.
Ân, không tệ.
Bộ Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Nhạc viên ngoại, cái này Nhạc viên ngoại ngươi có thể yên tâm, chỉ cần vào thư viện, liền là thư viện đệ tử, ta đều sẽ chiếu cố.
Cái kia đa tạ thần y liề.
Nhạc viên ngoại dùng khăn tay lau mồ hôi chán.
Đúng rồi, ta thật tò mò vì cái gì Nhạc viên ngoại ngươi sẽ để lệnh lang tới ta Bất Phàm thư viện.
Bộ Phàm cười nói.
Nhạc viên ngoại suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, không biết thần y cùng vị kia Ngô phu tử quen biết không?
Ngươi biết Ngô phu tử?
Bộ Phàm tò mò.
Không biết.
Nhạc viên ngoại lắc lắc đầu nói. Nhưng ta nghe nói vị kia Ngô phu tử tại ta Đại Ngụy thư sinh bên trong uy vọng cực cao, chỉ cần bái nhập bọn họ phía dưới, đó chính là một bước lên trời.
Ngươi là nghe ai nói?
Bộ Phàm giật mình.
Bên ngoài đều như vậy truyền.
Nhạc viên ngoại nói.
Khó trách gần nhất sẽ đến nhiều người như vậy.
Hắn còn tưởng rằng là cái kia mặt biển chữ vàng đưa tới, hóa ra là bởi vì Ngô huyền tử.
Vậy ngươi tin?
Bộ Phàm cười lấy nhìn về phía Nhạc Quân Hạo.
Trước đây không tin, nhưng đi tới Bất Phàm thư viện, ta tin.
Nhạc Quân Hạo đàng hoàng nói.
Vì cái gì?
Bộ Phàm rất hứng thú.
Bất Phàm thư viện đệ tử tri thức vô cùng tốt, mà xem như bọn hắn tiên sinh, ta muốn mặc kệ là ân công ngươi, vẫn là vị kia Ngô phu tử tri thức cũng sẽ không thấp.
Nhạc Quân Hạo thành thật trả lời.
Kỳ thực đấy lòng của hắn còn có một câu không nói, đó chính là Bất Phàm thư viện mang đến cho hắn một cảm giác rất khác biệt.
Loại cảm giác đó, hắn cũng nói không rõ ràng hình dung như thế nào.
Dù sao, liền là tốt.
Thì ra là thế, cái kia hoan nên ngươi gia nhập Bất Phàm thư viện.
Bộ Phàm cười nói.
Đúng rồi, thần y liề. Vãn bối có một chuyện muốn nhờ,
không biết có thể hay không giúp cha ta xem một thoáng.
Nhạc Quân Hạo đống nhiên đứng dậy hướng hắn cung kính hành lễ.
Nhiệm vụ, giúp Nhạc Quân Hạo phụ thân khám bệnh.
Nhiệm vụ giới thiệu, Nhạc Quân Hạo tuy là không hiểu y thuật,
nhưng hắn cũng nhìn ra được chính mình phụ thân gần 2 năm trạng thái không tốt lắm, nhưng tìm không ít thầy lang xem, đều nói không có việc gì. Nguyên cớ, nghe nói chính mình phụ thân muốn mang hắn tới Ca Lạp thôn thời gian, hắn nghĩ tới cái kia từng cứu chữa qua hắn thần y, liền đồng ý tới. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Hóa ra Nhạc Quân Hạo tới nguyên nhân cũng không phải tới Tư Thục đi học, mà là cha hắn. Ngươi hải tử này, ta lại không bệnh, nhìn cái gì? Nhạc viên ngoại cũng biết đây là hải tử tấm lòng thành, đương nhiên sẽ không chỉ trích. Nếu như không tìm đến ta, không ra 2 năm. Bộ phàm bưng lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, nói một câu không giải thích được. Thân y thì, ngươi lời này ý tứ gì? Nhạc viên ngoại ngơ ngác một chút, nghi ngờ nói. Trên mặt chữ ý tứ. Bộ phàm chậm chậm đem chén trà đặt lên bàn. Nhạc viên ngoại ý thức được cái gì, toàn thân đột nhiên giật mình một cái, chỉ cảm thấy đến toàn thân phát lạnh, đối với vị này bộ thần y bản sự, hắn nhưng là kiến thức qua. Cầu thần y giúp cha ta chữa bệnh. Nhạc Quân Hạo cũng nghĩ đến, vội vàng liền muốn hướng bộ phàm quỳ xuống, lại bị bộ phàm bắt lại. Làm không thỏa đáng không được, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ trị. Đa tạ thần y y. Trong lòng Nhạc Quân Hạo cảm kích, may mắn vị này là có bản lĩnh thật sự thần y y. Phía sau, bộ phàm trước cho nhạc viên ngoại ghi mấy châm. Mấy châm xuống, nhạc viên ngoại chỉ cảm thấy đến toàn thân khí sảng, gọi thẳng thần y y. Nhưng tiếp lấy bàn giao một chút hàng ngày ẩm thực cần thiết phải chú ý sự tình, cái này nhưng làm nhạc viên ngoại xấu chết. Bộ phàm cũng biết đối với ăn hàng mà nói, để bọn hắn ăn uống điều độ so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, nhưng nhạc viên ngoại muốn sống nhiều mấy năm, cái này thể trọng phải giảm xuống. Cuối cùng, tại Nhạc Quân Hạo cảm kích phía dưới, hai cha con này ngồi lên xe ngựa rời đi thôn. Nhiệm vụ: giúp Nhạc Quân Hạo phụ thân khám bệnh hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: 500.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Cộc cộc cộc. Một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi ở trên bất phàm lộ. Trong xe, một tên dung mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử một tay chống đỡ khuôn mặt trắng nõn, sóng mắt như nước, lờ mờ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đối diện đồng dạng ngồi một nữ tử này nhắm mắt dưỡng thần, mi mục như họa. Hai vị cô nương là nơi khác trở về thăm người thân a? Bên ngoài kéo xe mã phu nhàn rỗi nhàm chán, tán gẫu nói. Đúng vậy a, có rất nhiều năm không trở về, ta nhớ đến trước đây còn không có con đường này. Cái kia dung mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử nhẹ nhàng trả lời. Cô nương kia ngươi là rất dài thời gian không trở về, cô nương kia khẳng định không biết rõ con đường này gọi cái gì. Mã phu cười nói. Con đường này còn có danh tự. Nữ tử kia hiếu kỳ nói. Có a, con đường này gọi bất phàm lộ, danh tự nghe tới có phải hay không cực kỳ không giống nhau. Mã phu cười nói. Trong thùng xe nữ tử thân thể nao nao. Chương 159, không thể nhiễu loạn thôn. Bất phàm lộ. Cái kia dung mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử trong miệng lẩm bẩm. Đúng à, liền gọi bất phàm lộ, kỳ thực mới bắt đầu không gọi danh tự, mà gọi là bộ phàm, bước chân bước, là vị thần y danh tự. Chỉ là bị người không biết cho nghe theo con trước, lâu dần liền bị người coi là bất phàm lộ. Mã phu có chút thiện nói, liền đem thần y chữa bệnh, đổi bất phàm lộ cố sự nói ra. Vị thần y kia thật là một cái đại thiện nhân, nếu đổi lại là ta nhưng luyến tiếc những cái kia vàng dòng bạc trắng. Trong xe, cái kia dung mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử nghe vậy, khóe môi hơi hơi dương lên, nhẹ giọng nói nhỏ, bộ phàm ca liền là một người như vậy, cho tới bây giờ làm việc không cầu báo cáo. Nữ tử này không phải người khác, chính là rời nhà rất nhiều năm chưa về đại nghi. Đại thúc, ta hồi lâu chưa về, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới thôn sự tình. Thanh âm đại nghi ôn nhu, vốn lượn tiếng trời. Cái này à, cô nương, ngươi nhưng hỏi đúng người, tuy là ta không phải Ca Lạp thôn người, nhưng gần nhất ta thường đi thôn kia, cũng nghe nói không ít chuyện nơi đó. Cô nương, ngươi nhưng nghe nói xà bông thơm. Cái này xà bông thơm liền là theo Ca Lạp thôn lưu truyền ra ngoài. Còn có thôn kia năm ngoái ra 5 cái tú tài, 10 mấy cái đồng sinh, bị quần thần ban thưởng biển chữ vàng, bây giờ muốn bái nhập cái kia bất phàm thư viện người đều có thể theo đầu thôn xếp tới cuối thôn. Mã phu một bên cưới xe ngựa, một bên nói lên Ca Lạp thôn sự tình. Trong xe, Đại Ni nghe đến rất là tỉ mỉ. Đối với thôn phát sinh biến hóa, trong lòng Đại Ni cũng rất là giật mình. Tại trước đây Ca Lạp thôn thế nhưng địa phương nghèo, bây giờ 10 dặm 8 thôn ai không thèm mớn, ta nghe cái kia người trong thôn đều nói, đây là nâng cái kia thôn trưởng phúc khí. Mã phu kia cảm khái một tiếng. Đây đều là bộ phàm ca làm sao? Đại Ni trong mắt nhộn nhạo lên một chút khác thường, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, tự lẩm bẩm. Mà ngồi ở Đại Ni đối mặt là Chu Sơn Nguyệt. Giờ phút này, Chu Sơn Nguyệt tuy là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đối với chung quanh tiếng nói chuyện, nàng tự nhiên nghe đến rõ ràng. Náo hải bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của một thiếu niên. Tiên bối, ngươi có chỗ không biết, bản thân cha mẹ ruột sau khi mất tích, là trong thôn các hương thân hảo tâm cho ta một miếng cơm, ta lúc này mới có thể sống đến hôm nay. Bây giờ ta có một tay y thuật, chỉ muốn lưu tại trong thôn cho các hương thân tận một phần lực. Thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, cự tuyệt hảo ý của nàng. Lúc trước, nàng cũng không cảm thấy thiếu niên kia lưu tại thôn có thể mãnh liệt đến mức nào làm. Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm, thiếu niên kia dĩ nhiên đem lời hứa ban đầu thực hiện. Xe ngựa chậm chậm lái vào Ca Lạp thôn. Chu Sơn Nguyệt sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, đỗ xe. Suy, Mã phu lôi kéo dây cương, xe ngựa dừng lại, cô đương, là có chuyện gì không? Nơi này cách Ca Lạp thôn còn rất xa.
Không cần, chúng ta nơi này xuống xe.
Chu Sơn Nguyệt ngữ khí thanh lãnh, Huyên Nhi, chúng ta xuống xe.
Trong lòng đại ni không hiểu, nhưng gặp sư phụ sắc mặt nặng nề, liền biết sự tình có biến.
Xuống xe, cho Mã phu tiền xe.
Mã phu có chút không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, cưới xe ngựa quay đầu rời đi.
Sư phụ, là đã xảy ra chuyện gì?
Chờ xe ngựa rời đi, đại ni nghi ngờ nói.
Nơi này bị người bố trí tụ linh trận, linh khí cực kỳ nồng đậm, không thua kém Thiên Môn Thánh Địa.
Chu Sơn Nguyệt chân mày cau lại.
Làm sao có khả năng?
Đại ni kinh ngạc.
Phải biết Thiên Môn Thánh Địa linh khí là đại ngụy tu tiên giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, bằng không thì cũng sẽ không được người xưng là tu sĩ thánh địa. Nhưng giờ phút này, Ca Lạp thôn linh khí dĩ nhiên không thua kém Thiên Môn Thánh Địa.
Chu Sơn Nguyệt cũng không có giải thích quá nhiều.
Thần thức quét qua, nhanh chóng khóa chặt tại trong một cái viện, tại trong sân kia, có một cái thân hình còn lưng lão giả tại cái kia quét lấy.
Ân.
Đồng nhiên, lão giả kia quét rác tay một hồi, hướng nàng nhìn lại.
Chu Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy khéo léo bên trong linh lực cuồn cuộn, nháy mắt đem thần thức thu về, sắc mặt trắng bệnh, thân hình có chút bất ổn.
Sư phụ, ngươi thế nào?
Đại ni vội vàng đỡ lấy Chu Sơn Nguyệt.
Không có việc gì, chúng ta e rằng làm phiền đến một vị tiền bối tu hành.
Chu Sơn Nguyệt khoát khoát tay, trong lòng hoảng hốt, có thể bằng một chút liền cho nàng mãnh liệt như vậy cảm giác các bách, vị tiền bối kia tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào?
Tiểu nữ hoa, khắp nơi sử dụng thần thức cũng không tốt.
Đồng nhiên, một bộ áo bào cho, cầm trong tay cái chổi lão giả đột nhiên xuất hiện tại Chu Sơn Nguyệt sư đồ trước mặt hai người.
Lão giả này không phải người khác, chính là Ngô Huyền Tử.
Vạn bối Chu Sơn Nguyệt không biết tiền bối ở chỗ này tu hành, có nhiều mạo phạm, xin tiền bối thứ tội.
Chu Sơn Nguyệt lập tức cung kính bồi lễ nói.
Xin ra mắt tiền bối.
Đại ni hơi hơi phủ phục hành lễ.
Ân, ngươi là Thiên Môn Thánh Địa người.
Ngô Huyền Tử hai tay chắp sau lưng nói.
Vạn bối chính là Thiên Môn Thánh Địa đệ tử, gia sư Bạch Tố Tố, vị này là vạn bối đồ nhi.
Chu Sơn Nguyệt cung kính giới thiệu nói,
nguyên lai là nha đầu kia đệ tử.
Nô Huyền Tử cười lấy vuốt vuốt râu ria,
tiền bối nhận thức gia sư.
Trong lòng Chu Sơn Nguyệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra,
nhưng trong lòng nàng càng chấn kinh, trước mắt vị tiền bối này chẳng những nhận biết nàng sư tôn, còn gọi sư tôn của nàng nha đầu, vậy nói rõ vị tiền bối này tu vi tại sư tôn của nàng bên trên.
Hơn nữa, vị tiền bối này khí tức cũng không phải tu đạo, mà càng giống nho tu.
Từng có gặp mặt một lần, ta nhớ đến gặp sư phụ ngươi thời gian, nàng tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm. Bây giờ nàng tu vi như thế nào?
Nô Huyền Tử tựa như trưởng bối hỏi thăm vãn bối khẩu khí nói.
Gia sư bây giờ vừa người trung kỳ.
Chu Sơn Nguyệt trả lời.
Nha đầu kia không hổ là thánh nữ thiên môn, vậy mới bao lâu, liền là hợp thể kỳ.
Nô Huyền Tử không khỏi cảm khái.
Chu Sơn Nguyệt không biết nên trả lời thế nào, sư tôn của nàng trở thành thánh nữ thiên môn đó là ngày tháng năm nào sự tình, bây giờ nàng lao nhân ra là thiên môn thánh địa trưởng lão.
Nhưng rất rõ ràng lời này là không thể đối trước mắt vị tiền bối này nói.
Không biết tiền bối là.
Chu Sơn Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Lão giả ta họ Ngô.
Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu ria cười nói.
Ngô.
Lại là nho tu.
Chu Sơn Nguyệt sắc mặt biến hóa, nghĩ đến cái gì, cung kính nói, vạn bối, gặp qua thánh nhân.
Cái gì thánh nhân, lão giả ta cách thánh nhân còn rất xa.
Ngô Huyền Tử lắc đầu, không biết hai người các ngươi tới nơi đây có chuyện gì.
Tiền bối, vị này là vạn bối đồ nhi, là chỗ này thôn người.
Chu Sơn Nguyệt không dám có che giấu.
A.
Ngô Huyền Tử đem ánh mắt đặt ở đại ni trên mình. Trong mắt lóe lên một vòng kinh dị.
Nữ hoa này có chút ý tứ, chỉ là các ngươi sự tình, ta cũng không muốn hỏi nhiều, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi.
Bất quá có một câu, ta phải nhắc nhở các ngươi, tiến vào thôn này phải thu lại khí tức, không khả thi triển lãm bất luận cái gì một chút pháp lực, nhiễu loạn thôn hết thảy.
Không phải đừng trách lão giả ta không khách khí.
Tại khi nói chuyện, Nô Huyền Tử thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng âm thanh vẫn tại Chu Sơn Nguyệt cùng đại ni nao hải văn vọng.
Vãn bối minh bạch.
Chu Sơn Nguyệt chắp tay hành lễ.
Sư phụ, vị tiền bối kia chẳng lẽ là vị kia nho gia thánh nhân Ngô Huyền Tử?
Đại ni nhẹ giọng hỏi.
Không sai.
Chu Sơn Nguyệt gật gật đầu.
Tuy là Ngô Huyền Tử chỉ là A Thánh, nhưng toàn bộ đại ngụy cũng chỉ có hắn như vậy một vị A Thánh.
Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 160, ta không phải tiên nhân.
Khó trách nơi này sẽ bị bố trí tụ linh trận, chắc là vị kia nho gia thánh nhân thủ bút.
Chu Sơn Nguyệt cảm thụ được xung quanh linh khí nồng nặc, suy đoán nói.
Nhưng vì cái gì vị thánh nhân kia sẽ lưu tại thôn chúng ta?
Đại ni có chút không hiểu.
Thánh nhân tâm tư nơi nào là chúng ta có thể đoán?
Chu Sơn Nguyệt lắc đầu, bất quá, ta vừa mới sử dụng thần thức thời điểm, phát hiện vị thánh nhân kia tại một chỗ tư thuộc bên trong, có lẽ, vị thánh nhân kia là ẩn cư lần này tu hành.
Đại ni trầm mặc.
Huyên Nhi, ngươi thật quyết định ở chỗ này hóa phàm?
Chu Sơn Nguyệt dò hỏi.
Ân, sư phụ, ta quyết định tốt.
Đại ni liếc nhìn xa xa thôn, mênh mông trường sinh, bây giờ trở về, cũng báo đáp tốt trả lời cha mẹ ta sinh ta, nuôi ta ân huệ.
Ngươi thật không phải là vì một cái tiểu tử. Chu Sơn Nguyệt khỏe môi câu lên. Sư phụ, ngươi nói cái gì đây, ta trở về chỉ là muốn làm bạn cha mẹ ta trăm năm. Đại Ni lập tức rủ xuống đầu, gương mặt dần dần hiện lên hai đạo đỏ nhạt. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn cũng lấy vợ sinh con. Chu Sơn Nguyệt lắc đầu, trong lòng thở dài, cũng tốt, ở chỗ này hóa phàm, càng có lợi hơn tại ngươi càng nộ, phía trước ta còn muốn làm ngươi người hộ đạo. Bây giờ thôn này có vị thánh nhân kia thủ hộ, có lẽ đây cũng là cơ duyên của ngươi tạo hóa. Sư phụ, ngươi không bồi ta trở về nhìn một chút. Đại Ni không ngừng nói. Không được, ta hồi lâu không trở về Thiên Huyền Môn, vẫn là muốn trở về nhìn một chút. Chu Sơn Nguyệt thò tay khẽ vuốt Đại Ni khuôn mặt trắng đoán, sư tổ ngươi đưa cho ngươi vật phẩm, nhớ đến cất giữ tốt, thời điểm then chốt có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Sư phụ, ta minh bạch. Đại Ni khẽ ử một tiếng. Nhà trường thôn. Bộ phàm nhàn nhã nằm ở dưới cây đào đọc sách, tiểu lục nhân nằm ở bên giếng nước xem cá, tiểu bạch lư tại một bên ngủ gật. Sư phụ, ta vừa mới dường như cảm giác có người tại xem chúng ta. Tiểu lục nhân nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía bộ phàm nói. Không có việc gì. Kỳ thực đạo kia thần thức, bộ phàm cũng cảm ứng được, nhưng hắn không chút nào lo lắng, hết thể có Ngô Huyền Tử. Quả nhiên, đạo kia thần thức chỉ là quét qua liền biến mất, chỉ sợ Ngô Huyền Tử hẳn là xuất thủ. Cuối cùng, dám nhìn trộm đại lao việc riêng tư, đây không phải là muốn chết sao. Mà lúc này, đối với Ca Lạp thôn biến hóa, Đại Ni có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc. Trong đất làm việc các hán tử cũng chú ý tới Đại Ni, nhộn nhịp nghiêng đầu nhìn lại. Cô nương này là ai? Thế nào chưa từng thấy? Chẳng lẽ là trên trấn tiểu thư? Các ngươi không cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, dường như... Như cái kia ai? Không trách các hán tử hội nghị luận, mà là Đại Ni trưởng thành quá kinh diễm. Một bộ quần dài trắng, như mực sợi tóc theo gió phất phơ, tu mi bưng mũi, tựa như theo trong tranh đi ra tiên nữ đồng dạng. Quan trọng hơn chính là cô nương này dĩ nhiên hướng bọn hắn mỉm cười, cười đến trong lòng bọn họ đều muốn hòa tan đồng dạng. Ngươi là Đại Ni. Lúc này, có vị kéo lấy giỏ dao phụ nhân đi lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy Đại Ni. Là ta, Nhi Thẩm. Đại Ni ôn nhu cười nói. Cũng thật là ngươi a, ngươi biến đến liền thím đều nhanh không nhận ra được, khó trách chuyện xưa thường nói, nữ lớn 18 biến. Vợ Lý Nhị rất là nhiệt tình quen thuộc. Mẹ ngươi cũng không có ít nhắc tới ngươi, ngươi bây giờ trở về, bọn hắn khẳng định sướng đến phát rồi. Ân. Ta cũng muốn bọn hắn. Đại Ni cùng vợ Lý Nhị lại nói một hồi lời nói, liền hướng trong nhà phương hướng đi đến. Trên đường đi, Đại Ni đều cực kỳ khách khí cùng các hương thân chào hỏi. Rất nhanh, Đại Ni trở về thôn, sự tình tại trong thôn nhanh chóng truyền ra. Đại Ni nhà. Lý Triệu Thị trong sân cho gà ăn. Đại Ni mẹ nàng, có chuyện tốt. Có chuyện tốt. Đông nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một cái mập mạp phụ nhân chạy vào. Có chuyện tốt gì? Thấy là quen thuộc tỉ muội, Lý Triệu Thị cười nói. Là nhà ngươi Đại Ni trở về. Cái kia mập mạp phụ nhân thở san sẻ lấy cả giận. Vành. Trên tay của Lý Triệu Thị chậu gỗ rớt xuống đất, trong chậu gỗ thức ăn cho gà vung ra một chỗ. Ngươi không lừa ta đi, Đại Ni trở về. Lý Triệu Thị cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nắm chắc mập mạp phụ nhân tay. Ta nào dám lừa ngươi a, nhà ngươi Đại Ni thật trở về. Cái kia mập mạp phụ nhân cũng lý giải Lý Triệu Thị tâm tình. Vậy nàng ở đâu? Lý Triệu Thị vội vàng nói. Hiện tại cùng người trong thôn chào hỏi, ta trước hết tới cùng ngươi nói một thoáng. Cái kia mập mạp phụ nhân cười nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lý Triệu Thị toàn thân run rẩy. Mẹ. Lại tại lúc này, một cái chuông bạc âm thanh truyền đến. Lý Triệu Thị dương mắt nhìn lại. Liền gặp một cái tựa như họa trung tiên tử cô nương đứng ở trước cửa. Người là Đại Ni. Lý Triệu Thị dôi tay ra, nhưng lại rút tay về. Cứ việc trước mắt cô nương dung mạo cùng Đại Ni giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng dĩ nhiên nhất thời có chút không dám cùng Đại Ni nhận nhau. Mẹ là ta là Đại Ni, ta trở về. Đại Ni hốc mắt ở mức đỏ. Bước nhanh về phía trước, nắm chặt Lý Triệu Thị tay. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lý Triệu Thị nước mắt đều rơi xuống tới, ôm Đại Ni. Làm đến ta đều muốn mẹ ta. Một bên mập mạp phụ nhân cầm già khăn lau nước mắt. Hàn huyên một phen phía sau, trở lại trong phòng. Mẹ, trong nhà những năm này còn tốt sao? Đại Ni ngồi tại trước bàn hỏi thăm tình huống trong nhà. Tốt, tốt đây, bây giờ trong nhà cũng có. Năm ngoái, nhà chúng ta dựa vào cái kia ruộng lúa nuôi cá kiếm không ít bạc, còn có ngươi nhị muội đến bên trên sông thôn. Ngươi nhị muội nhà chồng nhân khẩu đơn giản, gia cảnh không tệ, ngươi tam muội đến trong trấn, ngươi tam muội chồng làm ở tiệm tạp hóa. Ngươi tiểu muội ở trong thôn tư thục đi học. Đại Ni yên tĩnh nghe lấy Lý Triệu Thị nói rông dài, nhưng nghe gặp tiểu muội tại tư thục đi học, hơi nghi hoặc một chút. Đồng dạng tư thục cũng sẽ không thu nữ đệ tử. Mẹ, thì ta đây. Đột nhiên, một cái thanh tú thiếu nữ vọt vào. Tiểu Ni. Đại Ni đứng lên, cười nói. Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Ni lập tức nào tới, ôm lấy Đại Ni. Đều là đại cô nương, còn cùng hài tử đồng dạng như vậy dính người. Nhìn xem so chính mình thấp một cái đầu muội muội, Đại Ni đưa tay sờ sờ Tiểu Ni đầu, cười nói. Tại đại tỷ trước mặt, ta chính là hài tử. Tiểu Ni đầu tựa vào Đại Ni trước ngực hai đoàn, cọ sát, thật là ấm áp, thật thoải mái. Thật không xấu hổ, tỷ ngươi mới trở về không bao lâu, nước đều không uống một cái, ngươi liền quấn lấy nàng. Lý Triệu Thị khiển trách. Tỷ là tiên nhân lại không cần uống nước. Tiểu Ni bĩu môi phản bác. Đại Ni lắc đầu, ta bây giờ không phải tiên nhân, ta trước đó vài ngày, trên tu hành xảy ra vấn đề, bây giờ một điểm tu vi cũng không có. Lý Triệu Thị cùng Tiểu Ni ngây dại. Không có việc gì, không phải tiên nhân cũng không phải là tiên nhân, chỉ cần trở về liền tốt. Lý Triệu Thị nhẹ giọng an ủi. Trước đây, đối với Đại Ni có thể trở thành tiên nhân, Lý Triệu Thị là rất cao hứng. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, mấy năm không hẳn có thể nhìn thấy nữ nhi một mặt, lại thêm, Tống Viên ngoại con trai độc nhất Tống Tiểu Xuân bị người đánh đến gần chết đưa về tới, nàng nói không lo lắng Đại Ni là giả. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 161, tu hành có trợ giúp trưởng thành. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm đem trong phòng một chút quần áo chăn nệm cầm tới trong sân phơi, Tiểu Lục Nhân trong phòng dọn dẹp. Thôn trưởng, không tốt. Tống Lại Tử vội vã chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy? Bộ Phàm run lên trên tay quần áo phía sau, đem treo ở trên cây trúc. Đại Ni trở về. Tống Lại Tử thở hổn hển nói. Đại Ni trở về. Bộ Phàm có chút bất ngờ. Phía trước hảo hữu tin tức nhắc nhở Đại Ni du lịch Hồng Trần tới, chẳng lẽ là vừa vặn du lịch đến thôn bên này? Hơn nữa, hôm qua đạo kia thần thức chẳng lẽ cùng Đại Ni có quan hệ? Đại Ni trở về là chuyện tốt, ngươi thế nào gọi không tốt? Thôn trưởng, ngươi không biết rõ Đại Ni là bị tiên môn đuổi ra ngoài, tựa như là cái gì tu hành xảy ra vấn đề. Cái này tiên nhân thật mẹ hắn không phải địa phương tốt, Tiểu Xuân bị đánh đến tàn phế tặng trở về, hiện tại Đại Ni cũng xảy ra vấn đề gì? Tống Lại Tử có chút tức giận, cũng mặc kệ cái gì tiên môn không tiên môn, một trận chửi loạn. Các loại, làm sao ngươi biết? Bộ Phàm giật mình. Hiện tại mọi người đều tại nói việc này đây, rất nhiều người đều đi Đại Ni nhà, liền vợ ta cũng đi. Ta coi thôn trưởng nhà ngươi rời thôn Tử Viễn, bỏ chạy tới nói cho ngươi việc này. Tống Lại Tử là Bộ Phàm ở trong thôn hai mắt, mặc kệ trong thôn đại sự vẫn là chuyện nhỏ đều sẽ trước tiên chạy tới cùng hắn báo cáo. Ân, việc này ta đã biết. Trong lòng Bộ Phàm nghi hoặc. Đại Ni trở về thôn sẽ không phải cùng cái kia cái gọi là hóa phàm có quan hệ a? Đại Ni nhà. Giờ phút này, vây đầy không ít hương thân. Liền lao thôn trưởng Vương Trương Quý, cùng một đám tộc trưởng cũng tới hỏi thăm tình huống. Nghe nói Đại Ni bây giờ biến thành phàm nhân, không thể tu luyện lại. Trong lòng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ tiếc hận. Phải biết thôn xóm bọn họ thật vất vả ra hai tên tiên nhân, cái cuối cùng tàn lấy trở về, một cái biến thành không thể tu luyện phàm nhân. Có lẽ lúc trước tiểu thôn trưởng không bái nhập tiên môn là chính xác. Giờ phút này, không ít các hương thân, cùng lao thôn trưởng Vương Trường Quý đều toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Nếu là lúc trước tiểu thôn trưởng thật bái nhập tiên môn, vậy bọn hắn Ca Lạp thôn chắc chắn sẽ không biến thành hiện tại như vậy tốt. Đại Ni, ngươi thế nào còn cùng các hương thân nói ngươi không thể tu hành sự tình? Đại Ni phụ mẫu thật vất vả đuổi đi các hương thân, trở lại trong phòng, Lý Triệu Thị không hiểu nhìn về phía Đại Ni. Cha, mẹ, sau đó đại tỷ muốn thường tại trong thôn ở, các hương thân không sớm thì muộn sẽ biết, sớm biết, không bằng sớm nói ra ngoài, miễn đến các hương thân đoán tới đoán đi, có đúng hay không à, đại tỷ. Tiểu Ni đem đầu tựa ở Đại Ni bả vai, một bộ nịnh nọt dáng dấp nói. Biết ngươi thông minh. Đại Ni cười cười, hôm nay thế nào không cần đi tư thục đi học. Còn không khai giảng đây. Hiện tại tư thục tất cả đều bận rộn chiêu sinh. Tối thiểu muốn chờ một tháng mới khai giảng. Tiểu Ni hồi đáp. Nguyên lai dạng này, Tiểu Ni, các ngươi tư thục bên trong là không phải có vị. Dung mạo có chút hòa ái họ Ngô lão giả. Đại Ni nghĩ đến cái gì, chần chờ nói. Ngươi nói là Ngô phu tử a? Nói chuyện không phải Tiểu Ni, mà là một bên Lý Triệu Thị. Mẹ, ngươi cũng nhận thức vị kia Ngô phu tử. Đại Ni có chút kinh ngạc. Trong thôn có ai không biết ta, năm mới thời điểm, chúng ta còn cùng Ngô phu tử bái kiến năm, cái này Ngô phu tử cũng là người đáng thương, một đời không vợ không con. Lý Triệu Thị thở dài. Người đáng thương. Đại Ni không biết nên nói cái gì. Đường đường Đại Ngụy Vương Triều Thánh Nhân dĩ nhiên sẽ bị người cho rằng là người đáng thương. Đại tỷ, ngươi không phải hôm qua mới trở về sao? Tại sao biết chúng ta Ngô phu tử? Tiểu Ni nghi ngờ nói. Ta cũng là hôm qua ngồi xe ngựa đi tới nghe nói. Đại Ni yên lặng chốc lát, giải thích nói, vị Thánh Nhân kia ẩn cư tại đây là một vị không có tiếng tăm gì phu tử, nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc vạch trần. Tiểu Ni, ngươi cùng vị kia Ngô phu tử rất quen sao? Quân A, Ngô phu tử người khá tốt, thường xuyên sẽ cho chúng ta lên lớp, sẽ còn cùng chúng ta đánh cờ. Tiểu Ni hưng phấn nói. Vậy ngươi sau đó phải thật tốt nghe Ngô phu tử. Đại Ni nhuẩn miệng cười. Tiểu muội có thể để một vị thánh nhân chỉ điểm giáo dục, có lẽ cũng là một loại tạo hóa. Hơn nữa, loại này tạo hóa, tại rất nhiều người xem ra là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Đại tỷ, cười lên thật đẹp A. Tiểu Ni đều xem ngây người, si ngốc nói một câu. Ngươi nhà đầu này. Đại Ni dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng ân một thoáng Tiểu Ni chán. Cha, mẹ, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Cùng mẹ khách khí cái gì, có cái gì nói liền thôi. Đối với Đại Ni, Lý Triệu Thị thế nhưng đau lòng cực kỳ. Trước đây nghèo, đại ni từ nhỏ hiểu chuyện, không thiếu giúp trong nhà làm việc, còn không qua một ngày ngày tốt lành, về sau, trong nhà tốt lên, cũng là nâng đại ni phúc. Ta sau đó sẽ ở trong thôn sinh hoạt, một mực chờ tại trong nhà không được, muốn làm cái nữ hộ, dọn ra ngoài ở. Đại ni suy nghĩ một chút, đem ý nghĩ nói ra. Ngươi hải tử này nghĩ như thế nào? Vừa mới trở về, liền muốn dọn ra ngoài. Lý Triệu Thị nắm chắc đại ni tay. Đúng vậy à, đại tỷ, trong nhà địa phương lớn, ngươi làm gì muốn dọn ra ngoài à, ngươi có phải hay không lo lắng người trong thôn nói xấu? Tiểu ni từ nhỏ đã thông minh, một thoáng liền nghĩ đến đại ni bận tâm cái gì. Đại tỷ, trước đây là cao cao tại thượng tiên nhân, bây giờ biến thành phàm nhân trở về, khẳng định sẽ có một chút lời đàm tiếu. Đại ni yên lặng không lời. Kỳ thực, tựa như tiểu ni nói như vậy, nàng sợ hãi bởi vì chuyện của nàng, phụ mẫu sẽ phải chịu liên lụy. Sư tổ của nàng liền là dạng này. Đã từng là trong gia tộc thiên tư chắc tuyệt hạng người. Có thể hóa phàm phía sau, về đến gia tộc. Đã từng những cái kia sùng bái sư tổ, ngửa mặt trông lên sư tổ người đổi thành từng cái khiêu khích, lạnh nhạt, ức hiếp. Đã từng kính trọng sư tổ trưởng bối đối sư tổ thờ ơ. Liền sư tổ phụ mẫu huynh đệ cũng đối sư tổ đủ kiểu chỉ trích. Cứ việc khi đó sư tổ là Vân Đạm Phong Khinh kể ra hóa phàm phía sau chuyện cũ, nhưng đại ni nghe đến cũng là thấu xương lạnh ý. Làm nữ hộ là cái gì lời nói? Trong thôn cho tới bây giờ liền không nghe nói nhà ai làm nữ hộ. Lại tại lúc này, một mực yên lặng không lời Lý Phụ nhảy một thoáng đứng lên, số mặt, trong nhà không thiếu ngươi một người, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, đừng quản những cái kia lời đàm tiếu. Đại Ni hốc mắt đỏ lên. Cha liền là một người như vậy. Cùng mẹ khác biệt, mẹ cái gì đều viết lên mặt, mà cha cũng là ăn nói có ý tứ, đều là cứng nhắc lấy khuôn mặt, nhưng nàng rõ ràng cha là quan tâm nhất yêu thương nàng nhóm tỉ muội. Đúng vậy a, đại tỷ, ngươi liền chờ tại trong nhà, ta xem ai dám nói nhàn thoại. Tiểu Ni chống nạnh, ưỡn ngực, ai dám nói nhàn thoại, ta liền nói cho thôn trưởng nghe. Đại Ni phốc thử một tiếng, cười. Tối thiểu cùng sư tổ so sánh, nàng có thương nàng yêu nàng phụ mẫu, còn có yêu quý muội muội của nàng. Có người hay không tại nhà? Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm êm ái. Ta đi nhìn một chút. Tiểu Ni xông ra bên ngoài, Minh Châu tỷ, người tại sao cũng tới? Ta đây không phải nghe nói Đại Ni trở về, liền đến nhìn một chút. Chu Minh Châu xách theo hộp quà cùng Tiểu Ni một chỗ từ bên ngoài đi vào trong nhà. Vừa vào nhà, Chu Minh Châu ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới trong phòng cái kia bóng hình áo trắng xinh đẹp, không khỏi xem ngây người. Ngũ quan xinh xắn, đôi môi đỏ thắm, vô cùng mịn màng da thịt. Bất quá, nàng dưới ánh mắt ý thức rơi vào Đại Ni trước ngực hai đoàn, nuốt một cái cổ họng. Chẳng lẽ tu hành có trợ giúp? Trưởng thành. Cuối cùng, Đại Ni trước đây thân thể thế nhưng khô cằn. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 162, đó là cái gì? Minh Châu, ngươi tới thì tới. Thế nào còn mang đồ vật tới? Thấy là Chu Minh Châu, Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị vội vàng lên trước đó lấy. Đây không tính là cái gì. Chu Minh Châu lấy lại tinh thần, cười cười, Đại Ni, đã lâu không gặp. Ngươi là? Minh Châu tỷ. Đại Ni chần chờ một chút. Là ta, có phải hay không không nhận ra ta? Chu Minh Châu cười nói. Chính xác, Minh Châu tỷ ngươi biến đẹp. Đại Ni gật gật đầu, đều là trong một thôn cô nương, hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng liên hệ, nhưng nàng trong ấn tượng Chu Minh Châu là cái mập mạp tiểu cô nương. Nào có người đẹp a. Chu Minh Châu nhưng không cảm thấy chính mình là tại khiêm tốn, nàng đánh đáy lòng thật cảm thấy Đại Ni là nàng gặp qua tất cả tiểu thư khuê các bên trong đẹp nhất người. Hàn huyên một phen phía sau. Lý Phụ cảm thấy một cái đại lao ra không tốt đợi ở chỗ này, liền có việc ra ngoài, Tiểu Ni đi phòng bếp đun nước pha trà, Lý Triệu Thị đi cầm bánh ngọt đi ra. Đại Ni, ta nghe nói ngươi không thể tu luyện là chuyện gì xảy ra. Gặp trong phòng chỉ có hai người, Chu Minh Châu quan tâm nói. Trên việc tu luyện xảy ra vấn đề. Đại Ni dùng phía trước lý do trả lời. Vấn đề gì? Chu Minh Châu sốt ruột nói. Đại Ni không nghĩ tới Chu Minh Châu sẽ tiếp tục truy vấn, cuối cùng, phàm nhân đối với tu hành giới sự tình cũng không hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Trong vòng một đêm, tu vi đột nhiên biến mất, phía sau muốn tu luyện cũng không cách nào tu luyện. Đại Ni suy nghĩ một chút hồi đáp. Trong vòng một đêm, tu vi biến mất. Chu Minh Châu sờ lên cằm. Đại Ni, ngươi ngẫm lại xem tại tu vi biến mất phía trước, ngươi có hay không có thu đến một cái giới chỉ? Vẫn là ngọc bội. Cái này có quan hệ sao? Đại Ni nghi hoặc. Có quan hệ, hơn nữa rất có quan hệ. Chu Minh Châu vẻ mặt thành thật. Giới chỉ không có, ngọc bội ngược lại có một khối. Đại Ni đem treo ở cái cổ hình tròn ngọc bội lấy ra ngoài. Quả nhiên không sai. Nhìn xem viên kia hình ngọc bội, mắt của Chu Minh Châu đều phát sáng. Nàng liên nói đi. Nữ liên tiếp tu tiên nữ chủ làm sao có khả năng đột nhiên tu vi biến mất? Nếu như nàng không đoán sai, Đại Ni tu vi vô cùng có khả năng bị khối ngọc bội này hấp thu. Mà khối ngọc bội này bên trong hoặc cất giấu vị lão nãi nãi, hoặc có linh tuyển không gian. Đừng hỏi nàng làm sao mà biết được. Tiểu thuyết đều như vậy viết. Cái gì không sai? Gặp Chu Minh Châu một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng dấp, Đại Ni khó hiểu nói. Đại Ni, nghe lời của ta, khối ngọc bội này ngươi cẩn thận thu lại, cái này sau này sẽ là ngươi cuồng trành khốc huyễn treo tạc thiên mở ra. Chu Minh Châu ngữ trọng tâm trường nói.
Đại Nhi, cái gì cuồng cái gì nổ.
Rõ ràng từng chữ nàng đều nhận thức, nhưng nối liền cùng nhau nàng ngộng. Ngươi hiện tại nghe không hiểu không quan hệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cường giả con đường là chú định cô độc du lịch, trên đường không thể thiếu nghi vấn cùng chế dễ ước, nhưng tương lai ngươi sẽ chứng minh đây là ai thời đại. Chu Minh Châu vô vô bả vai của Đại Nhi, nhớ kỹ 30 Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không lấn nữ tử nghèo.
Đại Nhi, ngạc nhiên.
Còn có, mấu chốt nhất, ngàn vạn đừng cùng cái gì thánh tử, cái gì hoàng tử, cái gì ma tử yêu đương, ngươi đã nói tốt tu hành, ngươi tỉnh ta thích, đây coi là cái quỷ gì à? Chu Minh Châu trùng điệp vỗ một cái trên bàn, một bộ rất tức giận dáng dấp.
Ân.
Đại Nhi vô ý thức gật đầu, thật sự là nàng căn bản không biết rõ Chu Minh Châu nói cái gì à?
Thế này mới đúng.
Chu Minh Châu mặt lộ vẻ vui mừng, xưởng còn có việc, ta liền không nhiều đợi, đúng rồi, ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ ngọc bội kia.
Ân, ta đã biết, nếu không nhiều ngồi một hồi.
Đại Nhi đứng lên.
Không cần.
Chu Minh Châu khoát khoát tay, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
Ngươi chỉ nghe đến ta nước hoa, lại không xem ta mồ hôi, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta tác phong.
Ngươi phủ định ta hiện tại, ta quyết định tương lai của ta.
Ngươi có thể khinh thị thân phận của ta, không xứng có, nhưng ta không quan tâm.
Ngộng tưởng là chú định cô độc du lịch, trên đường không thể thiếu nghi vấn cùng chế dễ ước, nhưng...
Vậy thì thế nào?
Dù cho mình đầy thương tích, cũng muốn sống đến đẹp.
Ta là Chu Minh Châu, ta làm chính mình phát ngôn.
Nhìn bóng lưng kia, Đại Nhi đem ngọc bội cầm tại trên tay, trong mắt nghi hoặc lóe lên.
Khối ngọc bội này cũng không phải là đơn giản ngọc bội, mà là sư tổ của nàng đặc biệt vì nàng luyện chế pháp khí, bên trong ngưng tụ sư tổ một tầng tu vi, chỉ cần lẩm nhẩm khẩu quyết, liền có thể thôi động.
Thôi động phía sau, nàng liền có sư tổ một tầng tu vi.
Nhưng Chu Minh Châu là làm sao biết ngọc bội kia không đơn giản?
Lý Triệu Thị chính giữa đem bánh ngọt lấy tới, gặp Chu Minh Châu muốn rời đi, liền lên tiếng giữ lại, nhưng bị Chu Minh Châu cự tuyệt.
Vừa mới Minh Châu cùng ngươi nói cái gì?
Lý Triệu Thị nhìn về phía Đại Nhi, nghi ngờ nói.
Ta cũng không rõ ràng.
Đúng rồi, mẹ, ta nhớ đến Minh Châu tỷ tính khí trước đây không phải như thế.
Đại Nhi nhìn về phía Lý Triệu Thị.
Lời này liền nói tới lời nói lớn.
Lý Triệu Thị liền đem Chu Minh Châu bị từ hôn tìm chết sự tình nói ra, mà lúc này Tiểu Nhi cũng vừa hay nâng lên nước trà đi vào.
Về sau, Minh Châu tính khí liền biến, có lẽ là chết qua hai lần, nghị thông suốt một số việc.
Lý Triệu Thị cảm khái nói.
Đúng vậy a, nếu không phải thôn trưởng, Minh Châu tỷ chết sớm hai trở về.
Tiểu Nhi phụ hòa nói, hiện tại Minh Châu tỷ là chúng ta tư thục bên trong phu tử.
Minh Châu tỷ cũng tại tư thục làm phu tử.
Đại Nhi ngạc nhiên.
Đúng à, bất quá Minh Châu tỷ rất ít tới tư thục dạy khóa, hơn nữa còn chỉ dạy chúng ta cô nương nhà một chút sinh lý thưởng thức.
Tiểu Nhi gật đầu nói.
Sinh lý là cái gì?
Đại Nhi không hiểu liền hỏi.
Chính là.
Liền là cái kia.
Tiểu Nhi mặt hưu một thoáng đỏ, rủ xuống đầu, đùa bỡn tay nhỏ.
Cái nào?
Đại Nhi mặt lộ nghi hoặc.
Liền là cái này.
Tiểu Nhi lập tức ghé vào Đại Nhi bên tai nói nhỏ vài câu.
Thế nào cái này cũng dạy.
Đại Nhi khuôn mặt trắng nõn vậy hưu một thoáng đỏ, hơn nữa còn là đỏ đến chỗ cổ.
Tư thục dạy cái gì?
Lý Triệu Thị không biết rõ hai cái khuê nữ nói cái gì thì thầm.
Mẹ, ta mang đại tỷ đi bái phòng thôn trưởng.
Tiểu Nhi rất có ánh mắt kéo lấy Đại Nhi trốn đồng dạng ra cửa.
Cái này hai nha đầu.
Gặp hai khuê nữ thì ra như vậy tốt, Lý Triệu Thị không khỏi cười.
Trên đường đi, Đại Nhi gặp được không ít các hương thân.
Những cái này các hương thân cực kỳ hữu hảo hướng nàng chào hỏi, còn có quen biết hỏi các nàng muốn đi đâu, Tiểu Nhi đều sẽ trả lời đi bái phòng thôn trưởng.
Nhìn hai tỷ muội đi xa bóng lưng, không ít các hương thân mặt lộ vẻ tiếc hận.
Tỷ, ngươi xem các hương thân đối ngươi có phải hay không giống như trước đây?
Nguyên cớ, ngươi không cần lo lắng trong thôn sẽ có cái gì lời đàm tiếu.
Tiểu Nhi nói.
Đại Nhi tự nhiên cũng có thể cảm nhận được xung quanh các hương thân hảo ý, loại này hảo ý là phát ra từ nội tâm.
Chúng ta đúng.
Có mơ ước góc.
Đồng nhiên, từng cái tiếng hò hét truyền đến.
Lại tử thúc lại tại rèn luyện, đại tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian đi, miễn đến dơ bẩn con mắt của ngươi.
Tiểu Nhi nâng chán, tranh thủ thời gian kéo lấy Đại Nhi liền đi.
Đại Nhi mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là quay đầu nhìn đi qua.
Xa xa liền nhìn thấy một nhóm ở Trần Hán Tử tại cái kia chạy nhanh.
Chương 163, gặp mặt.
Tống Lại Tử mắt sắc, một thoáng liền nhìn thấy Đại Nhi hai tỷ muội, liền cùng một đám huynh đệ nói một tiếng phía sau, đột nhiên hướng nàng hai lao đến, vung lên một trận bụi đất.
Lần này muốn đi cũng đi không được.
Tiểu Nhi thấy thế, nhún nhún vai, ghé vào Đại Nhi bên thai nhẹ giọng nói nhỏ.
Đại Nhi lơ đễnh.
Đây không phải Tiểu Nhi cùng Đại Nhi sao, các ngươi đây là muốn đi đâu?
Tống Lại Tử chạy tới chào hỏi.
Lại Tử thúc, ta muốn mang tỷ ta đi bái phòng thôn trưởng.
Tiểu Nhi trả lời.
Nguyên lai là muốn đi nhà trưởng thôn A.
Tống Lại Tử một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng dấp, dưới ánh mắt một khắc rơi vào trên người Đại Nhi.
Lại Tử thúc.
Gặp Tống Lại Tử nhìn qua, Đại Nhi lễ phép chào hỏi.
Ha ha. Vợ ta nói với ta ngươi trưởng thành đến tặc đẹp mắt, ta còn không tin, hiện tại ta tin, thế này sao lại là đẹp mắt ta, đây quả thực là tiên nữ a.
Tống Lại Tử sang sảng cười to.
Đa tạ Lại Tử thúc khích lệ.
Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng đối Tống Lại Tử biến hóa hơi có chút giật mình. Tại nàng trong ấn tượng Tống Lại Tử nhìn lên lấm la lấm lét, cho người cảm giác chính là người này không phải người tốt. Tất nhiên, bây giờ nhìn lại cũng có chút lấm la lấm lét. Bất quá, thời khắc này Tống Lại Tử ánh mắt trong suốt ngay thẳng, nói chuyện sang sảng hào khí, cùng cái kia lén lén lút lút, đều là bò người góc tưởng cái Tống Lại Tử kia hoàn toàn khác biệt. Ta nói Lại Tử thúc, các ngươi chạy bộ liền chạy bộ, làm gì đều là hai tay để trần a. Một bên Tiểu Ni chống nạnh, nhịn không được chửi bậy nói.
Tiểu Ni, ngươi liền không hiểu được, là hán tử liền muốn đột hiển mị lực của mình.
Tống Lại Tử lập tức tại Đại Ni cùng Tiểu Ni trước mặt bày ra hắn cái kia cường tráng đanh thép cánh tay.
Đại Ni giật mình.
Tiểu Ni nắm đấm nắm chặt, chán toát ra gân xanh, cút.
Vành.
Một cái bay đạp, trực tiếp đem Tống Lại Tử đá bay ra ngoài.
Tỷ, chúng ta hay là đi thôi.
Tiểu Ni cũng không đi xem Tống Lại Tử, kéo lấy Đại Ni liền đi.
Không có sao chứ.
Đại Ni miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là bị Tiểu Ni xuất thủ dọa sợ.
Không có việc gì, Lại Tử thúc trước đây thường đi chúng ta tư thục chịu đòn, ra giày đây.
Tiểu Ni không quan tâm, nhưng vẫn là hướng sau lưng Tống Lại Tử khoát khoát tay.
Lại Tử thúc, chúng ta còn muốn đi bái phòng thôn trưởng, ngươi liền đi bày ra chính mình mị lực a.
Cái này Tiểu Ni một cước này đạp đến còn thật hung ác.
Tống Lại Tử phủi bụi trên người một cái, chớ nhìn hắn bị đá đến thật xa, nhưng thân thể không có chút nào đau.
Tống ca, ngươi có việc không?
Tống Lại Tử một đám huynh đệ chạy tới.
Có thể có chuyện gì a?
Tống Lại Tử khoát khoát tay.
Tống ca, mới vừa rồi cùng Tiểu Ni một chỗ chính là Đại Ni sao?
Người này trưởng thành đến cũng tặc dễ nhìn.
Đúng a, ta còn chưa từng thấy đẹp mắt như vậy người.
Trước đây ta cảm thấy Tuần lão bản đẹp mắt, nhưng cùng Đại Ni như vậy so sánh, Tuần lão bản còn kém.
Nhìn xem nghị luận ầm ĩ các huynh đệ, Tống Lại Tử mặt một thoáng chìm.
Nói lên sợi a, còn không đi chạy bộ, hôm nay không quấn thôn chạy 10 vòng, cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi.
Ha ha, không muốn a.
Một bên khác.
Tiểu Ni, ngươi thân thủ thế nào biến tốt như vậy?
Đối với Tiểu Ni có thể đem Tống Lại Tử đá bay, trong lòng Đại Ni giật mình không thôi. Phải biết Tống Lại Tử nói thế nào cũng là trưởng thành hán tử.
Là thôn trưởng dạy cho chúng ta, nói là cho chúng ta phòng thân phòng sói dùng.
Tiểu Ni nói.
Phòng thân phòng sói.
Phòng thân, Đại Ni còn có thể lý giải, nhưng cái này phòng sói là phòng thôn quê đàn sói ý tứ sao?
Nguyên lai là bộ phàm ca dạy các ngươi.
Đại Ni vẫn luôn biết bộ phàm rất biết đánh nhau, cuối cùng năm đó bộ phàm thế nhưng trong thôn Hải Tử Vương, liền trong thôn tiểu ác bá Tống Tiểu Xuân liền bị bộ phàm đánh sợ.
Đúng vậy à, đại tỷ, ngươi đừng nhìn ta người không lớn. Nhưng ta thế nhưng cực kỳ lợi hại, sau đó liền để ta tới bảo vệ ngươi.
Tiểu Ni mặt đỏ thắm chưng có chút rào rạt tự đắc.
Tốt, sau đó ta liền để Tiểu Ni bảo vệ.
Đại Ni khỏe môi câu lên một vòng nụ cười.
Trên đường đi,
Tiểu Ni cùng Đại Ni nói lên rất nhiều trong thôn sự tình. Đại Ni mỉm cười nghe lấy, nhưng xa xa nhìn thấy bộ phàm nhà của anh mày, nội tâm nàng dâng lên một vòng căng thẳng, tim đập cũng không khỏi nhảy lên đến rất nhanh.
Đại tỷ, chúng ta đi nhanh điểm, nhanh đến.
Xa xa nhìn thấy gốc kia cành lá rậm rạp cây đào lớn, Tiểu Ni trước tiên vào tới, Đại Ni bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sát phía sau.
Đi tới bộ phàm nhà.
Đại Ni liền gặp được một cái ước chừng 4, 5 tuổi hài đồng trong sân loay hoay dự thảo, trong lòng đột nhiên ngũ vị tạp trần, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
Tiểu Lục Nhân, thôn trưởng có ở nhà không a?
Tiểu Ni cười lấy chào hỏi.
Tại, ta đi gọi sư phụ ta.
Tiểu Lục Nhân ánh mắt tại Tiểu Ni bên cạnh Đại Ni trên mình nhìn nhiều mấy lần. Thật sự là hắn cho tới bây giờ chưa có xem đẹp mắt như vậy tỷ tỷ.
Theo sau, hắn quay người liền hướng phòng bếp phương hướng chạy tới.
Đại tỷ, vừa mới hài tử kia gọi Tiểu Lục Nhân, là đệ tử của thôn trưởng.
Tiểu Ni cười lấy giới thiệu nói.
Bộ phàm ca đệ tử.
Đại Ni nghi ngờ nói.
Đúng vậy à, nói lên Tiểu Lục Nhân, hắn còn thật đáng thương. Năm đó Tiểu Lục Nhân tới trong thôn thời điểm, mọi người đều tưởng rằng Lý Lang Trung ở bên ngoài nhi tử.
Tiểu Ni liền đem năm đó Lý Lang Trung mang về Tiểu Lục Nhân sự tình nói ra.
Về sau. Lý Lang Trung ra ngoài làm nghề y y, không tiện, liền đem Tiểu Lục Nhân giao phó cho thôn trưởng.
Đại Ni nghe vậy trong lòng dĩ nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng qua nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia không hiểu thế sự thiếu nữ.
Đối với bộ phàm ca, nàng có rất nhiều phần kia nối khố tốt đẹp hồi ức.
Đại tỷ, ngươi vừa mới nhìn thấy Tiểu Lục Nhân thời điểm, có hay không có hoài nghi Tiểu Lục Nhân là thôn trưởng hải tử?
Tiểu Ni dùng cánh tay cọ sát một bên Đại Ni.
Đừng có đoán mò.
Đại Ni có chút xấu hổ nói,
không cần cùng ta thẹn thùng nha, ta cũng không phải ngoại nhân, đại tỷ, ta nhưng nói cho ngươi một việc, thôn trưởng đến bây giờ còn không cưới vợ đây.
Tiểu Ni hạ giọng nói,
đại Ni có chút kinh ngạc,
thế tục không giống tu hành giới, tại tu hành giới, lẻ loi một mình khổ tu trăm năm, ngàn năm có khối người, liền sư phụ nàng, sư tổ cho tới bây giờ vẫn không có đạo lữ.
Mà trong thế tục người rất nhiều đều là thật sớm liền thành gia lập nghiệp, như bộ phàm ca tuổi này còn không kết hôn, tại trong thế tục sẽ bị xưng là người không vợ.
Đại tỷ, có phải hay không rất giật mình à, kỳ thực thời gian rất sớm, lao thôn trưởng liền muốn để thôn trưởng cưới vợ, đều bị thôn trưởng cự tuyệt. Tiểu Nhi thấp giọng nói, ta muốn thôn trưởng không cưới vợ, 89/10 là vì đại tỷ ngươi. Chớ đoán mò. Đại Nhi tức giận nhẹ nhàng điểm một cái Tiểu Nhi chán. Tiểu Nhi có chút không phục, vểnh lên miệng nhỏ. Nguyên lai là Đại Nhi cùng Tiểu Nhi a. Lại tại lúc này, một cái nhu hòa giọng nam truyền đến. Đại Nhi dương mắt nhìn lại, trong lòng trì trệ. Giờ phút này, một tên người mặc trường bào màu lam nhạt nho nhã nam tử đi ra. Nho nhã nam tử nụ cười như một xuân phong, cứ việc trên tay cầm lấy xào rau cái nồi, nhưng không mất phong nhã khí độ. Một bên còn đi theo Tiểu Lục Nhân. Đại Nhi thoáng cái liền biết trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ nho nhã nam tử là ai. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 164, thiếu gia nhà ta không thấy. Bộ Phàm ca. Là ta. Bộ Phàm gật đầu cười, mấy năm không thấy, Đại Nhi biến đẹp. Đại Nhi mặt đỏ lên. Người khác ca ngợi nàng, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng Bộ Phàm ca ca ngợi nàng, nàng không biết tại sao tim đập đột nhiên tăng nhanh. Thôn trưởng, ngươi là đang nấu cơm à? Tiểu Nhi nhìn một chút chính mình đại tỷ, lại nhìn một chút tiên sinh, trong mắt toát ra một đạo tinh quang. Đúng vậy à, các ngươi ăn cơm chưa? Nếu như không có, lưu lại tới ăn bữa cơm thường. Bộ Phàm cười nói. Vậy phiền phức thôn trưởng. Đại Nhi vừa muốn cự tuyệt, lại bị một bên Tiểu Nhi đoạt trước nói. Tiểu Nhi, dạng này không tốt lắm đâu. Đại Nhi lôi kéo Tiểu Nhi góc áo. Có cái gì không tốt, thôn trưởng cũng không phải ngoại nhân, có đúng hay không a, thôn trưởng. Tiểu Nhi nhìn về phía hắn cười nói. Không sai, Đại Nhi, đừng cùng ta không khách khí. Bộ Phàm lắc đầu, các ngươi vào phòng ngồi một hồi, rất nhanh liền tốt, Tiểu Lục Nhân, ngươi đi chiêu đãi một chút khách nhân. Thôn trưởng, thì ta nói muốn giúp ngươi bận điệu. Tiểu Nhi trong mắt vẻ rảo hoạt lóe lên, giơ tay lên. Đại Nhi thân thể giật mình, sững sờ nhìn xem Tiểu Nhi. Dạng này a, vậy cũng được. Vậy phiền phức Đại Ni ngươi tới hỗ trợ. Bộ Phàm cũng không có cự tuyệt, cười cười, quay người trở về phòng bếp. Tỷ, ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì, nhanh đi hỗ trợ a. Tiểu Ni đẩy một cái Đại Ni. Đại Ni quay đầu nhìn về phía Tiểu Ni. Chỉ thấy Tiểu Ni làm một cái cổ vũ cô lên thủ thế, trong lòng bất đắc dĩ, nàng thế nào cảm giác dường như bị tiểu muội bán đi đây. Tiểu Ni tỷ, vị tỷ tỷ kia là Đại Ni tỷ sao? Tiểu Lục Nhân nhìn về phía một bên Tiểu Ni nói. Đúng vậy a, thế nào? Đẹp a. Tiểu Nhi lòng tin tràn đầy nói. Ân, đẹp. Tiểu Lục Nhân điểm một cái đầu nhỏ. Cái kia Tiểu Nhi tỷ có lời nói cho ngươi. Tiểu Nhi một tay phối lấy Tiểu Lục Nhân bả vai, cười nói, ngươi cảm thấy để cho đại tỷ ta làm sư mẫu của ngươi vừa vặn rất tốt. Tiểu Lục Nhân. Trong phòng bếp. Đại Nhi, làm phiền ngươi đem trên bàn thịt cắt thành mảnh. Bộ Phàm ngồi xổm người xuống, hướng trong lò châm củi lửa. Tốt. Đại Nhi lên tiếng, đi tới trước tấm tớt, cầm lấy một bên dao phay, túi đầu cắt thịt, động tác có chút mới lạ. Đại Nhi, ngươi tại tiên môn tu hành có lẽ rất ít nấu ăn a. Thêm tốt tuổi lửa, trông thấy Đại Ni nghiêm túc cắt thịt dáng dấp, Bộ Phàm cười. Ân, luyện khí kỳ thời điểm, bình thường đều ăn lít cốc đan, về sau đến trúc cơ kỳ liền có thể lít cốc. Đại Ni ngại ngùng cười cười. Cái kia lít cốc đan có phải hay không có gì hương vị? Bộ Phàm hiếu kỳ hỏi. Có thể nói như vậy, tuy là không có gì hương vị, nhưng ăn một mai lít cốc đan có thể hơn 10 ngày không ăn đồ vật. Đại Ni nhận đồng gật gật đầu. Hai người một bên nói cười, một bên bận rộn. Đúng rồi. Ngươi không thể tu luyện là chuyện gì xảy ra? Bộ Phàm quay đầu nhìn lại. Liền là lúc tu luyện xảy ra chút vấn đề. Đại Ni rũ đầu, không dám nhìn hắn. Dạng này à, kỳ thực tu luyện sự tình, ta cũng không hiểu, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, mặc dù hắn biết rõ Đại Ni là tại hóa phàm, nhưng Đại Ni nếu không muốn nói, vậy khẳng định có nàng nguyên nhân. Ân. Đại Ni đầu rủ xuống đến thấp hơn, tim đập nhanh hơn, gương mặt từng đỏ, nhẹ ân một tiếng. Sau đó ngươi nếu là có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, đừng khách khí với ta. Bộ Phàm cười nói. Tốt. Đại Ni ngòn ngọt cười, Bộ Phàm ca mãi mãi cũng là như vậy ưa thích trợ giúp người. Ta nghe nói hôm nay rất nhiều người đi nhà ngươi, không có người làm khó ngươi đi. Bộ Phàm hảo tâm hỏi. Không có, các hương thân đều rất tốt, còn có rất nhiều thầm thầm an ủi ta. Đại Ni lắc đầu, nàng lời này cũng không có nói giả, hôm nay rất nhiều các hương thân nghe nói nàng bị tiên môn đuổi ra phía sau, đều đến thăm nàng. Vậy là tốt rồi. Thôn chúng ta thiện lương giản dị người vẫn là thật nhiều. Bộ Phàm cười nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đại Ni gật gật đầu, ta còn phát hiện trong thôn thay đổi thật nhiều, rất nhiều người cũng thay đổi. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Bộ Phàm hiếu kỳ. Nói như thế nào đây? Ta tới thời điểm, nhìn thấy lại tử thúc cùng trong thôn trước đây. Người không tốt tại tập luyện thân thể. Đại Ni nói. Bộ Phàm biết trong miệng Đại Ni người không tốt kỳ thực chỉ là trong thôn trước đây đám kia lưu manh vô lại, bây giờ đều bị tống lại tử cho hồn nắn. Còn có Minh Châu. Nàng cũng thay đổi thật nhiều. Đại Ni cảm thán nói. Minh Châu có đi tìm ngươi. Bộ Phàm thật bất ngờ. Ân, nàng còn nói với ta rất nhiều lời nói. Đại Ni gật gật đầu,
liền đem Chu Minh Châu đã nói đơn giản báo cho bộ phàm nghe. Cái gì cuồng túm treo tạc tiên? Cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây? Cái gì cường giả con đường là chú định cô độc du lịch, trên đường không thể thiếu nghi vấn cùng chế dễ ước? Bộ phàm nghe khỏe miệng có quắp. Đây là một cái bị văn học mạng hãm hại cô nương A. Về sau, ta tỉ mỉ suy nghĩ, kỳ thực Minh Châu tỉ nói rất có đạo lý, sư tổ ta đã từng nói với ta qua, chỉ có tâm trí kiên định nhân tài có thể tại trên tu hành đi đến càng xa. Đại Ni khuôn mặt trắng đoán đặc biệt nghiêm túc. Tốt ta. Có thể hiểu như vậy cũng là một chuyện tốt. Mà giờ khắc này, phòng bếp bên ngoài ngồi xổm hai cái đầu nhỏ tại cái kia thò đầu ra nhìn. Cứ như vậy, đồ ăn bất chi bất giác làm xong. Tiểu Ni cùng Tiểu Lục Nhân đem làm xong đồ ăn đặt tới dưới cây đào trên bàn phía sau, liền ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Thôn trưởng, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Tiểu Ni kẹp lên đồ ăn để vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đại Ni, có phải hay không à, đại tỷ? Ân. Đại Ni gật đầu một cái, nàng cũng cảm thấy thức ăn trên bàn hương vị thật không tệ, chỉ là vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc. Ưa thích liền ăn nhiều một chút. Bộ Phàm cười cười, kỳ thực tài nấu nướng của hắn vẫn tính có thể, nhưng không đạt tới người khác khen không dứt miệng tình trạng, nguyên cớ 89 phần 10 là Linh Tuyển công lao. Nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi nhìn Đại Ni một chút, phát hiện Đại Ni cũng không phát hiện đồ ăn chỗ khác biệt. Nhìn tới còn thật hóa thành phàm nhân rồi. Thôn trưởng, ở nhà không? Lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn lại, liền gặp một cái gã sai vặt bộ dáng người đứng ở trước cửa. Ta nhớ đến ngươi là bên cạnh Tống Tiểu Xuân tiểu trụ, thế nào lúc này tới tìm ta? Bộ Phàm đứng lên, đi lên trước. Là ta, nhỏ muốn hỏi một chút, thiếu gia nhà ta có hay không tới tìm thôn trưởng ngươi? Cái kia gã sai vật thần sắc cấp bách nói. Thiếu gia của ngươi muốn tìm ta? Bộ Phàm nghi hoặc. Không phải, thiếu gia nhà ta nghe nói Đại Ni tiểu thư không thể tu luyện sự tình phía sau, liền nói mau mau đến xem. Nhưng theo sáng nay ra ngoài, đến hiện tại, thiếu gia nhà ta cũng còn không hồi phủ, nhỏ đến hỏi qua Đại Ni tiểu thư người nhà. Bọn hắn nói thiếu gia nhà ta cũng không có đi nhà bọn hắn, nhỏ liền tới hỏi một chút thôn trưởng ngươi. Cái kia gã sai vật vội vàng nói. Bộ Phàm. Sáng nay ra ngoài, đến bây giờ còn không trở về nhà. Quan trọng hơn chính là, căn bản không đi Đại Ni nhà. Thôn trưởng, thiếu gia nhà ta thật không tìm qua ngươi. Vậy làm sao bây giờ, thiếu gia nhà ta sẽ không phải là bị kẻ xấu bắt cóc à? Gã sai vật đều nhanh gấp khóc. Chương 165, nếu không chúng ta một chỗ. Bộ Phàm ca, chúng ta nếu không ra ngoài tìm xem, nói không chắc Tiểu Xuân liền tại phụ cận. Đại Ni nghe nói Tống Tiểu Xuân là vì thăm hỏi nàng mới không thấy, đột nhiên đứng lên, nàng rõ ràng Tống Tiểu Xuân bị tà tu phế tu vi sự tình. Bây giờ Tống Tiểu Xuân liền là một kẻ phàm nhân. Tiểu Ni cùng Tiểu Lục Nhân cũng đứng lên. Đừng có gấp. Bộ Phàm khoát khoát tay, nhìn về phía cái kia gã sai vặt, ta hỏi ngươi, thiếu gia của ngươi lúc ra cửa có phải hay không mang kiếm ra ngoài? Đúng. Thiếu gia nhà ta ưa thích luyện kiếm, đồng dạng kiếm bất ly thân. Gã sai vặt hít mũi một cái, gật gật đầu. Cái kia không cần nhìn. Khẳng định là lạc đường. Chỉ là cái này hàng chí 10% đặt như vậy phải không? Tại một cái thôn đều có thể lạc đường. Cái thao tác này, hắn cũng không phục cũng không được a. Vậy ngươi không cần lo lắng. Ta nhớ ngươi nhà thiếu gia khẳng định không phải bị kẻ xấu bắt cóc. Nhìn xem nhanh khóc lên gã sai vặt, Bộ Phàm vội vàng an ủi. Thật. Gã sai vặt trong mắt nhiều một vòng hy vọng nhìn xem hắn. Không sai, nếu như thiếu gia của ngươi thật bị bắt cóc, vậy khẳng định là ngoại nhân làm. Ngươi ngẫm lại xem thôn liền lớn như thế, có từ bên ngoài đến người vào thôn, các hương thân làm sao có khả năng không biết rõ. Bộ Phàm giải thích nói. Cái kia thôn trưởng, thiếu gia nhà ta đến cùng đi đâu rồi? Gã sai vặt không hoảng hốt, cuối cùng đối với thôn trưởng, hắn vẫn tin tưởng. Cái này a, Bộ Phàm nhất thời có chút không biết nên nói thế nào là tốt. Chẳng lẽ muốn hắn nói, ngươi thiếu gia chỉ là lạc đường mà thôi, cái này nói ra cũng phải có người tin a. Bất quá, việc này có vẻ như cùng hắn có như thế một chút quan hệ. Thiếu gia của ngươi khả năng đi trên núi tìm dược thảo. Bộ Phàm đống nhiên linh quang hơi động, giải thích nói. Tìm dược thảo. Gã sai vật giật mình. Không sai, liền là đi tìm dược thảo. Bộ Phàm một mặt chắc chắn nói. Thế nhưng thiếu gia nhà ta rõ ràng bàn giao muốn đi xem Đại Ni tiểu thư. Gã sai vặt sắc mặt chần chờ. Muốn đi xem Đại Ni không giả, nhưng ngươi ngẫm lại xem thiếu gia của ngươi có phải hay không nghe nói Đại Ni xảy ra chuyện phía sau, rất gấp liền ra ngoài. Bộ Phàm hỏi ngược lại. Ân. Gã sai vặt gật đầu. Cái kia bái phỏng người khác có phải hay không muốn chuẩn bị lễ vật? Bộ Phàm lại hỏi. Gã sai vặt lại gật đầu. Vậy ngươi nhà thiếu gia có hay không có chuẩn bị lễ vật? Bộ Phàm hỏi lại. Gã sai vặt lắc đầu. Nguyên cớ, thiếu gia của ngươi vì chuẩn bị lễ vật, liền đi trên núi tìm kiếm một chút dược liệu quý giá. Dự định làm lễ vật tặng người. Bộ Phàm vẻ mặt thành thật nói. Gã sai vật một mặt ngộp bức. Đầu óc đều bị quấn đến mơ mơ màng màng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, trở về thật tốt nói cho nhà ngươi lão gia phu nhân, để bọn hắn đừng lo lắng, nói không chắc thiếu gia của ngươi qua hai ngày liền trở lại, liền giống như lần trước. Bộ Phàm vỗ vỗ gã sai vật bả vai, trấn an nói. Gã sai vật ánh mắt sáng lên. Đúng a,
nhà hắn thiếu gia lần trước liền đi trên núi tìm kiếm dược thảo. Hơn nữa, những dược thảo kia mỗi gốc liền giá trị xa xỉ. Được rồi, thôn trưởng, ta liền trở về bẩm báo lão gia phu nhân. Gã sai vặt thần tình kích động, cáo từ một tiếng, quay người liền hướng trong thôn chạy tới. Một bên đại ni cùng tiểu ni một mặt trợn mắt hốt mồm, tiểu lục nhân ngược lại không có gì biểu tình, cuối cùng hắn cùng cái kia tống tiểu xuân lại không quen. Bộ phàm ca, tiểu xuân thật là đi trên núi tìm kiếm dược thảo. Vậy liệu rằng có nguy hiểm a? Đại ni trần chờ nói. Không có việc gì, tiểu xuân từ lúc lần kia trở về phía sau thôn, vẫn khổ luyện kiếm pháp, trên núi giã thu còn không gây thương tổn được hắn. Bộ phàm biết đại ni lo lắng cái gì, bất quá lấy tống tiểu xuân bây giờ bản sự, trong núi đừng nói qua một đêm, coi như là sống hết đời cũng sẽ không có việc. Vậy là tốt rồi. Trong lòng đại ni hơi hơi tiêu sầu, đối với bộ phàm ca, nàng từ trước đến giờ tin tưởng không nghi ngờ. Ăn xong cơm tối, đại ni cùng tiểu ni hỗ trợ thu thập bát đũa phía sau, đứng dậy cáo tử. Không nhiều ngồi một hồi. Bộ phàm giữ lại nói. Không được, bộ phàm ca, ta cùng tiểu ni tại nhà ngươi ăn cơm, còn không cùng người trong nhà nói, sớm đi trở về, miễn đến để mẹ ta nhiều nấu ta cùng tiểu ni cơm. Đại ni lắc đầu. Vậy thì tốt, ngày khác rảnh rỗi ta đi xem ngươi. Bộ phàm cười nói. Ân. Đại ni ngòn ngọt cười. Phía sau, bộ phàm cùng tiểu lục nhân đem đại ni 2 tỷ muội đưa ra ngoài cửa. Sư phụ, đại ni tỷ trước đây là tu sĩ sao? Tiểu lục nhân nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía hắn nói. Đúng vậy a. Bộ phàm gật đầu cười nói. Vậy tại sao đại ni tỷ hiện tại liền không thể tu luyện? Tiểu lục nhân khó hiểu nói. Không phải là không thể tu luyện, mà là đây cũng là tu luyện một loại. Bộ phàm dương mắt nhìn lấy đạo kia xa xa bóng hình áo trắng xinh đẹp, cười nhạt một tiếng. Cái gì gọi là đây cũng là tu luyện một loại? Tiểu lục nhân không hiểu nháy nháy mắt. Sau đó ngươi liền hiểu. Bộ phàm cười lấy sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ. Trở về thôn trên đường. Tiểu ni chu miệng nhỏ phàn nàn nói, đại tỷ, vì cái gì không nhiều chờ một hồi a? Đại ni làm sao không rõ tiểu ni tiểu tâm tư, nhẹ nhàng tiểu ni chán điểm một cái, khẽ cười nói, đừng cho là ta không biết rõ ngươi nha đầu này muốn cái gì. Tiểu ni cười đùa nói, vậy ta muốn cái gì, ngươi nói xem. Đại ni cười một tiếng, lắc đầu không lời. Những tháng ngày tiếp theo. Liên quan tới đại ni trở về thôn tiếng nghị luận từng bước giảm nhỏ. Cuối cùng, cũng có phía trước tống tiểu xuân sự tình, lần này các hương thân nghị luận vẫn tương đối ít. Bất quá, đại đa số các hương thân đều làm đại ni tiếc hận. Mà đại ni cũng rất nhanh quen thuộc ở trong thôn sinh hoạt, giúp trong nhà thu dọn việc nhà nấu ăn. Kỳ thực mới bắt đầu đại ni muốn giúp đỡ, Lý Triệu Thị không nguyện ý. Dưới cái nhìn của nàng khuê nữ mặc dù bây giờ không thể tu luyện, nhưng trước kia dù sao cũng là làm qua tiên nhân. Về sau, vẫn là đại ni nói hết lời vậy mới đồng ý. Thời gian Chu Minh Châu thường xuyên rất nhiệt tình đến thăm bái phỏng, còn thường xuyên hẹn Đại Ni ra ngoài đi một chút. Đại Ni cảm thấy dù sao sau đó muốn thường tại trong thôn chờ, cũng vui vẻ cùng Chu Minh Châu tương giao. Đại Ni, đây là ta xưởng gần nhất nghiên cứu ra được hoa hồng xà bông thơm, đối da thịt có thể tạo được thẩm mỹ tác dụng, ngươi ngửi một cái xem thơm hay không. Giờ phút này, Đại Ni nhà, Chu Minh Châu đem một khối xà bông thơm đưa cho Đại Ni. Ân, rất thơm. Đại Ni ngửi ngửi trên tay xà bông thơm, nhàn nhạt hoa hồng hương tại trong hơi thở quanh quẩn. Ngươi cảm thấy tu sĩ có thể hay không ưa thích những cái này xà bông thơm? Mắt của Chu Minh Châu phát sáng. Ta nhớ ngươi cái này xà bông thơm tại cấp thấp tu sĩ sẽ rất được hoan nghênh. Đại Ni nhíu mày suy tư nói. Chỉ là cấp thấp tu sĩ a? Cái kia cao giai tu sĩ liền không tắm rửa sao? Chu Minh Châu phàn nàn nói. Cũng đã biết, chỉ là chúng ta đồng dạng sẽ sử dụng pháp thuật. Đại Ni giải thích nói. Pháp thuật? Vậy không có bong bóng tắm tắm rửa là không có linh hồn? Chu Minh Châu chân thành nói. Bong bóng tắm? Đại Ni nghi hoặc. Không sai, đem thân thể thấm tại xà bông thơm làm ra bong bóng bên trong, phản phất bị vô số bong bóng khẽ hôn vuốt ve, cảm giác kia mỹ diệu vô cùng. Chu Minh Châu vuốt ve gương mặt, ngây ngất tại trong tưởng tượng, một bộ si mê dáng dấp. Phải không? Đại Ni không biết nên nói cái gì. Cái kia tất nhiên, nếu không chúng ta cùng đi tắm bong bóng tắm, vừa vặn nhà ta có cái bồn tắm rất lớn. Chu Minh Châu một cái dắt Đại Ni hai tay, con mắt đều toát ra hào quang sáng tỏ. Đại Ni, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 166, kiếm tiên truyền thừa. Sau 4 ngày, buổi chiều, biến mất 4 ngày Tống Tiểu Xuân cuối cùng là trở về. Nhìn xem trên tay của Tống Tiểu Xuân từng bó chân quý dược thảo, mặc kệ là Tống Viên ngoại vợ chồng, vẫn là các hương thân đều cảm thấy Tống Tiểu Xuân muốn đi trên núi tìm kiếm dược thảo. Con của ta a, ngươi là muốn hủ chết mẹ a, trong nhà cũng không phải không bạc, ngươi cần dùng tới đi rừng sâu núi thẳm tìm dược thảo sao? Tống Tiền Thị ôm thật chặt Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân một mặt ngượng ngực. Hắn lúc nào đi trên núi tìm kiếm dược thảo? Bất quá nhìn một chút trên tay từng bó chân quý dược thảo, hắn dĩ nhiên không biết nên giải thích thế nào. Đúng rồi, đem chính sự quên. Mẹ, ta muốn đi bộ phàm nhà một chuyến. Tống Tiểu Xuân nghĩ đến cái gì, chân thành nói. Ngươi muốn đi nhà trưởng thôn. Tống Tiền Thị nghi hoặc, không phải muốn đi đại ni nhà sao? Ân, ta có việc muốn tìm bộ phàm.
Tống Tiểu Xuân gật đầu. Cái kia tiểu trụ tử ngươi cùng thiếu gia đi. Tống Tiền Thị nhìn về phía một bên gã sai vặt, lo lắng Tống Tiểu Xuân lại đi trên núi tìm dược thảo. Ta cũng không phải hải tử, không cần người đi theo. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Tống Tiền Thị yêu cầu, hắn cũng chỉ đành để gã sai vặt theo hắn đi bộ phàm nhà. Dọc theo con đường này, tiểu trụ tử phát hiện thiếu gia nhà mình có một vấn đề, đó chính là đi tới liền đi lệch, còn thường xuyên nói hắn mang sai đường, khiến tiểu trụ tử á khẩu không trả lời được. Nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm đi tới nhà trưởng thôn. Giờ phút này, Bộ Phàm cầm lấy búa tại đốn củi lửa, gặp Tống Tiểu Xuân tới, có chút bất ngờ, trở về, lần này trong núi tìm bao nhiêu dược thảo. Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Thế nào cả đám đều nói hắn đến trên núi tìm dược thảo? Ân, nhặt được không ít. Tống Tiểu Xuân để tiểu trụ tử đem một giỏ chân quý dược thảo giao cho tiểu lục nhân. Ngươi đây là đi trên núi đánh cướp. Nhìn xem cái kia một giỏ mấy trăm năm tuổi dược thảo, trong lòng Bộ Phàm cứ việc đã sớm đoán được kết quả, nhưng khi nhìn thấy vật thật, vẫn là sẽ đến một câu quốc mạng. Bộ Phàm, ta có kiện chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Tống Tiểu Xuân không để ý tới hắn nói đùa lời nói, một mặt nghiêm túc nói. Ân, vào phòng nói. Gặp Tống Tiểu Xuân dáng dấp, không giống giả mạo, Bộ Phàm liền đem Tống Tiểu Xuân đón vào trong phòng phía sau, để tiểu lục nhân cho bọn hắn đun nước pha trà. Mà bên cạnh Tống Tiểu Xuân tiểu trụ tử liền bị ở lại bên ngoài chờ. Chờ chỉ còn dư lại hai người bọn họ, Tống Tiểu Xuân thần tình có chút nghiêm túc nói, ta vốn là muốn đi thăm hỏi tiểu sư thúc tổ, chỉ là không nghĩ tới đi lầm đường. Chỉ là đi lầm đường. Có thể đem lạc đường nói đến như vậy đường đường chính chính, cũng chỉ có Tống Tiểu Xuân đi. Không đúng. Còn có cái cầm lấy ba thanh kiếm xanh đầu nam. Cái kia sau đó thì sao? Về sau, ta liền một bên nhặt linh thảo, một bên trở về thôn. Tống Tiểu Xuân liền đem hắn mất tích mấy ngày sự tình một năm một mười nói ra. Phía trước còn tốt, nhưng nghe phía sau, Bộ Phàm liền phát hiện có chút không đúng. Trượt chân rơi xuống sườn núi. Vừa vặn rơi tại trên vách đá một gốc thanh tùng bên trên. Thanh tùng bên cạnh có sơn động. Sơn động có bộ xương khô. Cố kia xương khô không phải người bình thường, mà là một chữ số vạn năm trước kiếm tu. Vị này kiếm tu tự xưng tiểu kiếm tiên, bởi vì bị hảo huynh đệ an toán, bản thân bị trọng thương, lập tức ngày giờ không nhiều, liền lưu lại kiếm tiên truyền thừa, chờ người hữu duyên phát hiện. Mà người hữu duyên này không hề nghi ngờ liền là Tống Tiểu Xuân. Bộ Phàm khỏe miệng im lặng giật giật. Cái này mô bản thật không phải sao chép đại nghi. Vẫn là nói cái này hàng chí hiệu quả cùng vận khí bổ trợ đưa đến nào đó không muốn người biết tác dụng. Tống Tiểu Xuân tiếp tục nói. Dựa theo vị kia kiếm tiên thuyết pháp, bây giờ tu tiên giới hai đạo chính tà tuy là đều có tu sĩ tu luyện kiếm pháp, nhưng những tu sĩ này cũng không tính chân chính kiếm tu. Chân chính kiếm tu tại cái này tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, tu luyện cũng không dễ dàng, nhưng chân chính kiếm tu thực lực khủng bố. Chẳng những cùng giai vô địch, dù cho vượt cấp chém giết địch nhân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, trên mặt Tống Tiểu Xuân có không đè nén được xúc động. Hắn không nghĩ tới thế gian này lại còn có kiếm tu. Khả năng là trước đây hắn tu vi quá thấp, đối với tu tiên giới sự tình hiểu không nhiều. Cuối cùng, tại Thiên Huyền Môn, hắn cũng bất quá là chỉ là luyện khí kỳ, liền trúc cơ kỳ đều không phải. Lợi hại như vậy, Bộ Phàm thần tình cũng không có quá lớn biến hóa, kỳ thực liên quan tới kiếm tu, cho dù hắn không biết, nhưng hắn thế nhưng có kiếm đạo đỉnh cấp tư chất cùng kiếm thể người. Cái kia tất nhiên, ngươi biết không, ta bây giờ kiếm đạo cảm ngộ xuất kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, nhân kiếm hợp nhất, lấy vị kia kiếm tiên để lại cho ta truyền thừa thuyết pháp. Ta thực lực hôm nay tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng dù cho đối mặt hóa thần kỳ, ta cũng có thể một kiếm chém giết. Giờ khắc này, Tống Tiểu Xuân trên mình một cỗ tự tin khí chất tự nhiên sinh ra. Trước đây, nguyên anh, hóa thần đó là hắn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ hắn cũng đã đến cảnh giới kia. Chém giết hóa thần. Bộ Phàm giật mình một cái, tranh thủ thời gian tiến vào mô phỏng quyết đấu, cùng Tống Tiểu Xuân luận bàn. Một lát sau, theo trong mô phỏng quyết đấu đi ra. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây, phí công lo lắng một tràng. Tại trong mô phỏng quyết đấu, Tống Tiểu Xuân một kiếm uy lực liền hắn góc áo cũng không phá nổi. Nhìn tới Tống Tiểu Xuân kiêu ngạo a. Bộ Phàm, chẳng lẽ ngươi không xúc động sao? Tống Tiểu Xuân cho là Bộ Phàm nghe việc này sẽ giống như hắn cao hứng xúc động, nhưng giờ phút này Bộ Phàm thần tình cũng không có bao nhiêu biến hóa. Xúc động a? Bộ Phàm cười nói, ta thế nào không tin? Tống Tiểu Xuân biểu thị hoài nghi. Xúc động lại không nhất định phải biểu hiện tại trên mặt. Bộ Phàm cười nói, ý của ngươi là nói ta không đủ thành thục a? Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Đây là ngươi nói, bất quá Tiểu Xuân, ta tin tưởng ngươi đạt được vị kia kiếm tiên truyền thừa biến đến cực kỳ lợi hại, nhưng ngươi phải biết chớ nói vừa đi sớm, càng có sớm người đi đường, người vẫn là muốn bảo trì một khỏa khiêm tốn tâm. Bộ Phàm lắc đầu, đối với vị kia kiếm tiên nói cái gì thoải mái vượt cấp giết địch, hắn từ chối cho ý kiến. Cái kia còn cần ngươi nói. Tống Tiểu Xuân quay đầu qua. Hắn cũng sẽ không thừa nhận vừa mới hắn đắc ý sự thật. Bởi vì có mấy lần trước dạy bảo cảm ngộ, đối với Bộ Phàm, trong lòng Tống Tiểu Xuân sẽ bất chi bất giác tán thành. Đúng rồi, ta có một vật cho ngươi. Đương nhiên, Tống Tiểu Xuân nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một bản ố vàng cổ thư, đặt lên bàn. Đây là. Bộ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tống Tiểu Xuân,
trong lòng mơ hồ đoán ra đây là cái gì. Đây là vị kia kiếm tiên tiền bối tu luyện kiếm pháp kinh nghiệm tổng kết, nơi này nội dung ta đã nhìn xong, đều sẽ quổng, nguyên cơ thứ này đối ta vô dụng, liền tặng cho ngươi à. Ngươi không nên cự tuyệt, nếu như không có ngươi chỉ bảo ta cảm ngộ kiếm đạo, ta cũng sẽ không thu được phần kia kiếm tiên truyền thừa, liền coi là ngươi trước đây chỉ bảo ta luyện tập kiếm báo đáp. Tống Tiểu Xuân ném lấy đầu. Vậy cảm ơn ngươi. Kỳ thực Bộ Phàm không muốn, nhưng Tống Tiểu Xuân đều nói nhiều như vậy, hắn không tiếp thụ liền không tốt lắm. À, ta chính là không muốn vạn nhất sau đó, có tà tu đi ngang qua thôn chúng ta nhưng lười đến ra tay cứu ngươi. Tống Tiểu Xuân đột nhiên đứng lên, ta còn muốn về nhà huy kiếm, không cùng ngươi nhiều lời, sau đó ngươi nếu là có chỗ không hiểu, liền tới hỏi ta. Nhìn bước nhanh rời đi thân ảnh, Bộ Phàm khóc cười không được. Rất ngạo kiểu một người. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 167, ngươi có hay không có chưa xong tâm nguyện. Bộ Phàm đem Tống Tiểu Xuân lưu lại cổ thư cầm lấy, chuẩn bị lật xem, não hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Tiểu kiếm tiên tu luyện sổ tay, bên trong ghi chép một đời kiếm tiên trong cuộc đời kinh nghiệm chỗ đến, đối tu luyện kiếm pháp người có trợ giúp thật lớn. Tiện tay lật xem vài trang, nội dung bên trong nói cực kỳ cặn kẽ, nhìn tới rượu này kiếm tiên vẫn là cái thể diện người. Chỉ là loại này tu luyện sổ tay đối với người khác có lẽ trợ giúp rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thực một chút tác dụng cũng không có. Cuối cùng, rõ ràng có thể dựa vào thăng cấp đến để thăng tu vi, làm gì còn muốn phí đầu óc đi tu luyện. Bất quá, tục ngữ nói, kỹ năng nhiều không áp thân, kiếm tiên này tu luyện sổ tay đối với hắn vô dụng, nhưng có thể lưu cho tiểu lục nhân, hoặc là tiểu huệ sau đó sử dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bộ Phàm cùng tiểu lục nhân ăn xong điểm tâm, liền cưỡi tiểu bạch lư trở về thôn dạo chơi. Trong thôn các hán tử gánh quốc chim cười cười nói nói hướng trong đất đi, mà các phụ nhân xách theo thùng gỗ đến bờ sông giặt quần áo, hết thảy lộ ra là bình tĩnh như vậy vừa thích ý. Bất quá, chắc chắn sẽ có như thế một chút không đúng lúc người. Thôn trưởng, ngươi thế nào tới trong thôn? Nhìn một nhóm trần trụi cánh tay hán tử hướng hắn chạy nhanh, nhất là chạy trước tiên cái kia nhìn lên có chút hèn mọn hán tử. Bộ Phàm bất đắc dĩ nâng chán, còn không cùng thôn trưởng chào hỏi. Đi tới gần, Tống Lại Tử lập tức sụ mặt, nhìn về phía một đám huynh đệ quát lên. Thôn trưởng tốt. Trong lúc nhất thời, một cái chỉnh tề tiếng hò hét truyền khắp toàn bộ thôn. Không cần khách khí như thế. Bộ Phàm vội ho một tiếng, tuy là cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn là muốn ổn định nói lên một câu. Các ngươi không cần đi làm việc sao? Bây giờ Tống Lại Tử cùng hắn một đám huynh đệ cũng đang giúp Chu Minh Châu xây dựng cái kia cái gọi nhà học chánh. Những cái kia nhà học chánh xây ở thôn góc đông nam, khoảng cách tư thục không tính xa, bây giờ đại đa số đều hoàn thành một nửa. Còn không tới thời gian, chúng ta trước hết tới nóng người. Thôn trưởng, ngươi xem ta cái này cánh tay to không to? Tống Lại Tử khuỵu tay một gập, nâng lên cường tráng bắp thịt. Sau lưng hắn một đám huynh đệ cũng cùng nhau bày ra từng cái tư thế, hiện ra bọn hắn hai đầu thịt, hiển nhiên một nhóm bạo lộ cùng. Bộ Phàm có loại ta không biết những người này ý nghĩ. Các ngươi còn rất tinh lực dồi dào. Bộ Phàm khỏe miệng co quắp mấy lần, vậy các ngươi bận bịu các ngươi, ta còn muốn trở về tư thục một chuyến. Không có vấn đề, thôn trưởng đi thong thả. Tống Lại Tử khoát khoát tay. Thôn trưởng đi thong thả. Tống Lại Tử một đám huynh đệ cùng nhau hô to. Bộ Phàm giật mình một cái. Trở lại tư thục. Bên trong nhất thời bận rộn cảnh tượng, mặc dù bây giờ tư thục còn không khai giảng, nhưng tư thục bên trong các hải tử tất cả đều bận rộn chuẩn bị hai ngày sau đề thi. Đi qua một phen hiểu, lần này tư thục chiêu sinh đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn xem từng cái ý chí chiến đấu sục sôi các thiếu niên, trong lòng Bộ Phàm hơi xúc động. So sánh những hải tử này, hắn có chút cá ướp muối. Phía sau, lại đi cùng Ngô Phu Tử nói chuyện một hồi, liền đem tiểu lục nhân lưu tại tư thục bên trong, hắn một mình cưỡi tiểu bạch lư tại trong thôn lĩnh nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ không giống lấy trước như vậy tốt lĩnh. Cuối cùng, đường đường một cái thôn trưởng, tư thục tiên sinh, các hương thân nhưng luyến tiếc để hắn gánh cằn gánh nước, mặc dù hắn không để ý. Đi dạo nửa ngày, mới tiếp vào một cái trị bệnh cứu người nhiệm vụ. Nhiệm vụ là trong thôn Tống Mãi Mãi gần nhất động tác vô lực, Bộ Phàm cho Tống Mãi Mãi bắt mạch, biết Tống Mãi Mãi bây giờ sinh cơ khô kiệt, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Tuy là hắn bây giờ là hóa thần kỳ tu sĩ, tại phàm nhân trong mắt là cái có thể phiên vân phúc vũ tiên nhân, nhưng đối với sinh lão bệnh tử, hắn lại bất lực. Thôn trưởng, ta có phải hay không không được? Tống Mãi Mãi nằm tại trên giường, cười đến rất là hiền lành. Thế nào biết, Tống Mãi Mãi thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Bộ Phàm an ủi. Ngươi cũng đừng an ủi ta, Mãi Mãi thân thể chính mình rõ ràng, bây giờ trong nhà nâng thôn trưởng phúc của ngươi. Qua đến càng ngày càng tốt, mấy cái tôn nhi đi theo thôn trưởng ngươi đi học, ta cũng yên tâm. Tống Mãi Mãi hòa ái cười một tiếng. Ngươi quá để cao ta, thế này sao lại là ta nâng phúc, đều là các hương thân cố gắng chịu làm. Bộ Phàm lắc đầu. Mãi Mãi lại không ngủ, trước đây các hương thân cái nào không phải một ngày bận đến muộn. Nhưng cuối cùng còn không phải nghèo, nhưng ngươi làm tới thôn trưởng phía sau. Thôn hoa màu mỗi năm thu hoạch lớn, còn trải đường, nắp tư thục, từng nhà năm mới có quần áo mới mặc, có thịt ăn, không cứ gọi ngươi phúc khí tiểu thôn trưởng, ai kêu. Tống Mãi Mãi cười nói. Bộ Phàm bị nói đến có chút xấu hổ đứng lên. Kỳ thực đối với các hương thân bí mật gọi hắn phúc khí tiểu thôn trưởng,
hắn cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ là ở ngay trước mặt hắn nói ra, hắn cũng có chút đỏ mặt. Tống nãi nãi, ngươi có hay không có chưa xong tâm nguyện?
Tâm nguyện?
Nãi nãi cả đời này a, cũng không có gì không vừa lòng. Tống nãi nãi nửa nằm tại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, duy nhất để nãi nãi tiếc nuối là, ngươi Tống gia gia không thấy bây giờ trong nhà thay đổi tốt hơn.
Ngươi không biết, ngươi Tống gia gia người này cứng nhắc, lại không quá biết nói chuyện, nãi nãi nhớ đến.
Cùng ngươi Tống gia gia nhìn nhau thời điểm, ngươi Tống gia gia đỏ mặt đến cùng đậu đỏ bánh ngọt như đến, nói chuyện lắp bắp hỏi.
Tống nãi nãi nhớ tới sự tình trước kia, phốc thử một tiếng, nhịn không được bật cười.
Về sau, nãi nãi gả cho ngươi Tống gia gia, bởi vì khi đó nãi nãi trẻ tuổi, đều là không có việc gì liền đối ngươi Tống gia gia phát cáu, ngươi Tống gia gia cũng không cãi lại, làm đến nãi nãi sau đó trong lòng rất hổ thẹn.
Bất quá, ngươi Tống gia gia có một điểm không được, liền là kéo không xuống mặt, có lần ngươi Tống gia gia chọc nãi nãi giận rồi.
Miệng đặc biệt cứng rắn, liền là không xin lỗi, nhưng mà ngươi Tống gia gia về sau tổng hội biến đổi trò gian đối nãi nãi tốt, rồi nãi nãi vui vẻ.
Bộ phàm cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại tử tế nghe lấy Tống nãi nãi lời nói.
Cứ việc Tống nãi nãi ngoài miệng tràn đầy ý trách cứ, thế nhưng tràn đầy nhăn nheo trên mặt lại viết đầy hạnh phúc.
Nãi nãi, cả đời này không trải qua cái gì đại phú đại quý sinh hoạt, cũng vất vả cả một đời, nhưng nãi nãi cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó nhà ta mấy cái kia tôn tử liền nhờ thôn trưởng ngươi chiếu cố.
Tống nãi nãi khuôn mặt hiền hòa nhìn về phía hắn.
Ân, ta biết.
Bộ phàm gật gật đầu.
Tống nãi nãi cười đến rất là rõ ràng.
Bởi vì lớn tuổi nguyên nhân, Tống nãi nãi rất nhanh liền thiếu ngủ, bộ phàm liền từ trong nhà đi ra, Tống nãi nãi mấy cái con trai con dâu lập tức vây tới.
Các ngươi không cần lo lắng, Tống nãi nãi không có vấn đề gì, chỉ là lớn tuổi, các ngươi bình thường nhìn nhiều nhìn một chút.
Sẽ, phải cảm tạ thôn trưởng ngươi.
Tống nãi nãi mấy cái con trai con dâu cảm kích nói.
Phía sau.
Bộ phàm cho Tống nãi nãi mở ra bổ nguyên khí dược phương.
Trước khi đi, hắn tại Tống đại bá bên thai nói một câu.
Tống đại bá nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, theo sau hai mắt một thoáng đỏ.
Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ.
Tống đại bá lô mũi chua chua, đường đường bảy thước hán tử vào giờ khắc này nhịn không được rơi lệ.
Cứ việc dùng sức dùng tay lau, nhưng nước mắt vẫn như cũ là không cầm được chảy ra.
Có lẽ, hắn có chút minh bạch vì cái gì Tống nãi nãi dù cho vất vả một đời cũng cảm thấy thỏa mãn.
Chương 168, cầu chi nhất đạo.
Ngày hôm sau, Tống nãi nãi có thể xuống giường đi lại, cái này nhưng làm người nhà họ Tống xúc động phá.
Chỉ là cùng ngày trước khác biệt.
Tống gia người cả nhà mặc kệ có việc vẫn là không có việc gì đều sẽ làm bạn Tống nãi nãi.
Liên gả ra ngoài hai cái nữ nhi cũng trở về thôn thăm hỏi Tống nãi nãi, không thiếu làm đến Tống nãi nãi phàn nàn, nói nàng thân thể không có việc gì, không cần vây quanh nàng.
Mấy ngày sau,
nơi này là chỗ nào?
Cây cối xanh tươi tươi tốt, nước sông trong suốt thấy đáy.
Tống nãi nãi trong mắt có chút mê mang nghi hoặc.
Cái kia?
Cái?
Ta?
Gọi?
Ta gọi?
Đồng nhiên, một cái giản dị thật thà âm thanh truyền đến.
Tống nãi nãi quay đầu nhìn lại.
Liền gặp một cái thân hình cao lớn, tướng mạo giản dị thật thà tiểu hỏa tử đứng ở trước mặt.
Tống nãi nãi hốc mắt thoáng cái ở mức đỏ.
Nhưng gặp tiểu hỏa tử đỏ mặt đến cùng đậu đỏ bánh ngọt như đến, trán còn tràn ra từng giọt mồ hôi, nói chuyện có chút cả lăm, nàng phốc thử một tiếng cười.
Gặp Tống nãi nãi cười, tiểu hỏa tử đỏ mặt đến độ nhanh bốc khói.
Ta biết ngươi, ngươi gọi Tống Thiết Như có đúng hay không?
Một cái êm thai động lòng người âm thanh truyền ra.
Trưa hôm đó, Tống nãi nãi ngồi tại nàng thường ngồi dựa vào trên ghế qua đời, dáng vẻ bình thản, sắc mặt còn mang theo nụ cười. Một ngày này, người nhà họ Tống đều khóc.
Các hương thân thấy thế, đều khuyên người nhà họ Tống đừng thương tâm, lao thái thái đây là hỷ tang.
Nhưng để trong lòng bọn họ dâng lên một vòng nghi hoặc.
Bởi vì bọn hắn phát hiện gần 2 năm, trong thôn tạ thế lao nhân đều đi đến cực kỳ bình thản. Có hoặc cùng Tống nãi nãi đồng dạng, ngồi ở ghế dựa, phơi nắng liền đi.
Hoặc một giây trước cùng người nhà cười cười nói nói, một giây sau liền đi, người nhà còn tưởng rằng lão nhân là ngồi tại cái kia ngủ gật.
Cũng có rất nhiều đệ nhị thiên tài phát hiện, lão nhân nằm trên giường đi.
Nhưng những lão nhân này không có chỗ nào mà không phải là dáng vẻ bình thản, trên mặt còn mang theo nụ cười rời đi, tựa như nói cho tại thế người nhà, bọn hắn đi, đừng lo lắng bọn hắn.
Mà Tống gia tang sự tự nhiên không thể không có thôn trưởng xử lý.
Trong lòng bộ phàm khó chịu soát một đợt kinh nghiệm.
Theo lấy khoảng cách tư thục ngày tiểu trường càng ngày càng gần.
Trong thôn thoáng cái liền náo nhiệt lên.
Từng chiếc hoa lệ xe ngựa theo bất phàm lộ lái vào thôn, trong đó bận rộn nhất cũng không phải thân là một thôn sở trưởng bộ phàm, mà là Chu Minh Châu.
Bởi vì phía trước có không ít người tại Chu Minh Châu cái này mua một căn nhà, Chu Minh Châu muốn phụ trách tiếp đãi và ở vấn đề, gần nhất có thể nói là bận bịu đến ngừng không dừng chân.
Hơn nữa Chu Minh Châu còn tại cái kia cái gọi là nhà học tránh làm cái tử lâu, tục xưng phòng ăn.
Đây là không lọt một điểm có thể kiếm tiền cơ hội a.
Bộ phàm cũng thu đến một đầu ban thưởng tiếng nhắc nhở.
Chúc mừng ngươi, người trong thôn miệng có tăng trưởng, ban thưởng 1.000.000 điểm kinh nghiệm ít
200.000 kinh nghiệm.
Nhìn tới người trong thôn miệng nâng cao càng nhiều, điểm kinh nghiệm ban thưởng càng cao.
thế nào có loại chơi thành thị xây dựng trò chơi đã xem cảm giác. Mấy ngày sau, Tư Thục ngày tự trường, Bộ Phàm một ngày này cuồng kiếm lời một đợt kinh nghiệm. Nhiệm vụ, vào Bất Phàm thư viện đi học hoàn thành. Nhiệm vụ, vào Bất Phàm thư viện đi học hoàn thành. Nhiệm vụ, vào Bất Phàm thư viện đi học hoàn thành. Từng cái nhiệm vụ tiếng nhắc nhở tại não hải vang lên. Ngay sau đó là từng cái kỹ năng thăng cấp tiếng nhắc nhở. Kiểm tra một hồi thanh thuộc tính. Khoảng cách lần sau tu vi thăng cấp đến luyện hư sơ kỳ còn có hơn 2000 vạn kinh nghiệm, ân, nhanh, cảm giác tu vi này mỗi lần tăng lên một cấp, cái này điểm kinh nghiệm lật gấp mấy lần gia tăng. Cũng không biết đến luyện hư kỳ có thể hay không có năng lực cùng Bạch Tố Tố một trận chiến năng lực. Không đúng, phải nói là không muốn bị miểu. Nhớ tới bảng hảo hữu vị kia tóc trắng đồng bền Bạch Tố Tố. Nội tâm Bộ Phàm sao động, trong mắt lập tức bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu tới. Trạm tiếp theo, luyện hư sơ kỳ. Khai giảng ngày đầu tiên, vẫn tương đối bận rộn. Cuối cùng, Tư Thục thoáng cái tới nhiều như vậy học sinh, hắn lại là Tư Thục tiên sinh, cũng may có lần đầu tiên chiêu sinh kinh nghiệm, lần thứ hai cứ việc bận điệu, nhưng vẫn là thành thạo. Bận rộn một ngày. Về đến nhà, ăn xong cơm tối, Bộ Phàm cuối cùng là có thể nhàn nhã nằm tại dưới cây đào trên ghế trúc nghỉ ngơi, mà Tiểu Lục Nhân trở về phòng tu luyện đi. Giờ khắc này, Bộ Phàm có chút hoài niệm Hỏa Kỳ Lân. Náo hải hiện lên một cái tiểu hoàng cầu khoác lên tạp dề quét rác nấu ăn hình ảnh. Không đúng không đúng. Hẳn là một người dáng rất ngọt ngào đáng yêu, đầu nhỏ buộc lấy hai cái viên nhỏ tiểu nữ hải đang nấu cơm quét rác hình ảnh. Thế nào đều là quét rác nấu ăn hình ảnh a? Chẳng lẽ hắn hồi ức cũng chỉ có những cái này? Bất quá, trước đây Hỏa Kỳ Lân ở thời điểm, mỗi lần hắn từ trong thôn trở về, liền có nóng hổi đồ ăn chờ đợi hắn. Cũng không biết nha đầu kia đang làm gì. Ý niệm này một chỗ, Bộ Phàm liền xem xét đến hảo hữu tin tức. Bây giờ hảo hữu tin tức biểu hiện 99. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương tham gia trăm năm một lần đấu giá hội. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt lắng lại trong Thiên Huyền môn đấu. Hảo hữu của ngươi Phương Thành Văn tại mỗi thôn mở rộng ruộng lúa nuôi cá. Tìm kiếm một hồi, một đầu tin tức để Bộ Phàm khẽ giật mình. Hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân ngay tại truyền đạo. Truyền đạo? Bộ Phàm có chút không nghĩ ra. Tiểu nha đầu kia lúc nào có thể truyền đạo? Không phải hắn không tin Hỏa Kỳ Lân năng lực, mà là nha đầu kia liền nguyên anh kỳ, thế nào truyền đạo? Cùng lúc đó, ở vào Thương Lâm Sơn mạch mặt tây nam, Hỏa Kỳ Lân sơn bên trên. Hỏa Kỳ Lân đứng ở trên đài cao, ở sau lưng nàng có một khối to lớn bảng đen, trên bảng đen viết một cái chữ lớn cầu. Ca ca ta nói với ta qua, 3000 đại đạo, chỉ có cầu một đạo vĩnh tồn, có đôi khi muốn thủ thắng, không phải một mặt liều cho người chết ta sống, mà là xem ai hầm đến càng lâu, sống đến thời gian càng dài, mà cái này bị ca ca ta xưng là cầu chí nhất đạo. Hỏa Kỳ Lân tay nhỏ giấu tại sau lưng, dùng cái kia non nớt thanh âm ngọt ngào tiếp tục nói. Cái này cầu chi nhất đạo, coi trọng hai điểm. Thứ nhất, liền là nhẫn, phải biết tu hành là buồn tẻ nhàm chán sự tình, nguyên cơ muốn nhịn được tịch mịch, chịu nổi dụ hoặc. Thứ hai, liền là tùy tâm, như thế nào tùy tâm, liền là không tranh quyền thế, nhất tâm hướng đạo. Chỉ có làm đến hai điểm này, mới xem như cầu đạo bên trong người. Các ngươi cần biết con đường tu hành, thực lực mạnh chỉ là tạm thời, nhưng chỉ có cầu đến lâu dài, mới là chân lý. Đài cao phía dưới, từng đầu Hỏa Kỳ Lân phảng phất tập luyện tốt đồng dạng cùng nhau gật đầu. Ân. Hôm nay tiểu quỳ hoa lớp học liền nói đến nơi này, các ngươi trở về thật tốt ôn tập, ngày mai, ta sẽ cho các ngươi nói cầu chí nhất đạo tinh túy. Tiên sinh gặp lại. Hỏa Kỳ Lân khoát khoát tay, vác lấy tay nhỏ, chậm chậm đi xuống đài cao, có chút một đời tông sư phong phạm. Mà khoảng thời gian này, đối với Hỏa Kỳ Lân Sơn phát sinh sự tình, mặt khác năm tộc Kỳ Lân rất là không hiểu, nhất là nghe nói Hỏa Kỳ Lân Sơn muốn phong sơn càng là nghi hoặc. Bởi vậy, mặt khác năm tộc Kỳ Lân đều tại điên cuồng tìm hiểu Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tại mưu đồ bí mật lấy chuyện gì. Hỏi thăm rõ ràng không? Hỏa Kỳ Lân nhất tộc gần nhất đang làm gì? Tại sao muốn phong sơn? Một tên toàn thân bốc lên lãnh khí trung niên trắng bệnh nam tử lạnh giọng dò hỏi. Ngược lại thăm dò được một chút tin tức, nghe nói Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bây giờ đều tại tu hành một loại tên là cầu đạo đạo pháp. Bị hỏi thăm thanh niên nam tử do dự nói. Cầu đạo? 3000 đại đạo có đạo pháp này sao? Chương 169, vung ra tiểu cô nương kia. Ca Lạc Thôn. Đại Ni thật sớm rời giường, sắp sửa rửa quần áo cất vào trong thùng gỗ phía sau, liền hướng bờ sông đi. Trên đường gặp phải không trẻ mang quen phụ nhân, Đại Ni đều sẽ cười lấy chào hỏi. Bây giờ nàng quen thuộc trong thôn sinh hoạt, phảng phất lại trở lại khi còn bé cái kia. Giặt sạch quần áo, Đại Ni cùng bên cạnh mấy tên giặt quần áo vật phụ nhân tạm biệt phía sau, ôm thùng gỗ trở về. Chỉ là không nghĩ tới tại cửa thôn sẽ gặp Ngô phu tử. Tiền bối. Thanh âm Đại Ni nhu hòa, ngữ khí cung kính nói. Ngươi gọi Đại Ni đúng không? Không ngại lao già ta gọi như vậy ngươi đi. Ngô phu tử dáng vẻ hòa khí, chắp hai tay sau lưng. Sẽ không, có thể bị tiền bối gọi, là vãn bối chuyện may mắn. Đại Ni cung kính nói. Ha ha, tại trong thôn không cần gọi ta tiền bối, cùng các hương thân đồng dạng, gọi ta Ngô phu tử liền tốt. Ngô phu tử vướt vướt râu ria cười nói. Vãn bối rõ ràng. Đại Ni không dám có dị nghị, cuối cùng trước mắt vị này chính là Nho gia thánh nhân.
ngươi tu hành con đường này cũng không dễ dàng, ghi nhớ kỹ bảo trì bản tâm, dụng tâm đi lĩnh hội thưởng thức trong thế tục bình thường tốt đẹp. Nô phu tử hòa ái cười một tiếng, quay người, dạ bước rời đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đại Ni yên lặng chốc lát, nhìn cái kia cách đó không xa bóng lưng. Nô phu tử. Lúc này, có hai cái gánh quốc chim hán tử hướng nô phu tử chào hỏi. Các ngươi đây là muốn đi trong đất làm việc à? Nô phu tử khuôn mặt hiền lành cùng bọn hắn chào hỏi, phản phất liền là nông thôn một cái phổ phổ thông thông lão đầu tử đồng dạng. Có lẽ vị này Ngô thánh nhân cũng tại trong thôn cảm ngộ. Trong miệng Đại Ni lẩm bẩm, nhưng vẫn là ôm thùng gỗ về đến nhà, đem giặt sạch quần áo phơi nắng trong sân. Đại tỷ, ta đều nói qua những quần áo này để cho ta tới rửa, ngươi thế nào thật sớm thì lấy đi rửa à? Tiểu Ni tới hỗ trợ phơi nắng quần áo, phàn nàn nói. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng rồi, ngươi thế nào đến bây giờ còn không đi tư thục? Đại Ni cười nói. Còn không tới thời gian đây, kỳ thực giống chúng ta đặc cấp lớp học sinh chậm chút đi tư thục cũng không có quan hệ. Tiểu Ni cười đùa nói. Vì cái gì? Đại Ni hiếu kỳ nói. Bởi vì chúng ta đều là thôn trưởng dạy đó à, như thiết đảng ca bọn hắn những cái này bên trong tú tài, chúng đồng sinh, đều được an bài đi dạy mẫu giáo bé lớp chung. Tiểu Thảo tỷ cùng Tiểu Hoa tỷ các nàng phụ trách sự tình liền thật nhiều, chỉ cần tư thục sự tình, các nàng đều quản. Còn có như Tiểu Hắc bọn hắn, bị Minh Châu cô kéo đi nghiên cứu cái gì xi măng đi. Tiểu Ni nói. Xi măng. Đại Ni nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng, nghe Minh Châu cô nói cái này xi măng có thể xây gian nhà có thể trải đường, dùng rất tốt. Tiểu Ni suy nghĩ một chút nói. Nguyên lai là dùng tới xây nhà, vậy còn ngươi? Tại tư thục là làm cái gì? Đại Ni cười lấy hỏi. Ta à, ta là nhân viên quản lý sách, tư thục bên trong toàn bộ thư viện đều về ta quản, lợi hại hay không à? Ta mỗi tháng thế nhưng có tiền công cầm u. Mẹ nói, những cái này tiền công cho ta làm đồ cưới. Tiểu Ni khuôn mặt tràn đầy đắc ý nói. Lợi hại, biết ngươi lợi hại. Tuổi con nhỏ liền muốn gả. Đại Ni cười nói. Ta cũng không nhỏ. Tuy là không tỷ lớn, nhưng sau đó khẳng định sẽ trưởng thành. Tiểu Ni ưỡn ngực, lòng tin tràn đầy nói. Ngươi nha đầu này. Đại Ni tức giận tại Tiểu Ni chán nhẹ nhàng điểm một cái. Đại tỷ, ta nhưng nói cho ngươi, sau đó ta mới không lấy chồng đây, ta muốn cái lớn rể. Tiểu Ni vẻ mặt thành thật nói. Đại Ni biết Tiểu Ni ý nghĩ, cha cùng mẹ sau đó đều sẽ lão, mà nhà bọn hắn lại không nam đinh, sau đó phụ mẫu bên cạnh không có chiếu cố không thể được. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu như gặp ưa thích liền gả, trong nhà có đại tỷ tại. Đại tỷ, ngươi sẽ không phải muốn kén rể à, coi như thôn trưởng đồng ý, trong thôn rất nhiều người đều không đồng ý. Vẫn là ta lưu tại trong nhà kén rể, đại tỷ, ngươi sau đó gả cho thôn trưởng, liền quan tâm ta một thoáng. Tiểu Ni cười đùa nói. Ngươi nha đầu này thế nào lão nghĩ đến kén rể sự tình a? Đại Ni có chút bất đắc dĩ nói, còn có vì cái gì ngươi lão nâng bộ phàng ca? Tất nhiên a, để thôn trưởng làm ta tỷ phu, ta mỗi ngày đều suy nghĩ đây. Tiểu Ni mặt nhỏ lộ ra tràn đầy hạnh phúc vẻ mơ ước. Đại Ni lắc đầu, cảm thấy có chút nói bất quá chính mình tiểu muội, liền lười nói tiếp. Mới từ trong phòng đi ra Lý Triệu Thị gặp hai tỷ muội nói cười đùa giỡn, cười cười, cũng không quấy rầy cái này hai tỷ muội. Ngắp. Bộ phàng một buổi sáng sớm hắt hơi một cái, không khỏi lau lỗ mũi. Thế nào cảm giác có người ở sau lưng nhắc tới hắn đây? Lắc đầu. Hắn theo thùng vật phẩm lấy ra trưởng thiên bình, cho cây đào lớn nhỏ một giọt linh dịch. Cứ việc nhỏ lâu như vậy, cây đào lớn vẫn không có một chút điểm biến hóa, nhưng hắn liền cùng cái này cây đào lớn chơi lên. Hắn còn cũng không tin. Cái này cây đào lớn sẽ một mực không có động tĩnh xuống dưới. Ăn xong điểm tâm. Bộ phàm liền cùng tiểu lục nhân cưới tiểu bạch lư trở về tư thục đi, lại bắt đầu một ngày mới dạy học sinh hoạt. Bên kia. Tống lại tử cưới xe bò tại trong trấn mua điểm vật phẩm. Nghĩ đến hồi lâu không đưa vợ lễ vật, liền đi Thanh Hoa đường phố cái kia cửa hàng trang sức nhìn một chút. Vì tiết kiệm lộ trình, hắn quẹo vào một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Ô ô. Đột nhiên, một cái tiếng khóc truyền đến. Tống lại tử quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, tại một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong, một cái ước chừng 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài ngồi tại nơi đó ô ô nỉ non. Đổi lại trước đây Tống lại tử cũng sẽ không quản nhiều nhàn sự. Nhưng từ lúc bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, để hắn vô duyên vô cớ đến cái vợ phía sau, Tống lại tử liền đối làm việc tốt ưa thích không rời. Tiểu nữ hoa, ngươi thế nào tại nơi này khóc ca? Tống lại tử xuống xe bò, đi lên trước dò hỏi. Ta. Tiểu nữ hải vừa muốn nói chuyện, nhưng gặp một lần Tống lại tử gương mặt kia, lập tức hoa hoa khóc giống lên, phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng. Ngươi cái này tiểu nữ hoa làm sao, thế nào gặp một lần ta liền khóc? Tống lại tử có chút không nghĩ ra, ngươi có phải hay không lạc đường, để bá bá đưa ngươi trở về nhà nếu không? Nhưng tiểu nữ hải liền là khóc, Tống lại tử bất đắc dĩ. Ngươi đừng khóc được hay không, nếu không bá bá mua đồ chơi làm bằng đường cho ngươi ăn. Thật. Tiểu nữ hải thoáng cái dừng tiếng khóc, nước nở nói. Thật. Trong lòng Tống lại tử vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy ta tướng ăn ngựa đồ chơi làm bằng đường. Tiểu nữ hải nói. Không có vấn đề. Đi, bá bá dẫn ngươi đi mua. Tống lại tử thò tay kéo tiểu nữ hải, đúng rồi,
ngươi vừa mới vì sao nhìn thấy ta liền khóc ca?
Bởi vì bá bá dáng dấp như người xấu, ta sợ.
Tiểu nữ hài đàng hoàng nói.
Tống lại tử hóa đá.
Bá bá, ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất làm cái gì?
Ta muốn yên tĩnh.
Yên tĩnh là ai vậy?
Là ta.
Ta cùng ngươi cái tiểu thí hài tính toán cái gì? Đi, bá bá dẫn ngươi đi mua đồ chơi làm bằng đường ăn.
Tống lại tử đột nhiên đứng lên.
Vung ra tiểu cô nương kia.
Lại tại lúc này, một cái tiếng quát khẽ đột ngột truyền đến.
Một cái người khoác đấu đồng màu đen nam tử đứng ở đầu ngõ, nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, cái kia bóng ánh trong suốt đầu đặc biệt nổi bật.
Người là ai a?
Tống lại tử tức giận nói.
Nhưng tại nam tử đầu chọc trong mắt, Tống lại tử một mặt hung ác gác rất dáng dấp, cực kỳ tà ác.
Chương 170, ta như người xấu sao?
Vung ra tiểu cô nương kia, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí.
Nam tử đầu chọc sắc mặt lạnh lùng nói.
Có loại ngươi tới a, ta xem ngươi cái này lửa chọc có thể đối ta thế nào.
Phía trước bị tiểu nữ hài nói thành người xấu, trong lòng Tống lại tử liền kìm nén bực bội, giờ phút này còn bị người xem như người xấu xem, tính tình thoáng cái đi lên.
Nhìn tới ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên đánh tới, tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Tống lại tử, một quyền hướng về mặt Tống lại tử đánh tới.
Vành!
Tống lại tử một phát bắt được nam tử đầu chọc anh tới năm đấm, một cô vô hình khí tức bốn phía đánh tan.
Làm sao có khả năng?
Nam tử đầu chọc trong lòng kinh hãi.
Hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí hán tử dĩ nhiên có thể tiếp được hắn một quyền.
Phải biết mặc dù hắn một quyền này chỉ dùng 1/10 uy lực, nhưng cho dù là luyện qua quân nhân cũng không có khả năng tùy tiện tiếp lấy.
Ngươi cái này lừa chọc là chưa ăn cơm a, một quyền này thế nào cùng cái nương môn dường như.
Trên mặt Tống lại tử tràn đầy vẻ trào phúng.
Lấy bản lĩnh của ngươi, thả trong giang hồ cũng là nhân vật, vì sao muốn làm như vậy sự việc?
Nam tử đầu chọc nhanh chóng thu tay lại, khuôn mặt lạnh lùng, chất vấn.
Ta làm gì sự việc? Ta chỉ là xem cái này tiểu nữ hoa tại cái này khóc, liền đến hỏi một chút, ngược lại thì ngươi vừa đến, liền ra tay với ta, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì vậy?
Tống lại tử trước đây liền là tên đần, một điểm không đề cập tới phía trước kéo cừu hận sự tình, ngược lại đem từng có sai đội lên nam tử đầu chọc trên mình.
Nam tử đầu chọc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, có chút hồ nghi nói, ngươi thật không phải muốn lừa bán nữ hài này.
Ta như loại người như vậy sao?
Tống lại tử hỏi ngược lại.
Nam tử đầu chọc vô ý thức gật đầu một cái.
Trong lòng Tống lại tử bị thương rất nặng.
Hắn trêu ai ghẹo ai a?
Thế nào một cái hai cái đều nói hắn không phải người tốt?
Ta mặc kệ, nữ hoa này là đường, ngươi hảo tâm như vậy, liền mang nàng trở về nhà, thật mẹ hắn thảo đàn.
Bá bá, ngươi không phải muốn cho ta mua đồ chơi làm bằng đường sao?
Tiểu nữ hài hô.
Gọi cái kia lừa cho mua.
Tống lại tử nổi giận đùng đùng, cũng mặc kệ tiểu cô nương kia, cũng không quay đầu lại, hướng xe bỏ đi đến.
Mà tiểu nữ hài mở to ngập nước mắt to nhìn về phía nam tử đầu chọc.
Nam tử đầu chọc vốn là muốn đi theo đuổi Tống lại tử.
Hắn thấy Tống lại tử có thể thoải mái tiếp được hắn một quyền, thực lực khẳng định không tệ, nhưng nhìn xem tiểu cô nương kia cặp kia sáng lấp lánh mắt to, hắn dừng chân.
Ngẩng đầu nhìn Tống lại tử rời đi phương hướng, trong mắt dâng lên một vòng vẻ tò mò.
Cái kia không giống người tốt hán tử đến cùng là ai?
Tống lại tử trở về phía sau thôn, trước tiên liền là tìm bộ phàm khóc lóc kể lể.
Bởi vì hắn thấy chỉ có thôn trưởng hiểu rõ nhất hắn.
Thôn trưởng, ngươi nói đây coi là chuyện gì a?
Ta không đã nghĩ giúp đỡ tiểu nữ hoa kia, lại có thể bị xem như người xấu. Chẳng lẽ ta Tống lại tử trưởng thành đến giống như vậy người xấu sao?
Trong lòng Tống lại tử đừng đề cập có nhiều bí khuất, lại không thể cùng vợ nói, chỉ có thể tìm thôn trưởng.
Kỳ thực nha, ta cảm thấy tướng mạo cũng không phải đánh giá một người tiêu chuẩn.
Bộ phàm vội ho một tiếng, vốn là hắn cũng muốn gật đầu, nhưng gặp Tống lại tử thương tâm như vậy khó chịu răng rấp, hắn cảm thấy vẫn là không cần hướng Tống lại tử trong ngực đâm dao kéo.
Thôn trưởng, ta nghe ngươi khẩu khí, thế nào cảm thấy ngươi cũng là như vậy cảm thấy a?
Tống lại tử hoài nghi nói.
Nào có sự tình, đừng nghĩ nhiều. Ta cảm thấy ngươi hiện tại thật không tệ.
Bộ phàm khoát khoát tay.
Thật.
Tống lại tử hầu nghi nói.
So chân châu còn muốn thật.
Bộ phàm vẻ mặt thành thật.
Nhưng ta vẫn là không hài lòng. Thôn trưởng, ta suy nghĩ thật lâu, ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không có trở nên đẹp trai đơn thuốc.
Tống lại tử có chút đỏ mặt, cũng không cần rất dễ nhìn, chỉ cần có thôn trưởng một nửa của ngươi, ta liền thỏa mãn.
Nhiệm vụ, muốn chỉnh dung Tống lại tử.
Nhiệm vụ giới thiệu, lần một lần hai bởi vì tướng mạo bị người xem như người xấu, trong lòng Tống lại tử bất bình. Lại cảm thấy bị khuất.
Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Có ngược lại có, chỉ là ta cảm thấy không cái kia tất yếu, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi thật biến mặt, vậy ngươi vẫn là Tống lại tử sao?
Bộ phàm suy nghĩ một chút nói.
Coi như biến mặt, ta vẫn là ta a.
Tống lại tử không hiểu nói.
Bộ phàm lắc đầu, theo ý của ngươi, ngươi vẫn là nguyên bản ngươi, nhưng cùng ngươi người quen nhìn tới, ngươi đã không phải là ngươi.
Có đôi khi, không cần thiết vì lấy lòng ánh mắt của người khác, mà thay đổi chính mình.
Cuối cùng, mỗi người ánh mắt cũng khác nhau, ngươi ngẫm lại xem bây giờ các hương thân có người cảm thấy ngươi là người xấu sao?
Này ngược lại là không có.
Tống lại tử lắc đầu.
bây giờ các hương thân đều khách khách khí khí với hắn,
nhất là thôn hắn tử.
Liên đúng rồi, còn có vợ ngươi, nếu như ngươi đổi khuôn mặt, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn ưa thích ngươi sao?
Bộ Phàm hỏi ngược lại.
Đúng à, kém chút đem vợ ta quên, vợ ta liền ưa thích ta gương mặt này, nếu là mặt của ta đổi, vợ ta khẳng định không thích.
Tống Lại Tử nhảy một thoáng đứng lên, thôn trưởng, ta hiểu được, sau đó ta mặc kệ người khác thế nào xem, ta làm xong chính mình liền thôi.
Cảm ơn thôn trưởng, ta liền trở về nhà, vợ ta còn chờ ta trở về nhà ăn cơm đây.
Nói lấy, Tống Lại Tử hào hứng rời đi.
Bộ Phàm há to miệng.
Kỳ thực hắn muốn nói là, vợ ngươi ưa thích chính là ngươi người này, không phải gương mặt này.
Mấu chốt nhất lời nói còn không nói, Tống Lại Tử liền chạy.
Tính toán, chỉ cần Tống Lại Tử nghĩ thoáng là được.
Đối với vừa mới Tống Lại Tử nhiệm vụ, Bộ Phàm cũng không có tiếp, hắn thấy có chút nhiệm vụ có thể tiếp, nhưng có chút thôi được rồi.
Ngày kế tiếp, Tư Thục tan học.
Tiểu Lục Nhân muốn lưu tại Tư Thục bên trong cùng tiểu đồng bọn đánh cờ, Bộ Phàm một mình cưỡi tiểu Bạch Lư chậm rãi trở về.
Mới ra thôn, liền xa xa nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc.
Thân ảnh này không phải người khác, chính là Đại Nhi.
Giờ phút này, trên tay của Đại Nhi kéo lấy giỏ trúc, trong giỏ có một chút rau quả, hẳn là mới đi vườn rau hái.
Thật là đúng dịp a, Bộ Phàm ca, ngươi đây là muốn đi đâu?
Đại Nhi trong suốt cười một tiếng, cười đến đặc biệt xinh đẹp động lòng người.
Tư Thục tan học, ta bây giờ chuẩn bị trở về nhà.
Bộ Phàm trở mình từ tiểu Bạch trên lưng lừa xuống, cười lấy chào hỏi, gần nhất ngươi tại trong thôn còn quen thuộc a?
Quen thuộc.
Đại Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng không nghĩ tới các hương thân sẽ nhanh như vậy tiếp nhận ta. Ta còn tưởng rằng,
phía trước trở về, sư tổ của nàng cùng sư phụ liền sớm nói cho nàng trở về thôn sẽ phải gánh chịu thờ ơ ức hiếp khiêu khích, nhưng những chuyện này ra ngoài ý định không có.
Loại trừ trở về thời điểm, trong thôn hội nghị luận một thoáng, phía sau hết thể như cũ.
Đây không phải chuyện tốt sao?
Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, thật tốt tại trong thôn sinh hoạt.
Bộ Phàm minh bạch Đại Ni ý tứ, cười lấy chân ăn nói.
Ân.
Đại Ni khẽ ừ một tiếng, đúng rồi, Bộ Phàm ca, ngươi cùng Tư Thục bên trong vị kia Ngô phu tử quen biết sao?
Có lẽ tính toán quân A, bình thường, chúng ta sẽ ở một chỗ xuống xuống cờ, luận luận thư pháp.
Bộ Phàm suy nghĩ nói.
Vậy là tốt rồi, Bộ Phàm ca, ta cảm thấy vị kia Ngô phu tử thân phận không đơn giản, sau đó ngươi nhiều cùng hắn giao tiếp.
Đại Ni khuôn mặt trắng nõn đặc biệt chân thành nói.
Tuy là Bộ Phàm ca linh căn tư chất không được, nhưng nói không chắc có thể đi theo vị kia Ngô thánh nhân tu luyện học thuật nho ra.
Ân, sẽ, cảm ơn ngươi quan tâm ta.
Bộ Phàm cười nói.
Không có gì.
Đại Ni mặt đỏ lên, tim đập không khỏi tăng nhanh.
Tác phẩm mới của Thần Ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ.
Chương 171, uống nhiều canh cá.
Phía sau, Bộ Phàm đưa Đại Ni trở về nhà, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Trên đường đi, bọn hắn trò chuyện đến rất nhiều khi còn bé sự tình, móc trứng chim, bắt cá, cái gì đưa bánh bao, có một số việc, Bộ Phàm đều nhanh không nhớ rõ.
Có đúng không, ta trước đây làm qua nhiều chuyện như vậy.
Bộ Phàm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đứng lên.
Bộ Phàm ca, ngươi trợ giúp người nhiều, không nhớ đến cũng không kỳ quái, nhưng ta nhớ đến. Ta nhớ đến khắc sâu nhất chính là, ngươi làm cá nướng, hương vị ăn cực kỳ ngon.
Đại Ni cười đến rất là ngọt ngào, cứ việc con cá kia nướng đến cực kỳ cháy, nhưng nàng cảm thấy đó là nàng nếm qua từ lúc chào đời tới nay món ngon nhất cá nướng.
Cá nướng à, bị ngươi vừa nói như thế, ta đều có chút thèm ăn, nếu không ngày khác, chúng ta một chỗ đến bờ sông cá nướng.
Vừa vặn ta cái kia tiểu đồ đệ cũng cực kỳ thích ăn cá nướng.
Bộ Phàm cười cười, hắn cảm thấy tại bờ sông thiếu nướng, hương vị sẽ có một phong vị khác.
Ân, tốt.
Đại Ni nhoẻn miệng cười. Như xuân phong phất qua, ấm áp trong đám người tâm.
Nói thật,
Bộ Phàm cũng không thể không thừa nhận Đại Ni trưởng thành đến chính xác rất dễ nhìn.
Đem Đại Ni đưa đến nhà phía sau, Bộ Phàm cáo biệt một tiếng, cưới tiểu Bạch Lư chậm rãi rời đi.
Nhìn đạo kia đi xa thân ảnh,
Đại Ni khỏe môi hơi hơi câu lên một vòng mỹ lệ độ cong.
Có lẽ Bộ Phàm ca ngươi không nhớ đến thời điểm đó sự tình, nhưng ta là rõ ràng ghi ở trong lòng.
Năm đó, cha đến trong trấn chế tác, muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về, mà mẹ lại nảy ra bị bệnh. Trong nhà tất cả mọi chuyện rơi vào trên người nàng.
Lúc ấy, trong nhà lương thực không nhiều, muội muội còn nhỏ, nàng chỉ có thể lừa nàng mẹ nói nàng ăn, đem cháo nhường cho mẹ cùng muội muội ăn.
Thực tế đói gần chết, nàng liền đi bờ sông uống nước, đem bụng trống đỡ đến phình lên.
Có một lần, bị đi ngang qua Bộ Phàm ca nhìn thấy.
Nước sông muốn nấu qua mới có thể uống, không phải uống vào muốn tiêu chảy.
Nàng có chút xấu hổ, nhưng bụng không nghe lời kêu đứng lên, nàng lúc ấy hận không thể tìm vết nước chui vào.
Người chờ một chút.
Nàng không hiểu nhìn đạo kia rời đi thân ảnh.
Ngươi xem đây là cái gì?
Trở về thời gian, Bộ Phàm ca ôm giỏ trúc tới, bên trong chứa to to nhỏ nhỏ cá.
Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ.
Không chờ nàng cự tuyệt, Bộ Phàm ca liền đem nàng kéo đến trong rừng cây.
Nơi này có một chỗ trồng lên tốt đống đá.
Đống đá bên cạnh còn có không ít củi khô, Bộ Phàm ca thuần thục dùng nhánh cây cắm vào cá bên trong phía sau, đặt ở trong đống lửa nướng.
Mà nàng chỉ có thể câu nệ ngồi ở một bên nhìn xem Bộ Phàm ca đốt lò, cá nướng.
Ngửi lấy cái kia nướng hương vị, nàng bụng lại không nghe lời kêu. Khiến nàng xấu hổ không thôi.
để cho ngươi chờ lâu, cái này cho ngươi. Bộ phàm ca cười lấy đem một cái cá nướng đưa cho nàng. Gặp nàng không tiếp, bộ phàm ca trực tiếp đem cá nướng nhét vào trên tay nàng. Mau ăn a, lạnh liền ăn không ngon, tuy là không có gì hương vị. Nhìn xem trên tay cá nướng, lại nhìn xem bộ phàm ca nụ cười kia, nàng vẫn là không nhịn được cắn một cái. Có ăn ngon hay không? Bộ phàm ca cười nói. Nàng đỏ mặt, lại không dám xem bộ phàm ca, chỉ có thể rủ xuống đầu, khẽ ừ một tiếng. Ai nha, nếu như có thể vung một chút bột thì là, mùi vị đó tốt hơn. Bộ phàm ca cảm thán nói. Cái gì là bột thì là? Nàng nghi hoặc. Bột thì là liền là một loại đặc biệt hương liệu, thiêu nướng giải lên một chút hương vị sẽ rất không tệ u. Nhìn xem bộ phàm ca nụ cười kia, nàng lúc ấy cực kỳ không hiểu. Rõ ràng bộ phàm ca không có người thân, không có phụ mẫu, vì cái gì bộ phàm ca một người lại có thể sống đến như vậy có tự tin, có màu sắc. Đại Ni, ta chỗ này còn có một chút cá, ngươi mang về nấu. Bộ phàm ca cười nói. Không được, ta không thể nhận ngươi cá. Nàng lắc đầu. Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, nhìn ngươi cũng gầy thành dạng gì. Ngươi hiện tại là trưởng thành thân thể thời điểm mấu chốt nhất, muốn nhiều ăn chút. Bộ phàm ca nghiêm túc nói. Cảm ơn bộ phàm ca. Nàng do dự, nhưng nghĩ tới trong nhà muội muội còn có sinh bệnh mẹ, nàng vẫn là nhận. Khách khí với ta cái gì, còn có ngươi nha đầu này cũng thật ngốc, đói bụng, sẽ không tìm ăn. Bộ phàm ca cười lấy sờ lên đầu của nàng, phảng phất đại ca ca yêu chiều vớt ve muội muội. Nàng xấu hổ. Nếu không ta dạy cho ngươi một chút bắt cá phương pháp, sau đó bụng của ngươi đói bụng, cũng có thể chính mình bắt cá ăn. Bộ phàm cười nói. Thật. Đương nhiên là thật, ta cái này bắt cá phương pháp rất đơn giản, ngươi xem một chút cái này giỏ trúc, ta là làm, chỉ cần cá chui vào cũng đừng nghĩ đi ra. Liên là ngươi thả giỏ trúc thời điểm, phải đặt ở tương đối thiên địa phương, miễn cho bị trong thôn hải tử vụng trộm cầm đi. Ân. Còn có ngươi muốn nhiều uống chút canh cá, thì ta, không sai. Về sau, bộ phàm ca đem hắn cái kia chế tạo sọt cá phương pháp dạy cho nàng, từ đó về sau, nhà nàng liền thường xuyên có cá ăn. Thế nhưng cá nướng hương vị, nàng tới bây giờ cũng không cách nào quên. Mấy ngày sau, lại đến nuôi đạo hoa ngư thời điểm, ngày này tư thục nghỉ, không ít các hải tử trở về nhà hỗ trợ. Mà những cái kia theo nơi khác tới cầu học thiếu niên, những thiếu niên này đều là phụ cận thành trấn không phú thì quý người, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vật, đều mới lạ không thôi. Thậm chí có vài thiếu niên cũng tham dự trong đó, cuối cùng làm đến một thân ẩm ướt, đều làm không biết mệt, nhưng ngày hôm sau tham gia bắt cá ngược lại thì so với hôm qua càng nhiều đứng lên. Bộ phàm cùng Lô Phu Tử đứng ở bên bờ, nhìn xem bờ sông vui đùa ầm ĩ chơi đùa các thiếu niên, trong lòng cảm khái. Cái này thời tiết là nghịch nước tốt nhất thời điểm, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Bộ tiên sinh, Lô Phu Tử tốt. Không ít các thiếu niên nhìn thấy bộ phàm cùng Lô Phu Tử lập tức hành lễ chào hỏi. Khoảng thời gian này tới, bộ phàm đặc biệt cẩn mẫn, thường xuyên đến mỗi cái lớp dạy khóa. Không ít học sinh đều biết bộ phàm, đều biết đây là một vị cực kỳ quan tâm học sinh học tập tốt tiên sinh. Ân, các ngươi không muốn đi nước sâu chỗ chơi. Bộ phàm cười lấy gật đầu, còn thuận tiện căn dặn bọn hắn chú ý an toàn. Tiên sinh, chúng ta minh bạch. Các thiếu niên cùng nhau chắp tay đồng ý. Sư phụ, ngươi xem ta bắt lấy nhiều cá. Tiểu Lục Nhân xách theo thùng gỗ nhỏ chạy tới, đem thùng gỗ nhỏ đưa cho hắn xem. Bộ phàm nhìn một chút, bên trong chẳng những có cá, còn có cua nhỏ tôm nhỏ. Tiểu Lục Nhân, nếu không chúng ta cầm những cái này tôm cá tới thiêu nướng. Nhớ tới vài ngày trước Đại Ni đề cập qua cá nướng sự tình, bộ phàm không khỏi có chút thèm ăn đứng lên. Tốt. Tiểu mắt của Lục Nhân sáng lên, trước đây tiểu sư cô ở thời điểm, bọn hắn liền thường xuyên thiêu nướng ăn. Ngô Phu Tử, nếu không cùng đi thiêu nướng. Bộ phàm nhìn về phía một bên Ngô Phu Tử cười nói. Đã thôn trưởng mời, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Phu Tử tuy là lần đầu nghe thấy thiêu nướng từ này, nhưng theo mặt chữ vẫn có thể lý giải ý tứ gì. Phía sau, bộ phàm để tiểu Lục Nhân cưới tiểu Bạch Lư trở về thôn gọi Đại Nghi. Mà Tống Tiểu Xuân thôi được rồi, thực tình vì Tống Tiểu Xuân tốt. Tại bờ sông trồng lên tốt đống đá. Xung quanh không ít tư thục học sinh nghe nói bọn hắn muốn thiêu nướng, lập tức hứng thú, cũng top 5 top 3 tổ chức tại một chỗ chuẩn bị thiêu nướng. Chương 172, chớ xem thường người. Thôn trưởng, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, muốn thiêu nướng, chỉ gọi bên trên Đại Nghi, nếu không phải ta vừa vặn cùng Đại Nghi tại một khối, ta còn không biết rõ các ngươi tại thiêu nướng đây. Bộ phàm dương mắt, liền gặp Chu Minh Châu cùng Đại Nhi, tiểu Lục Nhân cưới tiểu Bạch Lư tới. Ngươi gần nhất không phải rất bận, ta sợ chậm trễ chuyện của ngươi. Chu Minh Châu gần nhất thật bệ bộn nhiều việc, không những ở trong thôn làm cái phòng ăn, còn cùng Tống Lại Tử hùn vốn làm cái tiệm tạp hóa. Cái này tiệm tạp hóa cũng không nhỏ, tủi gạo dầu muối, đồ dùng hàng ngày, mọi thứ đều có, nếu như chuẩn xác một điểm nói đến càng giống là cái siêu thị nhỏ. Vẫn tính ngươi có lương tâm. Chu Minh Châu từ tiểu Bạch trên lưng lừa xuống dưới. Nguyên lai Ngô Phu Tử cũng tại a. Gặp Ngô Phu Tử cũng tại, Chu Minh Châu trong mắt chợt lóe sáng, biết là nàng cơ hội biểu hiện tới. Ngô Phu Tử. Đại Ni cũng từ tiểu Bạch trên lưng lừa xuống, phủ phục chào hỏi. Ân. Ngô Phu Tử vẻ mặt và ái, gật đầu cười. Sư phụ, ngươi xem một chút Minh Châu cô cầm thật nhiều hương liệu. Tiểu Lục Nhân cầm lấy giỏ trúc tới,
cho Bộ Phàm xem, bên trong trưng bày từng cái gốm sứ bình, mà những cái này gốm sứ bình bên trong chứa khác biệt mùi phấn bộ dáng hương liệu. Bộ Phàm cũng có thể phân biệt ra được, bên trong có bột tiêu cay, bột ngũ vị hương trở. Đối với những cái này, hắn cũng không ngoài ý muốn, cuối cùng, Chu Minh Châu vốn chính là làm ẩm thực. Ta nghĩ các ngươi thiêu nướng khẳng định không có chuẩn bị hương liệu, ta đều cho các ngươi mang đến, chỉ là để ta không nghĩ tới chính là. Chu Minh Châu nhìn quanh một vòng, xung quanh đều là đốt lò chuẩn bị thiêu nướng các thiếu niên. Không có việc gì, không đủ đi ngươi cái kia tiệm tạp hóa giúp đỡ một thoáng. Cái này tốt. Cùng lúc đó, Tống Lại Tử cưỡi xe bỏ tới trong trấn mua sắm điểm vật phẩm, chỉ là không nghĩ tới vừa tới đến trong trấn, liền bị một cái người khoác đầu đồng, để trần đầu nam tử cản lại. Ngươi hòa thượng này muốn hóa duyên tìm người khác đi, ta nhưng không có ngân lượng cho ngươi. Tống Lại Tử không nhịn được khoát khoát tay. Ngươi không nhớ ta sao? Cái kia nam tử đầu chọc cười nói. Ngươi hòa thượng này chớ nói lung tung a, lão tử thế nhưng có vợ người, ta nhưng không biết. Tống Lại Tử đánh run một cái, vừa muốn nói không biết thời điểm, nhìn kỹ nam tử đầu chọc một chút, mi thanh mục tú, không đúng không đúng. Ngươi là ngày kia cái kia lựa chọc. Tống Lại Tử trừng to mắt nói. Không sai, chính là tại hạ, còn có tại hạ cũng không phải là người xuất gia. Nam tử đầu chọc cười nói. Ngươi không phải người xuất gia, làm gì để trần đầu a? Khoan hãy nói ngươi cái kia đầu còn thật trà sát sáng, cùng cái trái bưởi đồng dạng. Tống Lại Tử cười đùa tí từng nói. Nam tử đầu chọc cũng không tức giận, sờ lên đầu, ta đầu này trước đây là có tóc, chỉ là tập võ, luyện luyện liền không có. Ta đi, luyện võ còn có thể đem đầu tóc cho luyện không? Vậy ta thế nào có đầu tóc ca? Tống Lại Tử biểu thị hoài nghi. Bởi vì thực lực của ngươi còn không được. Nam tử đầu chọc lắc đầu. Ngươi cái này lừa chọc thế nào nói, vì sao kêu ta không được à? Lần trước là lao tử tha qua ngươi, ngươi thật cho là lao tử sợ ngươi rồi à? Tống Lại Tử rất tức giận, nói hắn cái gì đều có thể, liền là không thể nói hắn không được. Ta đang có ý này. Nam tử đầu chọc cười nói. Ngoa tào, ngươi thật tìm ta đánh nhau à, ta xuất thủ thế nhưng rất nặng, ta sợ ngươi cái này thân thể nhỏ bé không tiếp nổi. Đối với mình võ nghệ, Tống Lại Tử vẫn là lòng tin tràn đầy. Không thử một thoáng thế nào sẽ biết đây? Nam tử đầu chọc cười nói. Vậy cũng đừng trách ta khách khí, ta xem sớm ngươi cái này lửa chọc không vừa mắt. Trong lòng Tống Lại Tử bất bình, đột nhiên đạp lên mặt đất. Ngoài mặt đất lập tức nứt ra từng đạo rùa văn vết nước, thân hình bỗng nhiên hướng nam tử đầu chọc đánh tới. Không biết vì sao nhìn thấy cái này lửa chọc, hắn liền tới tức giận. Nhất là nhìn đối phương cái kia không mặn không nhạt dáng dấp, phảng phất cao cao tại thượng đế vương bao quát sâu kiến đồng dạng, để hắn cực kỳ không thoải mái. Coi quyền. Vọt tới phụ cận, Tống Lại Tử đấm ra một quyền. Vành. Nam tử đầu chọc dáng vẻ thoải mái, thò tay nắm lấy một quyền này, lập tức truyền ra nổ vang, một cỗ vô hình khí tức bốn mặt đánh tan. Có người đánh nhau lạc. Trung quanh người qua đường gặp bên này muốn đánh nhau, trong lúc nhất thời tránh đến xa xa, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng ở đằng xa ngó giáo giác nhìn xem. Ân, lực đạo không tệ. Cũng không uổng công ta tại nơi này chờ ngươi mấy ngày. Nam tử đầu chọc nhịn không được gật đầu nói. Cậu thí không tệ, lao tử còn không sử xuất toàn lực đây. Đừng nhìn Tống Lại Tử kêu gào đến mạnh như vậy, giờ phút này trong lòng hắn kinh hãi không thôi, vừa mới một quyền kia, hắn nhưng là dùng 7-8 phần khí lực, mà đối phương dĩ nhiên có thể tùy tiện tiếp lấy. Ngay sau đó, Tống Lại Tử điên cuồng tiến công. Ầm, ầm, ầm. Phanh. Tống Lại Tử đột nhiên vung đầu nằm đấm, tốc độ cực nhanh, như đoàn đoàn quyền ảnh nhấp nô. Quét sạch đầu nam tử dáng vẻ thoải mái, thân hình mạnh mẽ đến né tránh, có khi cũng sẽ dùng nhẹ tay khêu nhẹ lái. Nhưng giờ khắc này ở ngoại nhân trong mắt, chỉ có hai đạo lấp lóe thân ảnh. Một thành, hai thành, ba thành. Nam tử đầu chọc một bên né tránh Tống Lại Tử nằm đấm, một bên trong miệng lẩm nhẩm động tác chữ, trong mắt vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm. Hắn du lịch danh sơn đại xuyên, gặp phải người tập võ không hết hắn số, nhưng những người này có thể tiếp lấy hắn một thành công lực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt cái này tướng mạo thường thường. Không đúng. Phải nói là tướng mạo có chút hèn mọn hán tử dĩ nhiên có thể để hắn sử dụng bốn thành thực lực tới ứng phó. Rất tốt, xem chiêu, bốn thành lực. Nam tử đầu chọc nghiêng người mau né Tống Lại Tử nằm đấm, đột nhiên một quyền hướng Tống Lại Tử đánh tới. Thật nhanh. Trong lòng Tống Lại Tử kinh hãi, bản năng dùng hai tay chống lại. Vành. Nắm đấm trùng điệp đánh vào giữa hai tay, Tống Lại Tử thể nội huyết khí cuồn cuộn, thân thể đang đăng về sau thụt lùi 7-8 bước, hai tay đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tiếp lấy ta một quyền, chỉ là lui lại mấy bước, thực lực của ngươi, phóng nhãn toàn bộ đại ngụy trong giang hồ cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Nam tử đầu chọc gật gật đầu. Ngươi cái này lừa chọc nói cái gì âm dương quái khí lời nói, mới vừa rồi là lao tử nhường ngươi, hiện tại lao tử muốn sử dụng ra bản lĩnh thật sự. Tống Lại Tử làm nhiều năm như vậy lưu manh vô lại, trong lòng cất giấu một khối ngoan kình, gặp bị người khinh thị như vậy, cái này hung ác thoáng cái bộc phát ra. Tống Lại Tử thân hình nhào tới nam tử đầu chọc phụ cận, chân phải quét ngang tới. Vành. Nam tử đầu chọc lắc đầu, nhẹ tay nhẹ chặn lại. Vẫn chưa xong đây. Tống Lại Tử tiếp lấy một quyền oanh tới, nam tử đầu chọc vẫn như cũ dùng nhẹ tay vỗ nhẹ lái. Vô dụng, người ta khoảng cách không phải một điểm nửa điểm.
chớ xem thường người. Tống Lại Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển La Yến Bộ, lập tức bắt quái trưởng đánh ra, tốc độ nhanh đến kinh người, ngay cả ánh sáng đầu nam tử cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng lại tại hắn ngây người trong tích tắc, Tống Lại Tử một cái trưởng pháp vánh tới, nam tử đầu chọc thầm nghĩ không được, thân hình nhanh chóng lui về sau đi. Ân. Nam tử đầu chọc sờ lên bên mặt, lại có đạo nhàn nhạt vết thương, nhếch miệng lên, dương mắt nhìn về phía Tống Lại Tử. Ngươi rất không tệ, dĩ nhiên có thể thương tổn được ta. Chương 173, Trảm Tiên. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta không được? Tống Lại Tử cũng không có sợ hãi, ngược lại cực kỳ lớn lối nói. Ngươi ta cùng là quân nhân, ta thưởng thức ngươi còn đến không kịp đây, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nam tử đầu chọc lắc đầu, không bằng ngươi làm đồ đệ của ta như thế nào? Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Ngươi tuổi tác nhìn lên còn không ta lớn, liền muốn thu ta làm đồ đệ? Tống Lại Tử cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Tu hành giới không dùng tuổi tác luận trường ấu, mà là thực lực. Nam tử đầu chọc lắc đầu, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, đủ để truyền thụ cho ngươi cao hơn võ nghệ, thậm chí có thể chạm tiên. Chạm tiên? Tống Lại Tử có chút trợn mắt hốt mồm, hắn cảm thấy hắn gặp được một cái đồ đần. Ngươi không tin ta, cũng không kỳ quái, thế nhân đều cho là tu sĩ cao không thể chạm, nhưng tại ta nhìn tới chỉ thường thôi. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian chém hóa thần, chém luyện hư, không nói chơi. Nam tử đầu chọc sắc mặt viết đầy tự tin, cái kia trà sát sáng đầu tại ánh nắng chiết xạ phía dưới, đặc biệt lóa mắt. Mà thực lực của ngươi, trong mắt của ta trọn vẹn có năng lực cùng trúc cơ tu sĩ một trận chiến. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta còn muốn mua sắm đồ vật đây. Tống Lại Tử không thèm để ý cái kia nam tử đầu trọc, liền hướng xe bỏ đi đến. Chớ đi, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta một chỗ chẳng tiên? Nam tử đầu trọc có chút không dám tin, phải biết lấy địa vị hắn thanh danh, trên giang hồ không biết có bao nhiêu muốn bái hắn vi sư. Ngươi cho rằng ngươi cực kỳ lợi hại sao? Tống Lại Tử bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử đầu trọc. Ý tứ gì? Nam tử đầu chọc nhíu nhíu mày lại, nghe cái này hèn mọn hán tử ý tứ, thực lực của hắn cũng không phải cực kỳ lợi hại. Liên là ý tứ này, ngươi thật cho là thắng ta liền ghê gớm cỡ nào sao? Ta nói cho ngươi, cũng không phải. Trên đời này vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, so ngươi lợi hại nhiều người đúng. Tống Lại Tử sắc mặt cuồng ngạo nói. A, ta du lịch ba cái vương triều, còn không gặp được có quân nhân lợi hại hơn ta. Nam tử đầu chọc cười lạnh nói. Đó là ngươi không gặp được sư phụ ta. Tống Lại Tử cao ngạo hất cằm lên. Sư phụ ngươi? Nam tử đầu chọc giật mình. Không sai, không phải ngươi cho rằng ta một thân võ nghệ là học của ai, ta nói cho ngươi, sư phụ ta rất lợi hại. Coi như là 10 cái ta cũng không gần được hắn thân. Tống Lại Tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức ngạo mạn nói. Sư phụ ngươi thật như vậy lợi hại? Nam tử đầu chọc huyết dịch cuồn cuộn, kích động nói. Cái kia tất nhiên, nếu như ngươi muốn tìm sư phụ ta khiêu chiến lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, liền ngươi. Ta cảm thấy sư phụ ta một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đem ngươi bóp chết. Tống Lại Tử một bộ hảo ngôn khuyên bảo dáng dấp. Ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi tại dùng phép khích tướng, bất quá ta ngược lại muốn kiến thức một thoáng sư phụ ngươi thật có không có ngươi nói lợi hại như vậy. Đối với Tống Lại Tử tiểu thủ đoạn, nam tử đầu chọc không chút nào để vào mắt, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là trong miệng Tống Lại Tử sư phụ. Ca Lạc Thôn. Bờ sông. Ngay tại thiêu nướng bộ phàm chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý đánh tới, hắn toàn thân run rẩy, nhìn chung quanh một lần, hắn thế nào cảm giác lại bị người để mắt tới. Các loại. Tại sao muốn nói lại? Thôn trưởng, ngươi thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Gặp hắn bốn phía xem, Chu Minh Châu nghi ngờ nói. Không có việc gì. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới thiêu nướng. Bộ phàm nhìn liếc chung quanh. Giờ phút này, bờ sông khắp nơi đều là tư thục bên trong học sinh tại cái kia vừa nói vừa cười thiêu nướng, cũng có học sinh tại bờ sông bắt cá bắt tôm mò cua. Kỳ thực mới bắt đầu còn không nhiều như vậy, chỉ là không biết là ai đem tin tức truyền về trong thôn, người đến sau liền càng ngày càng nhiều. Bộ phàm bất đắc dĩ cười khổ. Vốn chỉ là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành tư thục tập thể nấu cơm dã ngoại. Bất quá, coi như là chơi xuân a. Hoàng hôn sắp tới. Bộ phàm cùng tư thục bên trong học sinh đem bờ sông dọn dẹp một lần phía sau, liền cùng Chu Minh Châu, Đại Nhi, Nô Phu Tử cáo biệt, vậy mới cùng Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư đi về nhà. Nhanh đến nhà, liền xa xa nhìn thấy có hai người đứng ở cửa sân phía trước. Một người trong đó không phải người khác, chính là Tống Lại Tử. Thôn trưởng, ngươi nhưng tính toán tới. Tống Lại Tử hưng phấn hướng hắn vây vây tay. Nam tử đầu chọc dương mắt nhìn về phía cái kia cưỡi lửa trắng áo lam thanh niên, hơi hơi nhíu mày, người này liền là Tống Lại Tử sư phụ. Thế nào còn trẻ như vậy? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bộ phàm trở mình từ tiểu bạch trên lưng lửa xuống, nhìn về phía một mặt định nọ Tống Lại Tử. Cái kia? Tống Lại Tử quay đầu nhìn một chút nam tử đầu chọc, nhỏ giọng tại bộ phàm bên tai nói nhỏ, đem ba ngày phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói ra. Nguyên cớ, ngươi cho ta chuốc họa tới. Bộ phàm hận không thể đạp Tống Lại Tử một cước, người này là không có việc gì à? Thua thì thua, còn tự giới thiệu. Thôn trưởng, cái này không trách ta à, thì trách cái kia lửa chọc quá phết lối,
ngươi không biết rõ ra hỏa này nói ta võ nghệ không được. Dạy ta sư phụ khẳng định cũng không được, ta đó là không phục à, liền cùng hắn đại chiến 800 hiệp. Nhưng ta vẫn là đánh không lại hắn, cũng chỉ phải để thôn trưởng ngươi ra tay rồi. Tống lại tử xoa xoa tay, cười làm lành nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Bộ phàm nhưng không tin Tống lại tử nói. Hắn thấy, Tống lại tử lời nói có một nửa là thật, coi như hắn không lừa gạt mình. Bất quá. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia áo đen nam tử đầu trọc. Gia hỏa này có thể đem Tống lại tử đánh đến không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được kỳ nhân võ nghệ cũng không tầm thường. Ngươi chính là Tống lại tử sư phụ bộ phàm, bộ thôn trưởng đi. Tại hạ Tề Thạch, kính đã lâu bộ thôn trưởng đại danh. Tề Thạch ôm quyền hành lễ nói. Ta không tính là sư phụ hắn, nhiều nhất liền là chỉ điểm hắn hai lần. Bộ phàm lắc đầu. Chỉ điểm hai lần. Liền có thực lực kia. Tề Thạch không rõ ràng trước mắt vị này bộ thôn trưởng nói đến tận cùng có phải hay không lời nói thật, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định thôn này không tầm thường. Phải biết từ lúc hắn đi theo Tống lại tử vào thôn, hắn liền phát hiện nơi này thôn dân khí huyết vô cùng tràn đầy, còn có hài đồng cũng giống như vậy. Còn có một nhóm cùng Tống lại tử đồng dạng quân nhân, cứ việc thực lực so Tống lại tử chênh lệch đến cực xa, nhưng mỗi cái thả trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lây hạng người. Nhưng những người này dĩ nhiên chờ tại cái này vắng vẻ trong thôn nhỏ, làm phổ phổ thông thông nông dân. Nghe Tống lại tử nói, ngươi là theo Đại Thục Vương triều tới. Ta nhớ đến theo Đại Thục đi tới Đại Ngụy cũng không gần, ngươi đến Đại Ngụy tới là có chuyện gì? Bộ phàm mặc dù biết cái này Tề Thạch là tới tìm hắn luận bàn võ nghệ, nhưng vẫn là muốn khách khí hỏi thăm một phen mới tốt. Chuyện võ. Tề Thạch yên lặng chốc lát, ánh mắt kiên định nói, bộ thôn trưởng, chúng ta cũng đừng nói nhảm, ta lần này tới Ca Lạp thôn là vì cùng ngươi so tài. Nhiệm vụ, luận bàn. Nhiệm vụ giới thiệu, Tề Thạch là Đại Thục Vương triều một đời tông sư, đánh khắp Đại Thục võ lâm vô địch thủ phía sau, vì truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Liên mở ra Trảm Tiên con đường, đấu trúc cơ, chiến kim đan, diệt nguyên anh, vì truy tìm cao hơn võ đạo. Hắn đi khắp thiên sơn và thủy, chỉ vì một ngày kia có thể chém hóa thần. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 năm 0000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Tác phẩm mới của thần ông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 174, mạnh nhất một quyền. Trảm Tiên. Bộ phàm giật mình. Không khỏi nhìn nhiều Tề Thạch cái kia chơi chùi đầu. Đấu trúc cơ, chiến kim đan, diệt nguyên anh, còn lấy chém hóa thần làm mục tiêu. Các loại. Có vẻ như bây giờ hắn liền là hóa thần kỳ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ngươi thật là tập võ. Bộ phàm vội ho một tiếng, nếu như không phải nhìn nhiệm vụ giới thiệu, hắn đều không thể tin được người trước mắt này như vậy dữ dội, liền nguyên anh đều có thể diệt. Chẳng lẽ ta nhìn lên rất giống tu sĩ? Tề Thạch tự rêu cười một tiếng. Không ý tứ này. Bộ phàm khoát khoát tay. Vậy chúng ta nhanh lên một chút luận bàn A. Tề Thạch ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén cẩn thận. Cứ việc trước mắt vị này bộ thôn trưởng nhìn lên một chút võ giả khí tức cũng không có, nhưng đối phương có thể giáo dục ra Tống lại tử loại này võ lâm cao thủ. Thực lực yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Được, bất quá ta chuyện quan trọng nói rõ trước một thoáng, chúng ta chỉ là luận bàn, đến cần dừng thì dừng. Bộ phàm nhắc nhở. Cái này chính hợp ý ta. Tề Thạch gật gật đầu. Thôn trưởng, ngươi nhất định phải cho ta chút giận, cho ta mạnh mẽ đánh ra hỏa này. Tống lại tử lập tức kích động, tại một bên cổ vũ sĩ khí gào thét. Bộ phàm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tuy là có nhiệm vụ lĩnh, nhưng chuyện này là Tống lại tử dẫn tới, còn không biết xấu hổ tại một bên nói lời châm chọc. Cố lên. Tống lại tử bị hù dọa đến cái cổ rụt rụt, nhỏ giọng nói. Sư phụ, cố lên.